Chương 1, Diện Thánh chương 1, Diện Thánh Ngự Thư phòng, một vị người mặc đế bào, đầu đội đế miện uy nghiêm lão giả đang ngồi ở trên long ỷ nhìn xem phía dưới hai đứa con trai. Tứ hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử, hai người sắp trưởng thành, cần phong vương xây phủ. Đối với lão tứ, đế vương cũng không lo lắng, có thể nói là mình bảy cái hoàng tử bên trong nhất thông minh tồn tại. Coi như thả ra, cũng không cần sợ bị người mưu hại. Duy nhất để hắn lo lắng là lão Ngũ. Lão Ngũ chính là thuộc phi sở sinh, không biết có phải hay không là kế thừa thuộc phi tính cách, khiêm tốn bình thường, không chút nào thu hút. Nếu là các hoàng tử đứng chung một chỗ, một không chú ý liền sẽ bỏ qua đứa con trai này. Nói hắn năng lực kém đi, nhưng trên không lo thì dưới lo làm cái gì, cũng có thể đuổi theo các hoàng tử học tập tiến độ. Tập võ luyện võ cũng là trung quy trung cụ, với lại từ nhỏ đến lớn trên cơ bản không có phạm qua sai lầm nhận qua phạt. Không chút nào dùng mình quan tâm. Cũng là đến bây giờ, hắn mới quan sát tỉ mỉ lấy mình cái này thứ năm tử. Chỉ gặp hắn sắc mặt bình thản, trong mắt không có chút nào gợn sóng, không biết nên nói tâm hắn thái ổn định, vẫn là không tim cũng phổi. Lão Ngũ, chấm cho ngươi định ra một mối hôn sự. Đế vương đông nhiên ngữ khí bình thản mở miệng, một bên ánh mắt nhìn về phía Ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử đôi mắt rốt cục có biểu lộ, hiện lên một vòng kinh ngạc, tiếp lấy liền khôi phục bình tĩnh. Hắn tiến lên cung kính nói phụ hoàng, không biết là cái nào một nhà. Tứ hoàng tử ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, nhìn Ngũ hoàng tử một chút, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Trấn quốc công phủ đích nữ, Tần Lực Hy. Đế vương ý vị thâm trường nhìn Ngũ hoàng tử một chút. T. Tứ hoàng tử đột nhiên ngẩng đầu, hít sâu một hơi, sốt ruột đạo không thể, phụ hoàng, bọn hắn không thích hợp. Ngũ hoàng tử cùng đế vương đồng loạt nhìn về phía tứ hoàng tử. Đế vương trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, mà Ngũ hoàng tử lại là cười nhạt một tiếng. "A, lão tứ, làm sao ngươi biết bọn hắn không thích hợp?" Đế vương tự tiếu phi tiểu nói. Tứ hoàng tử trong lòng gấp, trấn quốc công phủ à, trong quân đội uy vọng cực cao, lại thêm hiện tại trấn quốc công phủ tử đệ không chịu thua kém, tam tử đều trong quân đội đảm nhiệm trọng yếu quân chức. Trực tiếp khống chế liền có 200.000 đại quân, nếu là Ngũ đệ đạt được cỗ này trợ lực, nhảy lên liền sẽ trở thành trong bọn họ mạnh nhất tồn tại. Hắn đương nhiên muốn ngăn cản, huống chi hắn đã sớm đánh lên trấn quốc công phủ chủ ý, đã tiếp cận Tần Lực Hy. Mình nguyên bản còn muốn lấy đợi chút nữa hướng phụ hoàng cầu hôn nàng này, chỉ cần thánh chỉ một cái, vạn sự nhất định. Tuyệt đối không nghĩ tới phụ hoàng sẽ trực tiếp cho lão Ngũ định ra việc hôn nhân, chỉ để làm rối loạn kế hoạch của mình. Hắn cũng không nói hoài tới cái khác, phụ phụ trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Phụ hoàng, nhi thần chưa kịp nói, kỳ thật nhi thần cùng tần cô nương lưỡng tình tương duyệt, còn xin phụ hoàng thành toàn. Ngũ hoàng tử trao phúng cười một tiếng, cái này lưỡng tình tương duyệt, thật đúng là dám nói. Mình lấy được tình báo cũng không phải dạng này, bất quá hắn không có mở miệng phản bác. Đối với Tần gia, hắn cũng không phải cưới không thể. Với lại cái kia Tần gia đích nữ cũng không có như vậy được coi trọng. Hoàn toàn tương phản, cái kia Tần gia thứ nữ mới là như chân như bảo cái kia. Tần gia chỉ có một cái đích nữ, cái khác tam tử cũng là con thứ, không biết có phải hay không là đồng bệnh tương liên. Tam tử sủng ái nhất chính là cái này thứ muội, ngay tiếp theo ảnh hưởng trấn quốc công cũng đối cái kia thứ nữ coi trọng vô cùng. Lúc ấy hắn nhìn tình báo thời điểm, còn có chút không thể tin được, trấn quốc công đích nữ thế mà bị thứ nữ đủ tiểu tham ái, hoàn toàn nhìn không ra công phủ đích nữ phong thái. Nghĩ tới đây, hắn lại nhìn hoàng đế một chút, để cho mình cưới nữ tử này, là cố ý vẫn còn không biết rõ chuyện của nơi này. Hắn lại liếc mắt nhìn quỳ trên mặt đất tứ hoàng tử một chút, gia hỏa này cũng là ngốc, liền không có điều tra một phen sao? Hắn sẽ không coi là cưới Tần gia đích nữ liền sẽ đạt được trấn quốc công phủ toàn lực ủng hộ a, cưới cái kia thứ nữ còn có thể. Đế vương cũng đoán được tứ hoàng tử tâm tư, làm sao, ngươi đang chất vấn chấm quyết định. Tứ hoàng tử giật nảy mình, vội vàng dập đầu đạo nhi thần không dám. Hừ, chấm cũng định chuyện trung thân của ngươi, thể quốc công đích nữ sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Đế vương lạnh giọng mở miệng. Tứ hoàng tử kỳ thật đã có thoái ý, hắn biết phụ hoàng vẫn luôn là nói một không hai, vừa mới cũng là mình sốt ruột. Tề quốc công, mặc dù so trấn quốc công phủ kém chút, nhưng ở trong quân uy vọng cũng không kém, lôi kéo tới cũng không tệ. Là, nhi thần biết sai, toàn bằng phụ hoàng quyết đoán. Tứ hoàng tử chịu thua. Đế vương nhìn xem quỳ trên mặt đất tứ hoàng tử, trong mắt lóe lên vẻ không vui. Này nhi tử cái gì cũng tốt, liền là thông minh quá mức, còn không quả quyết, ngay cả cùng mình tranh luận dũng khí đều không có. Hắn thở ra một hơi, ngược lại nhìn về phía thần sắc lạnh nhạt ngũ hoàng tử. Lão ngũ, ngươi còn có cái gì ý kiến? Ngũ hoàng tử lắc đầu, vừa chắp tay lôi đỉnh mưa móc, đều là quân ân, nhi thần tuân chỉ. Đế vương con mắt híp híp, cái này lão ngũ vì sao bình tĩnh như thế, không có chút nào hỉ nộ. Là không thèm để ý, vẫn là có cái gì lực lượng. Xem ra chính mình phải thật tốt chú ý một cái đứa con trai này. Ân, đều trở về đi, ngày mai liền sẽ hạ chỉ, các ngươi liền muốn xuất cung. Đế vương khoát khoát tay. Hai cái hoàng tử chậm rãi lui ra ngoài. Mới vừa ra tới, tứ hoàng tử liền nâng người lên, khinh thường nhìn xem ngũ hoàng tử. Ngũ đệ, trấn quốc phủ không phải tốt như vậy lôi kéo, đừng tưởng rằng cưới đích nữ liền có thể khống chế cái kia 200.000 đại quân. Ngũ hoàng tử lông mày nhíu lại, thản nhiên nói vậy liền không nhọc tứ ca quan tâm, ngươi vẫn là trước lôi kéo tể quốc công à. Thử. Ngũ hoàng tử vung tay háo một cái, mang theo mình thiếp thân thái giám nhanh chân rời đi. Ngũ hoàng tử nhìn xem tứ hoàng tử bóng lưng, cười lạnh một tiếng. Sau đó hắn thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra vui mừng, rốt cục muốn đi ra tòa này hoàng cung. Giang Nam, là hắn kiếp trước tên của kiếp này, hắn vốn cũng không phải là thế giới này người, từ Lam Tinh thai xuyên mà đến. Theo hắn hiểu rõ, phương thế giới này rất lớn, hắn chỗ quốc gia là Đại Uyên vương triều, mình chính là Đại Uyên Ngũ hoàng tử, sinh ra đế hoàng nhà, xem như thiên hồ bắt đầu. Đại Uyên vương triều coi như cường đại, nhưng hoàn cảnh chung quanh liền không lạc quan. Đại Uyên triều tứ phương có 4 tòa vương triều, Đại Lương, Đại Định, Đại Nguyên, Đại Kim. Bị cái này 4 tòa vương triều vây lại, trưng bày tại biên quan binh sĩ liền có hơn triệu. Cho nên trưởng thành hoàng tử trên cơ bản phong vương xây phủ sau liền sẽ mang binh đi biên quan, trấn thủ một phương. Không có lập xuống thái tử, hoàng vị người thừa kế liền nhìn vị nào hoàng tử công lao đại. Giang Nam lại cảm thấy cái này chế độ không đáng tin cậy, mỗi cái hoàng tử trong tay đều có binh, bất luận ai thừa vị, khẳng định không ai chịu phục, tuyệt đối sẽ khởi binh tạo phản. Giang Nam lắc đầu, những này còn sớm, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, không có cách, hắn nếu không muốn chết, cũng chỉ có thể tranh. Không có một vị tân hoàng sẽ không kiêng kỵ một cái có binh lực huynh đệ, trừ phi mình sớm đầu hàng, sau đó cả một đời bị nhốt, xem như heo nuôi. Giang Nam mắt nhân bên trong làm quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn thoáng qua chạy tới tiểu thái giám. Tiểu An Tử, mình thiếp thân thái giám, đỉnh đầu là màu lam độ trung thành 100% chữ. Đây cũng là hắn kim thủ chỉ, không có hệ thống, liền là có thể nhìn ra tất cả mọi người độ trung thành. Chương 02, lực lượng chương 02, lực lượng chuyện này với hắn trợ giúp đã rất lớn, đi qua những năm này thanh lý, hắn cùng thuộc phi bên người đã không có thám tử. Độ trung thành cơ hồ đều tại 80 trở lên. Hắn còn có một cái khác kim thủ chỉ, nghĩ tới đây, hắn túi đầu nhìn thoáng qua mình. Toàn thân quần áo ba động một chút, một lớp cho bụi rơi xuống mặt đất, quần áo một lần nữa trở nên sạch sẽ. Hắn bất đắc dĩ thở dài, mình có thể tự nhiên điều khiển tinh thần lực, nhưng cố lực lượng này quá yếu. Hiện tại chỉ có thể thanh thanh trên người mình bụi đất, tận gốc châm đều nâng không nổi đến. Hắn cũng muốn rèn luyện qua, nhưng căn bản vô dụng, cái thế giới này căn bản không có tu luyện công pháp, chỉ có rèn luyện lực khí pháp môn, còn rất thương thân thể, hắn đương nhiên sẽ không luyện. Điện hạ, hiện tại chúng ta trở về sao? Tiểu An Tử định mà nói. Giang Nam thu thập xong tâm tình nhân, đi trước nhìn xem mẫu phi. Đối với thuộc phi, Giang Nam kiếp trước làm cô nhi, một thế này có cái toàn tâm toàn ý vì mình mẫu thân, hắn đủ tiểu chân quý. Để hắn cảm nhận được có mẫu thân tư vị, có thể nói là trong lòng của hắn đệ nhất trọng yếu người. Thứ hai tự nhiên là hắn hai cái thân muội muội, cuối cùng mới là Huyền Đế cái này phụ hoàng. Kỳ thật trong lòng hắn căn bản không coi Huyền Đế là phụ thân, mình cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Ở đâu ra tình phụ tử? Hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc, có tình thương của mẹ đã đủ rồi, hắn cũng không lòng tham. Xuyên qua ngự hoa biên, rất nhanh liền đến một tòa khổng lồ trước cung điện. Còn không có đi vào, liền nghe đến bên trong truyền đến nói đùa thanh âm. Nghe xong liền biết khẳng định là mình hai cái muội muội lại tìm đến mẫu phi. Giang Nam cười cười, sải bước đi vào. Ca ca tới. Ca ca gặp phụ hoàng, là muốn phong vương khai phủ sao? Thật hâm mộ. Hai cái 13-14 tuổi tiểu cô nương quay đầu nhìn thấy Giang Nam, liễu dĩu bắt đầu. Nói xong xung tới. Ca ca, đầu tiên nói trước ca, ngươi khai phủ, ta nhất định phải đi ở vài ngày. Đúng, còn có ta, ha ha, về sau xuất cung coi như đã chậm cũng không sợ không có chỗ ở. Giang Nam cười liên tục gật đầu, tự nhiên là đáp ứng. Thừa thủ ngồi mỹ phụ cười híp mắt nhìn xem con gái của mình, chính mình cái này nhi tử cùng hoàng tử khác rất không giống nhau. Chẳng những từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, với lại rất là bảo vệ mình hai cái muội muội, vì các nàng ra mặt cũng không dưới 10 lần. Làm hoàng gia công chúa, trên cơ bản sau khi thành niên liền sẽ đưa đi hòa thần, ai bảo có tứ đại vương triều vây quanh đại viên đâu. Tất cả mọi người đều không coi trọng những này công chúa, có mẫu phi còn tốt điểm, nếu là mẫu phi chết, cái kia công chúa thời gian càng không tốt qua, thường xuyên bị cung nữ thái giám khi dễ. Những hoàng tử kia cũng kém không nhiều, căn bản chướng mắt mình những cái kia tỷ tỷ muội muội. Như vậy, đám công chúa bọn họ thời gian coi như một lời khó nói hết, có thể còn sống lớn lên thì càng không dễ dàng. Không biết nhiều thiếu công chúa hâm mộ thuộc phi hai cái này nữ nhi. Có mẫu phi cùng ca ca chỗ dựa, những người kia căn bản muốn không dám khi dễ các nàng. Đây cũng là các nàng còn sống như thế hoạt bát nguyên nhân. Đây cũng là thuộc phi mừng rỡ, nhưng so sánh nuôi một cái lạnh tâm lạnh phổi người mạnh hơn nhiều. Tốt, các ngươi đừng quấn lấy các ngươi ca ca, xuất cung có dễ dàng sao như vậy? Thuộc phi cười nói. Hai nữ nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, các nàng đương nhiên biết xuất cung khó, đặc biệt là các nàng những này công chúa. Nhưng Giang Nam thường xuyên mang các nàng xuất cung, này mới khiến các nàng quên đi cái khác công chúa là thế nào. Giang Nam cười sờ lên hai cái nha đầu, đừng lo lắng, ta còn muốn ở kinh thành ở một năm, đến lúc đó ta nhiều tiếp các ngươi xuất cung là được rồi, thân vương quyền lợi cần phải lớn hơn. Thật sao? Cà ca. À, quá tốt rồi. Cà ca tốt nhất rồi. Hai nữ nhãn tỉnh sáng lên, đồng loạt tiến đến Giang Nam trên mặt, một người hôn một bên mặt, khắp khuôn mặt là vui vui mừng. Giang Nam dở khóc dở cười chừng hai nữ một chút, xoa xoa trên mặt nước bọn. Đều bao lớn, còn thân hơn, thục nữ a. Giang Nam nhịn không được nói. Hi hi, cái này có cái gì, cũng không phải không có hôm qua. Đây là cảm tạ của chúng ta a, ca ca thế mà không lĩnh tỉnh, quá thương tâm. Giang Nam lắc đầu, một cái an bình công chúa, một cái an bình công chúa, không có một chút yên tĩnh hiển thục dáng vẻ. Hoàng Nhi, bệ hạ chiêu ngươi đi nói cái gì? Thục Phi nghiêm túc mở miệng. Hai cái công chúa an tĩnh đứng ở Thục Phi bên người, hiếu kỳ nhìn về phía Giang Nam. Giang Nam mày kiếm dương lên, cười nói cũng không có gì, ngoại trừ để cho ta ngày mai xuất cung bên ngoài, chính là cho ta định một mối hôn sự. A, là cái nào một nhà? Thục Phi lập tức tới hào hứng, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Đối với mình đứa con trai này nàng vẫn là hiểu rõ, vô cùng có chủ kiến, mình trong cung người có thể đều là hắn khăng khăng đổi. Nếu là đối cửa hôn sự này không hài lòng, còn không biết sẽ náo ra chuyện gì đến. Trấn quốc công phủ đích nữ. Giang Nam cũng không có dấu diếm. Ân, lại là Trấn quốc công phủ. Thục Phi một mặt chấn kinh, người nào không biết Trấn quốc công phủ thực lực. Hoàng đế đây là cho mình nhi tử kéo tới rất mạnh một cỗ trợ lực á, hai vị công chúa cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, các nàng tự nhiên cũng hy vọng Giang Nam càng cường đại càng tốt. Giang Nam gặp các nàng thần sắc, khẽ lắc đầu, ngay cả các nàng đều nghĩ như vậy. Có thể nghĩ làm ý chỉ một khi ban bố, sẽ ở triều chính gây nên bao lớn dung chuyện. Tất cả hoàng tử đều sẽ nhìn mình chằm chằm đi, xem ra chính mình muốn lộ ra một chút tin tức. mình còn cần khiêm tốn, đến làm cho bọn hắn biết mình không chiếm được Trấn Quốc công phủ một điểm trợ lực mới được. Mẫu phi, ngài thật cao hứng. Giang Nam ngồi ở một bên trên ghế cười khổ nói. Thục phi sững sờ, đương nhiên cao hứng à, đây chính là một môn tốt việc hôn nhân, chờ ngươi đi biên quan, ta cũng liền không lo lắng. Giang Nam trong lòng ấm áp, mình mẫu phi nguyên lai một mực lo lắng cho mình. Mẫu phi, coi như không có Trấn Quốc công phủ trợ giúp, nhi tử cũng không yếu tại hoàng tử khác, ngài không cần lo lắng. Thục phi nghe được Giang Nam lời nói bên trong có chuyện, cao mày nói thế nào? Trấn Quốc công phủ chẳng lẽ cùng ngươi thông gia cũng không giúp đỡ ngươi? Giang Nam tán thưởng nhìn thoáng qua Thục phi, nhạy cảm à, không hổ có thể lăn lộn thành bốn phi thứ nhất. Hắn cũng không giấu giếm, đem Trấn Quốc công trong phủ sự tình nói một lần. Nghe được các nàng há to miệng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Không, không thể nào, đây chính là đích nữ à, thế mà thảm như vậy, lấy thứ ép đích, Trấn Quốc công hồ đồ rồi sao? Thục phi lắc đầu liên tục. Nhược Hi tỷ tỷ thật đáng thương. Đúng vậy à, có thể là Trấn Quốc công phu nhân không có ở nguyên nhân, bằng không thì cũng không ai dám ức hiếp đích nữ. Hai cái công chúa siết quả đấm hận hận nói ra. Thục phi lại nghĩ đến sâu hơn một tầng, Hoàng nhi, vậy ngươi phụ hoàng là cố ý, vẫn là? Nàng cẩn thận nhìn liếc xung quanh, còn chưa nói hết. Giang Nam chậm rãi nói, ta suy đoán, phụ hoàng hẳn là không biết, lại như thế nào, ta cũng là con của hắn, hiện tại đối với hắn lại không có uy hiếp. Vậy sao ngươi không cự tuyệt? Thục phi vội vàng nói. Không cần, dạng này càng tốt hơn các loại phụ hoàng ý chỉ một cái, ta lại đem những tin tức này để lộ ra đi, liền không có người chú ý tới ta. Mẫu phi, ngài không cảm thấy ta nếu là đạt được Trấn Quốc công phủ toàn lực ủng hộ, quá nhận người ghen ghét sao? Giang Nam ngưng trọng nhìn xem Thục phi, chân thành nói, có thể ngươi không có trợ lực, như thế nào trấn áp một phương? Thục phi lo lắng nói. Giang Nam cười cười, mẫu phi, ta có ngoại tổ phụ nhà ủng hộ là được rồi, có tiền có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề. Không sai, Thục phi nhà mẹ đẻ chính là phía Nam hoàng đường, người cũng như tên, tiền ra chính là không bao giờ thiếu tiền. Tiền ra cũng chỉ có thể giúp đỡ chính mình người ngoại sinh này, những năm này mình dùng bạc tất cả đều là tiền ra cung cấp. Thục phi nhìn thật sâu chính mình cái này nhi tử một chút, hiểu được dấu rốt, biết cây to đón gió đạo lý. Tốt ta, ngươi cũng sắp phong vương, vạn sự cần chính ngươi làm chủ. Thục phi trầm giọng nói. Chương 3, ban hôn tần gia đích nữ chương 3, ban hôn tần gia đích nữ. Giang Nam cười gật gật đầu, mẫu phi yên tâm, nhi thần cũng không muốn chết. Lại cùng hai cái muội muội nói chuyện một hồi, Giang Nam mới rời khỏi nơi này trở lại chỗ ở của mình. Giang Nam ở là thiên điện, nhưng cũng không nhỏ, bên trong bố trí xa xỉ. Giang Nam một mình tiến vào thư phòng. Tiểu An Tử giữ ở ngoài cửa. Tử thử. Giang Nam bỗng nhiên mở miệng. Xoát. Một bóng người đột ngột xuất hiện trong thư phòng. Điện hạ. Người kia quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Giang Nam nhìn xem đỉnh đầu hắn cái kia độ trung thành 100% biểu hiện, hài lòng gật đầu. Ngươi tự mình đi điều tra Trấn Quốc công phủ, đặc biệt là đích nữ Tần Nhược Hi, ta muốn biết nàng hết thảy tin tức. Tử thử không chút do dự nói là, điện hạ. Tiếp lấy bóng người biến mất không thấy gì nữa. 12 cầm tinh, chính là hắn từ lưu dân tên ăn mày bên trong tuyển ra cô nhi, từ nhỏ bồi dưỡng, toàn đều có 100% độ trung thành. Tử thử phụ trách giám vệ, thu thập tình báo. Mão Thỏ cùng tị xã phụ trách nữ vệ, Thục phi cùng hai cái công chúa thị nữ bên người đều là các nàng huấn luyện ra. Về phần cái khác cầm tinh, tự nhiên riêng phần mình có chức trách của mình. Những năm này hắn đổ nhiều bạc như vậy, cũng không phải làm chuyện vô ích. Giang Nam nhìn xem trước mặt một trang giấy, tinh thần lực khẽ động, giấy trắng rung động bắt đầu, từng chút di động bắt đầu. Hắn rất nhanh liền đầu đầy mồ hôi, tinh thần lực tiêu hao sạch sẽ, đáng chết, không có tăng cường một chút, quả thực là cái phế vật năng lực. Lúc đầu hắn còn đối với mình tinh thần lực tràn đầy chờ mong, có thể những năm qua này lần lượt thất vọng, đều để hắn bó tay rồi. Tốt xấu có thể di động một cây châm a, vậy cũng miễn cưỡng có lực sát thương, kết quả ngay cả một trang giấy đều di động đến như thế gian nan. Hoàn toàn không biết cái này tinh thần lực làm sao tăng lên, chỉ có thể dương mắt nhìn, lại không cam tâm, đây là cường đại cỡ nào năng lực a, nếu là hoàn toàn khai phát ra đến, thế nhưng là có thể bay. Hắn lắc đầu, ôm đầu nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Trấn Quốc công phủ, lúc này trung môn mở rộng, mặt trắng không dâu thái giám tổng quản Hoàng Hằng tay nâng thánh chỉ nhìn xem trước mặt quỳ một đống người. Phụ Thiên, thừa bận hoàng đế, triệu nói, Trấn Quốc công trung tâm thể quốc, thật là bách quan làm gương mẫu, chấm lòng rất an ủi, chấm nghe tần gia có nữ, Tần Nhược Hi, ôn nhu hiền thụ, hào phóng nghi nhân. Đặc biệt ban hôn chấm thứ năm tử, hai người tùy ý thành hôn, khâm thử. Trấn Quốc công nghe xong thánh chỉ, sắc mặt hơi đổi một chút, mình đích nữ, Tần Nhược Hi, muốn gả cho Ngũ hoàng tử, hắn kém chút không nghĩ bắt đầu chính mình cái này duy nhất đích nữ. Quỳ ở phía sau thứ nữ Tần Nhược Vũ trên mặt lộ ra vẻ ghen ghét, quay đầu hung hăng trừng mắt liếc sau lưng quỳ một nữ tử một chút. Tần Nhược Hi tóc rủ xuống đất, che khuất khuôn mặt, cảm nhận được cái kia cố ánh mắt lộ ra huyết hồng chi sắc. Một thế này, mình nhất định không cần ngu như vậy, chủ động đi tìm bệ hạ từ hôn, làm hại mình vĩnh viễn vây ở cái này Trấn Quốc công trong phủ, cuối cùng tha mài đến chết, mà cái kia thứ muội lại là gả cho tứ hoàng tử là chất phi, cuối cùng thậm chí trở thành quý phi. Mình ở kiếp trước liền là bị thứ muội mê hoặc, tin vào nàng nói cái gì tứ hoàng tử đối với mình hữu tình, có thể mình làm sao biết cự tuyệt ban hôn hậu quả, còn muốn gả cho tứ hoàng tử, quả thực là tại si tầm vọng tưởng. Nàng gắt gao cúi đầu, đối toàn bộ quốc công phủ tràn đầy cừu hận, nàng chỉ muốn mau chóng chạy khỏi nơi này. Đây chính là cái hổ lang ổ, cái này trong phủ thu di nương vì tôn, chính mình là cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt. Hoàng Hằng không nhanh không chậm nhậm xong, gặp Trấn Quốc công vẫn như cũ thờ ơ, lập tức nhíu mày. Trấn Quốc công, còn không tiếp chỉ. Ngữ khí nghiêm khắc mấy phần. Ách, thần tuân chỉ. Trấn Quốc công lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng mở miệng, đưa tay nhận lấy thánh chỉ. Hoàng Hằng sắc mặt mới tốt nhìn mấy phần, ngẩng đầu hỏi Trấn Quốc công, không biết vị nào là Tần cô nương? Trấn Quốc Công sững sờ, vội vàng quay đầu Nhược Hy, nhanh lên đến đây. Tần Nhược Hy vẫn như cũ cúi đầu, chậm rãi tiến lên, "Phụ thân." Thanh âm rất nhẹ, nếu không phải Hoàng Hằng nhĩ lực không sai, kém chút không nghe thấy. Hắn đánh giá cô gái trước mặt, nhíu mày, tóc hai bù xù, quần áo mặc dù là tơ lụa, nhưng cũng quá cũ. Lại nhìn tay kia, làm sao có chút thô ráp, hắn không khỏi hoài nghi nhìn về phía Trấn Quốc Công. "Trấn Quốc Công, ngài xác định đây là ngài đích nữ Tần Nhược Hy?" Trấn Quốc Công mặt mơ đỏ ửng, hắn là thật không biết đích nữ xuyên thành cái dạng này. "Nhược Hy, ngươi đang làm gì? Đường đường Trấn Quốc Công phụ đích nữ, làm sao mặc thành dạng này liền đi ra, ngươi là cố ý cho ta khó xử đúng không? Ai bảo ngươi?" Trấn Quốc Công thở phì phò quát. Tần Nhược Hy giật nhẹ khoe miệng, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Trấn Quốc Công, "Phụ thân, nữ nhi không đồng nhất thực là dạng này sao?" Trấn Quốc Công sững sờ, đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía Thu Di Nương, hiện tại trong phủ căn bản là nàng đang quản. Thu Di Nương thầm nghĩ không tốt, đội vàng nói lao ra, khẳng định là hạ nhân chậm trễ, đợi lát nữa ta liền xử phạt bọn hắn. Trấn Quốc Công trầm mặt gật gật đầu, đối cho mình sinh tam nhi một nữ Thu Di Nương, hắn vẫn là không đành lòng trách cứ. Hắn đội vàng quay đầu nhìn về phía Hoàng Hằng, "Hoàng tổng quản, đều là hạ nhân chậm trễ, ngươi yên tâm, về sau sẽ không." Hoàng Hằng nhìn một chút Trấn Quốc Công, lại nhìn một chút Thu Di Nương, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. "Ha ha, Trấn Quốc Công, Ngũ hoàng tử lập tức liền muốn phong vương, Tần cô nương quá khứ liền là vương phi, Ngũ hoàng tử cũng không phải tốt như vậy đã tội, ngươi tốt nhất ngẫm lại à." Nói xong hắn hướng về phía Tần Nhược Hy thi lễ một cái, xoay người rời đi. Hắn như thế nào nhìn không ra, cái này Tần Nhược Hy căn bản muốn không thụ Trấn Quốc Công cho thấy, hậu trạch việc ngầm những sự tình kia hắn còn không biết sao. Nếu là Trấn Quốc Công còn không rõ ràng, chỉ sợ phải xui xẻo. Tần Nhược Hy nhìn xem Hoàng Hằng bóng lưng, nhớ kỹ ở kiếp trước Hoàng Hằng cũng như thế dặn dò qua Trấn Quốc Công. Chỉ là mình căn bản không có lưu ý, xem ra Hoàng Hằng đã thấy tình cảnh của mình. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, mình chủ động từ hôn, khó trách bệ hạ không có làm sao khó xử. Chỉ sợ là đối với mình cũng không hài lòng đi, nhưng lại không tốt chủ động rút về thánh chỉ. Mình thật đúng là ngốc a, danh chính ngôn thuận Ngũ hoàng tử phi không tốt sao? Lại tin tứ hoàng tử đối với mình hữu tình, nào có cái gì tình a, đều là thứ muội thiết kế. Trong mắt nàng hiện lên một vòng cừu hận, kỳ thật mấu chốt nhất là mình ban hôn không bao lâu, liên bị thứ muội cùng tứ hoàng tử thiết kế thất thân cho tứ hoàng tử, này mới khiến mình không thể không triệt để đảo hướng tứ hoàng tử. Nghĩ tới đến, trong nội tâm nàng liền bị đè nén không thôi. Nàng ngẩng đầu nhìn lướt qua thứ muội, quả nhiên chính mặt mũi tràn đầy ghen ghét nhìn xem mình. Tựa hồ là phát hiện mình tại nhìn nàng, trên mặt nàng cuống quýt lộ ra tiểu dung, cười tiến lên. "Ai nha, chúc mừng tỷ tỷ, lập tức liền muốn thành vương phi nữa nha." Trấn Quốc Công lúc này đã lộ ra tiểu dung, lại nhìn thấy Tần Nhược Hy cách ăn mặc, lập tức đối Thu Di Nương nói: "Còn đứng ngây đó làm gì, mau đưa Nhược Hy mang đến hảo hảo cách ăn mặc một cái, đây là trong phủ đích nữ, cái này giống kiểu gì?" Thu Di Nương cố nặn ra vẻ tươi cười là: "Lão gia, ta cái này ăn bài." Nàng tự nhiên tâm không cam tình không nguyện, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp, không nghĩ tới sẽ có hoàng đế ban hôn. Vẫn là gả cho Ngũ hoàng tử, vì cái gì không phải là của mình nữ nhi đâu, rõ ràng nữ nhi của mình mới là trong phủ Minh Châu. Hoàng đế thật đúng là mắt bị mù. Nàng cũng chỉ dám ở trong lòng oán thầm. Tần Nhược Hy đi trên đường, bọn hạ nhân nhìn về phía ánh mắt của nàng toàn cũng thay đổi, từng cái cúi đầu. Nàng cười lạnh một tiếng, lúc trước mình làm sao lại không có phát hiện những biến hóa này đâu. "Tỷ tỷ, ngươi thật muốn gả cho Ngũ hoàng tử sao?" Tần Nhược Vũ đông nhiên thấp giọng nói. Chương 04, Thủ Phong Tấn Vương chương 04, Thủ Phong Tấn Vương Tần Nhược Hy thầm nghĩ trong lòng, tới. Nàng bước chân không ngừng, thản nhiên nói không phải đâu. Chẳng lẽ kháng chỉ? Tần Nhược Vũ đội vàng nói tỉ tỉ, kỳ thật tứ hoàng tử đối ngươi đã sớm động tâm, muội muội nơi đó còn có tứ hoàng tử đưa cho ngươi tin. Tần Nhược Hy sắc mặt lạnh lẽo, bước chân dừng lại, muội muội nói cẩn thận, ta mặc dù đã gặp tứ hoàng tử, nhưng chưa bao giờ hơn cách, mỗi lần ngươi cũng tại, ban hôn thánh chỉ đã hạ, ta đã là tương lai Ngũ hoàng tử phi, về phần tứ hoàng tử, muội muội vẫn là đừng nói nữa. Tần Nhược Vũ lập tức gấp, tỉ tỉ, sao có thể không nói đâu, ngươi không thể cô phụ tứ hoàng tử tình nghĩa a. Tần Nhược Hy đã nhanh chân đi, tức giận đến Tần Nhược Vũ hung hăng dậm chân một cái. Đáng chết, muốn gả cho Ngũ hoàng tử, ngươi mơ tưởng. Nàng không tiếp tục theo sau, mà là quay người rời đi. Nàng cần cùng tứ hoàng tử liên hệ, nàng đã sớm thất thân cho tứ hoàng tử, đối tứ hoàng tử động tâm là nàng. Nếu là Tần Nhược Hy gả cho Ngũ hoàng tử, cái kia Trấn Quốc công phủ còn thế nào ủng hộ tứ hoàng tử? Chỉ ít người ở bên ngoài xem ra Trấn Quốc công phủ là cùng Ngũ hoàng tử thông gia, tự nhiên là nên thuộc về Ngũ hoàng tử thế lực. Nhưng nàng cùng ba vị ca ca đã trong bóng tối lựa chọn tứ hoàng tử, a việc này tự nhiên giấu giếm Trấn Quốc công hoàn toàn không biết những sự tình này. Theo tuổi tác cao, Trấn Quốc công đã chậm rãi bị quyền, mình đã bắt đầu bảo dưỡng tuổi thọ. Tần Nhược Hy nhìn xem mình mới sân, còn có mới an bài hạ nhân, trong lòng cười lạnh một tiếng. Những này hạ nhân đều là Thu Di Nương tỉ mỉ chọn lựa, không có một cái nào trung tâm mình. Nàng có thể cảm nhận được thỉnh thoảng từng kia ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Nàng tắm rửa trong nước, suy nghĩ bắt đầu bay xa. Ngũ hoàng tử, mình cũng không có hiểu qua, giống như vị hoàng tử này rất địa thấp, cũng không xuất chúng. Cuối cùng là tứ hoàng tử thắng lợi, cái kia Ngũ hoàng tử đâu, giống như cũng không có truyền ra hắn chết tin tức. Ngũ hoàng tử kết cục là cái gì, nàng cũng không biết, nhưng nàng biết đến là thẳng đến mình chết, Ngũ hoàng tử vẫn như cũ sống được thật tốt, vậy liền đủ. Nói rõ như thế Ngũ hoàng tử cũng không có đơn giản như vậy. Sau đó nàng cười khổ một tiếng, "Hoàng tử, nào có đơn giản." Trong nội tâm nàng hiện lên một tia lo lắng, không biết Ngũ hoàng tử sẽ như thế nào đối đãi mình. Mình căn bản vốn không có thể mang cho lợi ích của hắn, sẽ vắng vẻ mình, vẫn là sẽ bỏ mình đâu. Dù sao cũng tốt hơn chết đi. Mình cũng là đã từng xuyên qua nữ a, không nghĩ tới hai đời lăn lộn thành dạng này. Cho là mình là nữ chính, kết quả cuối cùng mới phát hiện mình là ngu ngốc. xuyên qua nữ lại như thế nào, còn không phải bị tính kế đến xích sao? May mắn mình lần nữa trùng sinh, một thế này mình nhất định phải sống thật khỏe, còn có giết cái này mãn phủ người. Hiện tại trọng yếu nhất chính là thứ muội cùng tứ hoàng tử âm mưu, mình không thể thất thân, không phải hết thảy đều xong. Tiểu thư, ngài xong chưa? Bên ngoài chuyển đến nha hoàn thanh âm. Tần Nhược Hi sắc mặt lạnh lẽo, mình lâu như vậy không có ra ngoài, xem ra người giám thị mình sốt ruột chờ. Cầm quần áo vào đi. Nàng nhàn nhạt mở miệng nói. Tần Nhược Hi người mặc màu tím nhạt váy dài, tóc một lần nữa bị trải vớt một lần. Một cố khí chất tự nhiên sinh ra, dù sao cũng là đích nữ, đại gia khí độ cũng không thiếu. Mặt trứng ngỗng, Liêu Diệp Mi còn chưa lên son phấn, liền rõ ràng ra một cố khuynh thành chi sắc. Đem mấy cái nha hoàn đều nhìn ngây người, các nàng không nghĩ tới đại tiểu thư đẹp mắt như vậy. Tần Nhược Hi nhìn mình trong kiếng, hoảng hốt một cái, lúc này đúng là mình nhan trị đỉnh phong thời điểm. Tần Nhược Vũ hẳn là nhìn thấy dung mạo của mình, mới có thể như vậy dụng tâm hại mình A Ngọc phu cùng, Thục Phi chỗ ở cung điện, lúc này Thục Phi mang theo Giang Nam cùng hai cái công chúa tại tiếp chỉ. Phong chấm chi năm đứa con Giang Nam là Tần Vương, ban thưởng vương bảo, vương ấn, khai phủ kiến nhà, lại ban thưởng 500 thân vệ, hoàng kim vạn lượng, vương phủ một tòa. Hoàng Hằng mỗi chữ mỗi câu đọc lấy, sắc mặt trịnh trọng, ban thưởng rất phong phú. Giang Nam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, những này hoàng tử khác cũng giống như nhau, làm phụ hoàng, uyên đế cũng coi như làm được công bằng. Nhi thần tiếp chỉ. Giang Nam đợi đến Hoàng Hằng niệm xong liền lên trước tiếp thánh chỉ. Hoàng Hằng mang theo vẻ cung kính tấn vương ra, hôm nay ngài liền có thể xuất cung, vương phủ đã sắp xếp xong xuôi, cái kia 500 thân vệ tại cửa hoàng cung đợi ngài. Giang Nam gật gật đầu đa tạ hoàng tổng quản. Vương gia nói quá lời, lão nô phải làm. Hoàng Hằng vội vàng chắp tay. Giang Nam bỗng nhiên đưa tay lấp một chồng ngân phiếu tiến vào Hoàng Hằng trong tay áo. Thấp giọng nói hoàng tổng quản, ngươi cũng biết ta, bạc ta không thiếu, chỉ hy vọng tổng quản có thể trông nom một cái ta mẫu phi cùng hai vị muội muội. Hoàng Hằng giật mình, âm thầm bóp một cái ngân phiếu độ dày, không hổ là có tiền nhà ủng hộ hoàng tử. Vương gia yên tâm, lão nô khẳng định sẽ căn dặn người phía dưới. Giang Nam hé mắt, thanh âm lạnh mấy phần hoàng tổng quản, bản vương trước đó đã cho ngươi chào hỏi, đằng sau nếu là có người đâm vào bản vương trên tay, vậy ngươi cần phải nhiều đảm đương mấy phần. Hoàng tổng quản đột nhiên ngẩng đầu, chú ý tới Giang Nam trong mắt chợt lóe lên sắc ý, phía sau lưng lông tơ dựng lên. Vị này đã vậy còn quá coi trọng thuộc phi cùng hai vị công chúa, xem ra đối ba vị này tuyệt đối không thể đắc tội. Xuất cung phong vương hoàng tử, lại thêm tay cầm trọng binh, há lại tốt như vậy trêu chọc, tại hậu cung khẳng định an bài người. Vương gia yên tâm liền là. Hoàng Hằng lặng lẽ nói. Giang Nam lúc này mới hài lòng gật đầu, cất kỹ thánh chỉ, thả Hoàng Hằng rời đi. Hắn cũng là lo lắng cho mình rời đi hoàng cung về sau, những cái kia tâm lớn cung nữ thái giám sẽ đối với thuộc phi các nàng ra tay. Hậu cung nhưng có lấy không thiếu hậu phi, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, nếu không phải mình có thể nhìn thấy độ trung thành, chỉ sợ đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Cho nên có thể sống sót lớn lên hoàng tử, từng cái đều không đơn giản. Giang Nam cáo biệt thuộc phi, mang theo tiểu an tử liền hướng phía ngoài hoàng cung đi đến. Vừa đến cửa hoàng cung, Giang Nam liền thấy một đám mấy tên lính võ trang đầy đủ, tinh khí thần rất không tệ. Giang Nam hơi lườm bọn hắn, độ trung thành đều tại 50 trở lên, coi như không tệ. Chí ít hoàng đế không có lựa gạt mình, những này xem xét liền là tinh minh. Bản vương liền là Tấn Vương, các ngươi ai là thống lĩnh, đứng ra. Giang Nam âm thanh lạnh lùng nói. Tần Hoàn bài kiến vương ra. Lập tức đi ngay ra một người, một gối quỳ xuống nói. Giang Nam khẽ giật mình, nhìn xem đỉnh đầu hắn cái kia phụ 50 độ trung thành, có chút im lặng. Ngươi là Trấn Quốc công phủ người. Về vương ra, đúng vậy, tiểu nhân là Tần gia bằng chi. Thống lĩnh vội vàng nói. Giang Nam trong lòng cười lạnh, xem ra Trấn Quốc công phủ đã chọn tốt người, đối với mình lại có lớn như vậy để ý, lao tứ sao? Bố cục đủ xa. Đứng lên đi, trước cùng bản vương đi vương phủ. Giang Nam trực tiếp lên bên cạnh xe ngựa. 500 thân vệ lập tức vây quanh xe ngựa, Tần Hoàn cưỡi ngựa đi ở trước nhất mở đường. Tần Hoàn trong lòng bốc lên, nhớ tới mình nhận được tin, nguyên lai chủ gia sớm đầu phục tứ hoàng tử. Mình bây giờ cần trước lấy được ngũ hoàng tử tín nhiệm, đợi đến cơ hội quay giáo một kích. Chương 05, gặp mặt chương 05, gặp mặt xe ngựa tại trên đường cái đi không bao lâu, đột nhiên một hàng xe ngựa ngừng lại. Tần Hoàn tiếng hét phẫn nộ vang lên còn không mau tránh ra, dám va chạm Tần Vương cung xe, muốn chết sao? Ta là Tần Nhược Hi, ta muốn gặp Tần Vương. Một đạo giọng nữ dễ nghe vang lên. Giang Nam lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nghĩ đến mình buổi sáng nhận được tử thử tình báo. Cái này Tần gia đích nữ lại dám trực tiếp tới tìm mình, bị buộc đến loại trình độ này sao? Tần Hoàn cũng sửng sốt một chút, tiếp lấy hắn liền nghĩ đến Tần Nhược Hi tại Trấn Quốc công phủ địa vị. Hắn lập tức cười lạnh một tiếng, bất quá là cái con rơi mà thôi. Nói hiệu nói vượng, người tới, lập tức đuổi đi nàng, không được đã quấy rầy vương gia. Tần Hoàn lạnh giọng hạ lệnh. Tần Nhược Hi nhìn thấy Tần Hoàn, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, người này là đại ca người, mình còn có thể nhìn thấy Tấn Vương sao? Nàng hôm nay là thật vất vả mới ra ngoài, nếu như bị bắt về, khẳng định cũng không đi ra được nữa. Bên người nàng không có bất kỳ người nào, ngoại trừ xin giúp đỡ Tấn Vương, nàng hoàn toàn không có những biện pháp khác. Coi như tránh thoát một lần tính toán, nhưng có thể nhiều lần tránh thoát sao? Ép bọn hắn nói không chừng trực tiếp buộc mình ném đến tứ hoàng tử trên giường, bọn hắn khẳng định làm ra được. Vân vân, đợi một chút. Âm thanh trong trẻo từ trong xe ngựa truyền ra. Để tuyệt vọng Tần Nhược Hi dâng lên một tia hy vọng, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm binh sĩ ở giữa xe ngựa. Tần Hoàn thầm nghĩ không tốt, nhưng hắn cũng không dám lại mở miệng, hắn dò xét qua Tần Vương, không phải dễ gạt như vậy. Một cái trắng non tay rèm xe vén lên, Tần Nhược Hi lập tức liền nhìn thấy trong xe ngựa ở giữa ngồi một người trẻ tuổi. Đầu đội ngọc quan, người mặc vương bảo, toàn thân lộ ra một cỗ tôn quý uy nghiêm khí tức. Đặc biệt là hắn mặt như con ngọc, mày kiếm mắt sáng, quả thực là bá đạo tổng giám đốc cùng tiểu thị tươi kết hợp thể, cái này ai chịu nổi. Nàng thấy hoàng hốt trong nháy mắt, trong lòng âm thầm nói thầm, ở kiếp trước mình làm sao lại không gặp vị này đâu. Tứ hoàng tử cùng vị này so sánh, hoàn toàn là đom đóm cùng Hạo Nguyệt so sánh, mình nếu là thấy hắn, chắc chắn sẽ không hối hôn. Tâm tư của nàng chỉ là trong nháy mắt, phát hiện Giang Nam Chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem mình. Lập tức mặt của nàng đỏ lên, thầm mắng mình không có định lực, quên đời trước chết như thế nào. Nàng đội vàng điều chỉnh tốt tâm tính, cung kính hướng Giang Nam thi lễ một cái nhược hy bái kiến vương gia. Giang Nam âm thầm gật đầu, mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng hai mắt sáng lạn như tinh thần, cho hắn một loại linh động cảm giác. Lại nhìn thân hình của nàng, không phải loại kia gầy như que tuổi loại hình, có thịt, không khỏi cho nàng tăng thêm một điểm. Miễn lễ, ban hôn thánh chỉ ngươi thu vào đi, ngươi sau này sẽ là bản vương tương lai tấn vương phi, không cần khách khí như thế, nếu là không ngại trước hết lên xe tới đi. Tần Nhược Hy do dự một chút, sau đó liền lên xe ngựa, dù sao mình muốn gả cho hắn, thân cận một chút cũng không có gì. Giang Nam mỉm cười, hạ màn xe xuống, thản nhiên nói tiếp tục đi. Tần Hoán lo lắng nhìn thoáng qua xe ngựa, chỉ có thể mang theo binh sĩ tiếp tục đi tới. Gặp được việc khó gì, thế mà đến trên đường cản bản vương xe ngựa. Giang Nam trực tiếp hỏi. Tần Nhược Hy vốn đang khẩn trương một cái, nghe vậy cuốn quýt ngẩng đầu, mạng che mặt rơi xuống. Một trương khuynh thành chi mặt lộ đi ra, tăng thêm song mặt hồng hà, phản phất một viên đại anh đảo, không nhịn được muốn cắn một cái. Giang Nam lắc thần một cái, thầm nghĩ trong lòng làm sao đẹp mắt như vậy, mình nhặt được bảo. Không thể trách hắn nông cạn, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, huống chi là ấn tượng đầu tiên, chỉ có thể nhìn nhắn chị. A. Tần Nhược Hy nhịn không được kinh hô một tiếng, cuốn quýt đeo lên mạng che mặt. Giang Nam chỉ là cười cười, chỉ là chờ lấy câu trả lời của nàng. Tần Nhược Hy khôi phục được rất nhanh, ngẩng đầu nhìn Giang Nam, mở miệng nói vâng ra, cầu ngài giúp ta một chút, Trấn Quốc công phủ đã sớm đầu phục tứ hoàng tử, có người muốn đem ta đưa cho tứ hoàng tử, phá hương ngài hôn sự. Đây là đánh ngài mà ta. Nàng cũng không đốc, biết muốn để Tấn Vương giúp mình, chỉ có thể từ đối nguy hại Tấn Vương phương diện này nói. Giang Nam lông mày nhíu lại, muốn đem ngươi đưa cho lão tứ. Ai lớn gan như vậy? Tần Nhược Hy trong lòng vui mừng, đội vàng nói vâng ra, thật, ta thứ muội cùng tứ hoàng tử đã sớm có liên hệ, bọn hắn sẽ không để cho ta gả cho ngài. Giang Nam bỗng nhiên nói phụ hoàng cho bản vương ban hôn thời điểm, lão tứ thế nhưng là tranh nhau muốn cưới ngươi, còn nói ngươi cùng hắn lưỡng tình tương duyệt. Cái gì? Nói hiệu nói vượng, không có khả năng, ta chỉ gặp qua hắn vài lần, hắn cùng thứ muội tiếp xúc đến càng lâu, hắn ưa thích chính là thứ muội mới đúng. Tần Nhược Hy lập tức gấp, e sợ cho Giang Nam tin tưởng, vội vàng giải thích bắt đầu. Giang Nam nhìn xem thất kinh Tần Nhược Hy, đông nhiên cười cười ân, bản vương tin ngươi. Tần Nhược Hy lời nói im bặt mà dừng, trừng to mắt kinh ngạc nhìn xem Giang Nam. Cái này tin tưởng mình, thật hay giả, tùy tiện như vậy sao? Nhưng trong lòng vẫn là có một tia cảm động, lúc này mới gặp mặt một lần người đều có thể tin tưởng mình, mà quốc công phủ người, à. Giang Nam nhìn xem Tần Nhược Hy đỉnh đầu cấp tốc khiêu động độ trung thành, mỉm cười, đều đến 80 mình đương nhiên tin tưởng, độ trung thành không lừa được người. Yên tâm, thánh chỉ trở xuống, ngươi chính là bản vương vương phi, bản vương người, ai cũng không động được. Giang Nam thần sắc nghiêm lại, chỉnh trọng nói. Tần Nhược Hy không biết vì sao, nghe được câu này bá đạo lời nói, chỉ cảm thấy rất an tâm, đây chính là bị người che chở cảm giác sao? Từ thử, để tị xà đưa hai cái nữ vệ tới. Giang Nam đối trong hư không nói ra. Vâng, vương gia. Một thanh âm trong xe ngựa vang lên. Tần Nhược Hy kinh ngạc nhìn bốn phía, xe ngựa này bên trong ngoại trừ Tấn Vương cũng không có người à, là ai tại lên tiếng? Giang Nam nhìn xem Tần Nhược Hy hết nhìn đông tới nhìn tây đầu, âm thầm cười một cái. Hai cái nữ vệ đầy đủ bảo hộ ngươi, có chuyện gì cũng có thể để các nàng truyền lại, Trấn Quốc công phủ mà thôi, bản vương cũng không cần bọn hắn, ngươi chờ xuất giá chính là, bản vương sẽ mau chóng chọn ngày. Tần Nhược Hy thất thần nhìn xem Giang Nam, trong mắt giọt giọt nước mắt rơi xuống, có trời mới biết nàng xuyên qua sau liền không có một ngày an sinh thời gian. Hiện tại có người như thế che chở mình, cũng nhịn không được nữa, nước mắt hoàn toàn ngăn không được. Giang Nam kinh ngạc nhìn xem Tần Nhược Hy, làm sao còn khóc lên, hắn nhịn không được đưa tay xoa xoa nước mắt của nàng, ngón tay tiếp xúc một mảnh ôn nhuận. Mặt mo đỏ lên một cái chớp mắt, không có cách, ai bảo mình xuyên qua trước vẫn là gà tơ tới, thật không trách mình bừng không ở, nhưng mà cái này bay sượt không sao, hoàn toàn vô dụng, ngược lại còn có khóc lớn xu thế. Giang Nam lấy lại tinh thần, thở dài vậy liền nhiều khóc một lát đi, bản vương điều tra qua Trấn Quốc công phủ, lấy thư ép đích, ngươi thật sự chịu không ít khổ. Tần Nhược Hy nghe vậy một trận, thần kỳ đã ngừng lại nước mắt, ngươi điều tra qua Trấn Quốc công phủ. Giang Nam gặp nàng không khóc, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nghiền ngẫm cười một tiếng đương nhiên, dù sao bản vương muốn cưới chính là vương phi, dáng dấp là xấu không xấu, tính cách như thế nào, khả năng làm tốt vương phi. Tần Nhược Hy rủi mắt một cái, cười khổ nói vương gia, cưới ta mang cho không được ngươi trợ lực, ngài đến lúc đó có thể bỏ ta. Thanh âm nhỏ mấy phần, nàng vẫn còn có chút chột dạ. Chương 06, tăng bọn chương 06, tăng bọn Giang Nam sững sờ, bỏ ngươi, khó mà làm được, bản vương nhìn dung mạo ngươi vẫn được, bỏ thực sự đáng tiếc. Về phần trợ lực, bản vương không có ý định dựa vào thông gia đạt được trợ lực, ngươi thật coi là một nữ tử có thể chi phối gia tộc quyết định. Bất quá là lợi ích mà thôi, chỉ cần lợi ích đủ lớn, những gia tộc kia có thể đem mình thân nhi tử tặng cho ngươi giết. Tần Nhược Hy nhãn tỉnh sáng lên, đúng, 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 ngươi nói quá tốt rồi, cũng không liền là như thế sao? Sao có thể toàn đều do tại trên người nữ tử, cái gì hồng nhan họa thủy, yêu phi lầm nước, cái này không đều là những cái kia hôn quân mình làm sao? Đều là đang trốn tránh trách nhiệm mà thôi, nghĩ không ra ngươi sẽ như vậy khai sáng. Thời gian dần trôi qua Tần Nhược Hy không nói, bởi vì nàng nhìn thấy Giang Nam đang mục quang sáng rực nhìn xem mình. Giang Nam trong mắt dị sắc lóe lên, chậm rãi nói yêu phi lầm nước. Ngươi nhìn cái nào bản lịch sử văn đi lại? Bản vương làm sao không biết có cái gì yêu phi? Tần Nhược Hy mặt cứng đờ, gặp chủ quan, quên cái thế giới này lịch sử rất ngắn, căn bản không có cái gì yêu phi những chuyện này. Cái kia, ta nhìn thoại bản bên trên biết. Giang Nam như có điều suy nghĩ nhìn xem Tần Nhược Hy, chẳng lẽ vị này là đồng hương? Vậy coi như có ý tứ. Hắn gật gật đầu, từ chối cho ý kiến, nguyên lai ngươi thích xem thoại bản tử. Lúc này xe ngựa dừng lại, Tiểu An Tử ở bên ngoài cung kính nói ra, đến vương phủ. Giang Nam rèm xe bắn lên, liếc mắt liền thấy được một tòa khổng lồ phủ đệ, phía trên bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa ba chữ to. Tấn vương phủ, cái kia rõ ràng liền là Huyền Đế bút tích. Giang Nam xuống xe ngựa, Tần Nhược Hy vội vàng cùng xuống dưới. Lúc này, hai cái một thân màu trắng trang phục nữ tử dẫn theo trường kiếm đi tới, quỳ một chân trên đất. Vương gia, ân, về sau các ngươi hai cái đi theo nàng, bảo hộ an toàn của nàng, gặp nàng như gặp bản vương, hiểu không? Giang Nam một chỉ Tần Nhược Hy nói. Hai nữ ngẩng đầu nhìn một chút Tần Nhược Hy, cùng nhau đạo tuân mệnh. Nói xong hai người liền đi tới Tần Nhược Hy bên người, cảnh giác nhìn xem xung quanh. Tần Nhược Hy nhìn xem hai nữ lập tức cảm giác an toàn bảo đảm, cảm kích nhìn Giang Nam một chút, ẩn ẩn thi lễ, Nhược Hy đa tạ vương gia. Trở về đi, chờ lấy là được. Giang Nam khoát khoát tay. Tần Nhược Hy đỏ bừng dưới, gật gật đầu, vội vàng túi đầu mang theo hai cái nữ vệ rời đi. Tần Hoan nhìn xem Tần Nhược Hy bóng lưng, kiên kỵ lại liếc mắt nhìn cái kia hai cái nữ vệ. Phiền toái, Tần Vương vậy mà phái người cho nữ nhân kia, mình phải sớm điểm chuyển về tin tức này. Giang Nam nhìn xem Tần Hoàn cái kia thua 100 độ trung thành, nhìn hắn như nhìn một người chết. Vương phủ đại môn mở ra, bọn hạ nhân đứng hai hàng, cung nên vương gia hồi phủ. Giang Nam dương mắt quét qua, hoắc, được rồi, liếc mắt nhìn qua, phần lớn người độ trung thành đều là số âm. Đây là sắp xếp nhiều ít người, xem ra đêm nay tử thử phải bận rộn chết rồi, lại được xử lý một nhóm lớn người. Giang Nam không nói thêm gì, nhanh chân hướng bên trong đi đến. Có thể nói không hổ là vương phủ sao? Đủ lớn, một bước một cảnh, cầu nhỏ nước chảy, ban công đỉnh cát, cái gì cần có đều có. Thế mà còn có một cái hồ nhỏ, đơn giản liền là xa xỉ, trong lòng không khỏi âm thầm tiếc hận, đáng tiếc chỉ có thể ở một năm. Mỗi cái hoàng tử khai phủ kiến nha sau đều có thể ở lại kinh thành một năm, chiêu binh mãi mã, chiêu mộ phụ tá. Một năm sau mặc kệ ngươi chiêu không có chiêu đến người đều phải rời, không được ở lại kinh thành. Vương phủ trong thư phòng, Giang Nam xuất ra lệnh bài của mình giao cho Tử Thử. Đêm nay đem Tần Hoàn cùng cái này 500 tinh binh điều ra kinh thành, Tần Hoàn giết, cái này 500 tinh binh một lần nữa vẫn luyện tẩy não. Lại để cho Tử Xấu mang 500 huyền giáp vệ đến đây bảo hộ vương phủ. Giang Nam dừng lại một chút, đúng, thông báo tiếp Mao Thỏ, đem những này hạ nhân đổi thành chúng ta người, bản vương không muốn bất luận kẻ nào biết vương phủ tin tức. Vâng, vương gia, thuộc hạ minh bạch. Tử Thử cung kính gật đầu, lui ra ngoài. Giang Nam lúc này mới trầm tĩnh lại, theo thói quen dùng tinh thần lực kéo dài hướng một trương giấy trắng. Soát. Giấy trắng lập tức bay bắt đầu. Cái gì? Giang Nam trừng to mắt, lập tức đứng lên đến, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem một màn này. Chuyện gì xảy ra? Tinh thần lực của mình thế mà cường đại nhiều như vậy, khó trách hôm nay một mực cảm giác đầu não rõ ràng. Bằng không thì cũng sẽ không trong nháy mắt phát giác được Tần Nhược Hy lời nói bên trong lỗ thủng. Giang Nam tâm niệm vừa động, tinh thần lực tác dụng tại một quyển sách bên trên, ngạc nhiên một màn phát sinh, quyển sách kia lung la lung lay bay bắt đầu. Mặc dù có chút ăn, nhưng đó là một quyển sách à, nhìn cái kia độ dày, nói ít cũng tiếp cận một cân. Hắn vội vàng thu hồi tinh thần lực, trong tay xuất hiện một cái bút lông. Siêu. Bút lông bay ra ngoài cửa sổ, trực tiếp ổn định ở tường viện bên trên. Giang Nam đánh giá một chút, khoảng cách này chỉ ít có 20 mét, cho nên 20 mét bên trong, mình hoàn toàn có thể không hề cố kỵ sử dụng bạo vũ lê hoa châm. Hắn nhịn không được lộ ra tiểu dung, mình cuối cùng có một điểm sức tự vệ. Hắn kỳ thật một mực rất lo lắng có người ám sát mình, tại hoàng cung còn tốt, không có thích khách có lá gan lớn như vậy. Nhưng bây giờ mình xuất cung à, không biết ngăn cản nhiều ít người con đường. Mặc dù mình có người bảo hộ, nhưng bạn nhất có sơ hở đâu, vậy mình chẳng phải là chỉ có thể chờ đợi chết? Hắn luyện võ qua, nhưng chỗ nào có thể so sánh được những cái kia ám vệ, bọn họ đều là dựa vào tiêu hao tiềm lực mới lợi hại như vậy. Mình không có khả năng dùng loại biện pháp này. Giang Nam lập tức phân phó Tử Thử đi cho mình chế tạo cương châm, càng nhiều càng tốt, đây chính là bảo mệnh lợi khí, tốt nhất lại tôi một chút động, vậy liền bạn vô nhất thất. Loại sự tình này chỉ cần hắn phân phó là được rồi. Giang Nam một lần nữa ngồi vào trên ghế, nhìn xem trước mặt trên dưới tung bay giấy trắng, cẩn thận suy tư bắt đầu. Cái này tinh thần lực là vì cái gì tăng đâu? Đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên, giống như tại mình tiếp vào thánh chỉ thời điểm, cảm giác toàn thân sảng khoái, lúc ấy còn tưởng rằng là bởi vì chính mình rốt cục có thể thành lập thế lực mà cao hứng, xem ra không phải chuyện như vậy. Mình phong Tấn Vương tinh thần lực liền đề cao, đây là cái gì nguyên lý? Chẳng lẽ mình làm hoàng đế, tinh thần lực còn có thể trướng? Tốt ta, lại nhiều cái làm hoàng đế lý do. Giang Nam điều khiển trong chốc lát tinh thần lực, sau đó đã thu bắt đầu, về sau không cần rèn luyện. Rèn luyện vô dụng, còn muốn mặt khác nghĩ biện pháp. Giang Nam không tiếp tục suy nghĩ nhiều, một lần nữa nằm ở trên giường. Trấn Quốc công phủ, Tần Nhược Hy trực tiếp mang theo hai cái nữ vệ tiến vào cửa phủ. Hừ, nghiệt nữ, ngươi chạy tới chỗ nào rồi, vẫn là tiểu thư khuê các sao? Ngươi không biết ngươi lập tức muốn gả cho Tấn Vương điện hạ, là đợi gả chi thân sao? Trấn Quốc công mặt mũi tràn đầy đen kịt nhìn xem Tần Nhược Hy. Bên cạnh hắn đi theo Thu Di nương cùng Tần Nhược Vũ, hai người chính cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Tần Nhược Hy. Tần Nhược Hy thần sắc bình thản, phụ thân nói đúng, nữ nhi biết sai. Trấn Quốc công sững sờ, một hơi lập tức nghẹn tại ngực. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mắng Tần Nhược Hy, dù sao nàng đã nhận lầm. Thu Di nương cùng Tần Nhược Vũ hai mặt nhìn nhau, cái này không đúng. Khục, lao ra, ta nhìn vẫn là muốn trừng phạt một cái nàng mới được, không phải nàng nếu là lại một mình đi ra ngoài, vạn nhất ra chuyện gì, vậy coi như đắc tội Tần Vương. Thu Di Nương tiến lên lôi kéo Trấn Quốc Công ống tay áo thấp giọng nói. Trấn Quốc Công nghe vậy gật gật đầu ân, ngươi nói có đạo lý, vậy ngươi cảm thấy làm như thế nào phạt? Liên để nàng quy từ đường đi, lại chép trăm lượt Phật kinh, dạng này nàng liền không có tinh thần đi ra. Thu Di Nương cười tủm tỉm nói ra. Lời nói ôn nhu, nhưng bên trong ý tứ để cho người ta sợ hãi. Trăm lượt Phật kinh, há lại dễ dàng như vậy chép, chép thời điểm còn không thể sai một chữ, không phải một tờ liền phải nặng chép. Coi như một chữ không theo chép xong cũng cần 5 ngày thời gian, lại thêm bị chép, phạt xong mình không chết thì cũng trọng thương. Tần Nhược Hy đã sớm biết Thu Di Nương ác độc, nhưng nghe đến những lời này, vẫn là cảm giác được khắp cả người phát lạnh. Chương 7, ban thưởng nữ vệ chương 7, ban thưởng nữ vệ hai cái nữ vệ nhướng mày, các nàng sao lại không biết trong đó thủ đoạn. Hai người cùng nhau tiến lên một bước, ngăn tại Tần Nhược Hy trước mặt. Gặp qua Trấn Quốc Công, chỗ này phạt quá nặng, chỉ sợ không được. Ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti. Thu Di Nương biến sắc, tức giận nói khá lắm to gan nha hoàn, chủ tử nói chuyện có các ngươi xen vào phần. Ân. Không đúng, các ngươi là ai, ta làm sao không có ở trong phủ gặp qua các ngươi? Nàng rốt cục đã nhận ra là lạ, kinh nghi bất định hỏi. Trấn Quốc Công sắc mặt cũng rất khó coi, lạnh lùng nhìn xem các nàng. Trấn Quốc Công, chúng ta chính là vương gia ban cho Tần cô nương nữ vệ, bảo hộ an toàn của nàng, còn xin Trấn Quốc Công thứ lỗi. Bên trong một cái nữ vệ hành lễ nói. Cái gì? Nữ vệ? Trấn Quốc Công lấy làm kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía sau Tần Nhược Hy. Có thể cho Tần Nhược Hy nữ vệ, nói rõ Tấn Vương đã gặp Tần Nhược Hy, còn rất hài lòng, bằng không thì cũng sẽ không ban thưởng nữ vệ. Ngươi đi gặp Tấn Vương điện hạ rồi? Trấn Quốc Công trần chờ hỏi. Tần Nhược Hy cười cười tiến lên thi lễ một cái phụ thân, không sai, hôm nay ra ngoài vừa lúc đụng phải vương gia xuất cung, gặp mặt một lần. Sau đó nàng ngẩng đầu cười tủm tỉm nói phụ thân, nữ nhi không nên gặp Tấn Vương điện hạ sao? Ách, không, gặp một lần cũng tốt, nếu là đi gặp Tấn Vương điện hạ, xử phạt liền miễn đi, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Trấn Quốc Công còn có thể nói cái gì, phất phất tay quay người rời đi. Thu Di Nương sắc mặt khó coi nhìn Tần Nhược Hy một chút, kiên kỵ nhìn lướt qua hai cái nữ vệ. Sau đó lôi kéo mặt mũi tràn đầy phẫn hận Tần Nhược Vũ rời đi, tạm thời cầm Tần Nhược Hy không có biện pháp. Tần Nhược Hy nhẹ nhàng thở ra, xem ra Tấn Vương tên tuổi vẫn là dùng rất tốt. Đây cũng là phải có chi ý, dù sao Tấn Vương đã khai phủ kiến nhà, không thể so sánh nổi. Tần Nhược Hy trở lại viện tử của mình, đem hai cái nữ vệ gọi vào trong nhà. Ta còn không biết các ngươi tên gọi là gì vậy? Hai cái nữ vệ liếc nhìn nhau, cùng nhau đạo mời tiểu thư bàn tên cho. Các nàng vốn là ám vệ, chỉ có số hiệu, không có danh tự. Tần Nhược Hy gật gật đầu, vậy ngươi liền gọi Minh Nguyệt, ân, ngươi gọi Hàn Sương. Đa tạ tiểu thư bàn tên cho. Hiển nhiên hai nữ đối danh tự rất hài lòng. Đúng lúc này, một cái nha hoàn đi đến, cảnh giác nhìn thoáng qua Minh Nguyệt cùng Hàn Sương. Tiểu thư, ta là của ngài đại nha hoàn, hai cái này nha hoàn không nên xuất hiện trong phòng a. Nói xong khinh thường nhìn hai nữ một chút, không biết tiểu thư từ nơi nào mua được, không có chút nào quy củ. Tần Nhược Hy mặt lập tức liền lạnh xuống, Lục Liễu, về sau các nàng chính là ta thiếp thân đại nha hoàn, rõ chưa? A, tiểu thư, ngươi cũng không nên hành động theo cảm tính a. An bài nha hoàn sự tình muốn nghe Thu phu nhân an bài. Lục Liêu biến sắc, đội vàng nói: "Lớn mật, ngươi bất quá là tên nha hoàn, lại dám chất vấn tiểu thư quyết định, đây chính là Trấn Quốc Công phủ quy củ sao?" Minh Nguyệt tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Lục Liêu âm thanh lạnh lùng nói: "Minh Nguyệt là ám vệ, giết qua không biết bao nhiêu người, Lục Liêu một cái nội trạch nha hoàn, chỗ nào chịu được nàng ánh mắt lạnh như băng." Kinh hô một tiếng, đặt mông ngồi trên đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Tần Nhược Hy thản nhiên nói Minh Nguyệt, đem nàng ném ra bên ngoài, về sau không cho phép nàng vào nhà. "Là, tiểu thư." Minh Nguyệt đưa tay không tốn sức chút nào nhấc lên Lục Liêu, bước nhanh ra ngoài mặt đi đến. Tần Nhược Hy nhìn xem yên tĩnh canh giữ ở trong phòng Minh Nguyệt cùng Hàn Sương, an tâm nhắm mắt lại. Đây là nàng lần thứ nhất có thể không có chút nào lo lắng ngủ một giấc. Một bên khác, Thu Di Nương cùng Tần Nhược Vũ chính tập hợp một chỗ thương lượng đối sách. Nương, không thể để cho nàng gả cho Tân Vương, dựa vào cái gì nàng có thể gả đến tốt như vậy? Tần Nhược Vũ ghen tị nói ra. Hừ, cái này còn cần ngươi nói, chèn ép nàng lâu như vậy, vạn nhất nàng trở thành Tân Vương phi trả thù chúng ta làm sao bây giờ? Thu Di Nương gật gật đầu mang theo lo lắng nói ra. Với lại ngươi ba cái ca ca đều đã đầu phục tứ hoàng tử Ngô Vương, nàng nhất định phải là Ngô Vương người. Tần Nhược Vũ trong mắt lóe lên một vòng ngoan độc đường, nàng đã khiến cho Tấn Vương chú ý, chúng ta nhất định phải lập tức an bài. Ngươi định làm gì? Thu Di Nương nhìn mình nữ nhi này. Cái này còn không đơn giản, chỉ cần Ngô Vương đến một chuyến trong phủ liền thành, tại cái này trong phủ nàng lật không nổi bọt nước. Tần Nhược Vũ rét căm căm mở miệng. Thu Di Nương trong nháy mắt hiểu được, tán đồng gật gật đầu, dạng này xác thực đơn giản rất nhiều. Đúng, ngươi thấy nàng mang vào hai nữ nhân kia sao? Nàng nói là Tấn Vương ban tặng, có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên? Tần Nhược Vũ tự tin nói hai nữ nhân mà thôi, bọn hắn lợi hại hơn nữa, có thể có Ngô Vương điện hạ thủ hạ lợi hại sao? Thu Di Nương triệt để thả lòng trong lòng tốt, vậy chuyện này liền giao cho ngươi, nhớ kỹ muốn che giấu lao ra. Nương yên tâm, hiện tại cái này trong phủ đều là chúng ta người, các loại gạo nấu thành cơm, ta nhìn nàng còn thế nào gả cho Tấn Vương. Tần Nhược Vũ đắc ý cười bắt đầu, tựa hồ đã nhìn thấy Tần Nhược Hy mặt xám như cho dáng vẻ. Sắp trời sáng lên, một ngày mới bắt đầu. Giang Nam rời giường rửa mặt ăn cơm xong, trong phủ dạo qua một vòng. Một đêm thời gian, 500 tinh binh đã đổi thành mình huấn luyện huyền giáp vệ. Những người này đối với mình tất cả đều là 80 trở lên độ trung tâm, mình liền có thể yên tâm. Vương gia. Lúc này một cái cả người đầy cơ bắp mặc khôi giáp đại hán đi tới. Là Sửu Nưu a, về sau vương phủ an toàn liền giao cho ngươi. Giang Nam vô vô đại hán cánh tay cười nói. Vương gia yên tâm, trừ phi bước qua lão Nưu thi thể, không phải ai cũng không xông vào được vương phủ đến. Sửu Nưu vô ngực bảo đảm nói. Đối điểm này, Giang Nam vẫn tin tưởng, xỉu nhu lực lượng kinh người, một đôi cự phủ có thể trực tiếp đem người chém thành hai khúc. Ai bảo hắn thấy tận mắt đâu? Đi, mang lên 200 huyền giáp vệ theo bản vương ra khỏi thành. Giang Nam thả tay xuống, sắc mặt bình thản mở miệng. Vương gia, ngài muốn đi sơn cốc? Xỉu nhu sờ lên đầu hỏi. Ân, bản vương muốn nhìn một chút dần hổ đem huyền giáp vệ huấn luyện đến thế nào. Giang Nam gật gật đầu, đôi mắt lấp lóe. Huyền giáp vệ là hắn tốn hao vô số bạc chế tạo tinh nhuệ kỵ binh, là tâm huyết của hắn chỗ, cũng là hắn lực lượng. Những năm này một chút xíu góp nhặt lên, 5.000 huyền giáp vệ à, hơn bạn con chiến mã. Có trời mới biết hắn vì góp nhặt những này dùng nhiều thiếu tâm lực. Tiền gia đều thẳng hô bị không ở, nếu không phải mình để tiền gia con trai trưởng vào huyền giáp vệ, khó mà nói tiền gia đều muốn buông tay mặc kệ. Cũng chính là tiền gia cùng mình triệt để cột vào cùng một chỗ, hắn cũng sẽ không để tiền gia biết những này. Chỗ tốt cũng rất lớn, chí ít tiền gia toàn tâm toàn ý ủng hộ mình. Đáng tiếc mình kiếp trước sớm thôi học, không phải phát minh điểm xả phòng pha lê, cũng có thể lựa chút bạc. Hắn từ khi hoài nghi thân phận của Tần Nữ Hi, đã đánh lên nàng chủ ý mình sẽ không, đồng hương hẳn lá sẽ đi, những này đều muốn nàng gả tới về sau từ từ sẽ đến. Vương phủ đại môn mở ra, xa hoa xe ngựa lái về phía cửa thành, 200 huyền giáp vệ tại hai bên bảo hộ. Huyền giáp vệ người mặc màu đen khôi giáp, tay cầm giải tố, bên cạnh là hoành đao, trên lưng là cung nỏ, trầm mặc vô cùng. Chỉ có móng ngựa cộc cộc tràn ngập tiết tấu thanh âm, để cho người ta kiềm chế vô cùng. Những cái kia bách tính toàn đều lui đến xa xa, kính ý nhìn xem huyền giáp vệ. Chương 08, huyền giáp vệ chương 08, huyền giáp vệ trận thế thật to. Những kỵ binh này nhìn lên đến thật là lợi hại. Đúng, hôm qua lại có hai vị hoàng tử xuất cung, tựa như là Tấn Vương cùng Ngô Vương. Nhìn cái kia cờ sĩ, hẳn là Tấn Vương, nghĩ không ra Tấn Vương có thực lực như thế. Quá tốt rồi, ta đại viên hoàng tử tự nhiên là càng lợi hại càng tốt, như thế mới có thể chấn áp đám đạo trích kia. Dân chúng thấp giọng nghị luận bắt đầu, mặc dù kính sợ, nhưng trên mặt đều mang tiêu dung. Không thiếu quan viên cũng nhìn thấy một màn này, trong lòng đối Tấn Vương coi trọng độ để cao mấy cái cấp độ. Lại là một đầu giao long, tiềm long xuất uyên, cũng không biết là nhất phi chủ tiên, vẫn là đánh rất phàm trận. Đương nhiên cũng có không ít người dự định đi đầu quân vị này Tấn Vương. Đây chính là mới lò, vạn nhất lăn lộn đến cái tòng long chi công đâu. Thế gia đại tộc càng là sẽ phân tán đầu tư, mỗi vị vương gia đều sẽ để tộc nhân tiến đến. Giang Nam tinh thần lực đã thả ra, tùy tiện liền nghe đến những nghị luận này thanh âm. Đối với cái này hắn vui thấy kỳ thành, nhất tài tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Có thể trông thấy độ trung thành, hắn cũng không sợ nội gian. Chỉ cần dám đến, mình liền dám chôn. Cửa thành binh sĩ căn bản muốn không dám kiểm tra, chỉ nhìn cờ sĩ cùng những binh lính này liền biết là mình không chọc nổi tồn tại. Đến một lần thông suốt ra khỏi thành, tốc độ cũng tăng nhanh. Giang Nam chính nhắm mắt dưỡng thần, từ thử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương gia, đằng sau theo tới 10 đội nhân mã, mỗi đội không sai biệt lắm có 3, 4 người. Giang Nam mở to mắt, hàn quang lóe lên, cười lạnh một tiếng rất bình thường, để ngươi người xuất động, toàn giết. Từ thử đáp ứng một tiếng, liền không có động tĩnh. Giang Nam xoa xoa mi tâm, trong này khẳng định có phụ hoàng người, mình cũng khó có thể phân chia, chỉ có thể giết sạch. Mình tăng binh địa vẫn là không cần bại lộ tốt. Mặc dù phụ hoàng cổ vũ từng cái hoàng tử âm thầm phát triển thế lực, nhưng bạn nhất trở mặt đâu. Kinh doanh thế nhưng là có 500.000 đại quân, lại thêm cấm quân, 670 vạn đại quân vẫn phải có. Mình huyền giáp vệ mạnh hơn, cũng khó nói có thể thủ thắng. Uyên đế lúc trước cũng là từ biên quan giết trở lại tới, trên tay còn có mình vương bài quân đội, không biết giấu ở địa phương nào. Đây cũng là uyên đế căn bản vốn không lo lắng các hoàng tử tạo phản nguyên nhân. Rời kinh thành 30 dặm vài tòa trong núi lớn, một cái khổng lồ sơn cốc giấu ở nơi này. Băng thẳng sơn cốc chiếm diện tích rộng lớn, vô số chất gỗ phòng ốc san sát nối tiếp nhau sắp hàng. Trên giáo trường mấy ngàn hắc giáp binh sĩ chính thao luyện đến khí thế ngất trời, tiếng giống trận trận. Giang Nam xuống xe ngựa nhìn thấy liền là một màn này. Dân hồ đã sớm tự mình tiến lên đón, bên người đi theo mấy cái tướng lĩnh. Vương gia, ngài làm sao không phái người thông báo một tiếng, chúng ta cũng tốt phái binh đi bảo hộ ngài à? Dân hồ trịnh trọng nói. Giang Nam cười cười, nơi này vẫn là kinh thành phạm vi, có 200 huyền giáp vệ là đủ rồi. Lại nói các ngươi không phải đã đem chung quanh tặc phỉ toàn đều tiêu diệt sao? Sợ cái gì? Dân hồ bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn đương nhiên biết, nhưng vẫn là lo lắng Giang Nam an toàn. Dù sao Giang Nam là bọn hắn chủ tâm cốt, ai đều có thể xảy ra chuyện, duy chỉ có Giang Nam không được. Giang Nam đứng tại trên đài cao, nhìn xem phía dưới huyền giáp vệ. Bái kiến vương gia. Mấy ngàn huyền giáp binh sĩ đồng loạt quỳ một chân trên đất, thanh âm như sóng. Giang Nam không hề động một chút nào, trong lòng một cỗ hào khí tự nhiên sinh ra, kiếp trước ngơ ngơ ngác ngác, kiếp này có như thế cơ hội tốt, mình cũng nên muốn một phen phong vân. Các ngươi không có để bản vương thất vọng, nhớ kỹ, các ngươi là bản vương thân vệ quân, hiện tại nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh mới có thể thiếu đổ máu, sang năm bản vương liền sẽ mang các ngươi đi biên quan kiến công lập nghiệp, đến lúc đó mang đi nhiều ít người, bản vương chỉ hy vọng có thể mang về nhiều ít người, một cái cũng không thể ít. Một năm này cho bản vương liều mạng huấn luyện, ăn thịt vô hạn lượng cung ứng, chỉ cần các ngươi có thể nuốt trôi, bản vương muốn các ngươi có thể lấy một chọn mười, thậm chí lấy một chống trăm. Giang Nam một phen nói đến phía dưới binh sĩ nhiệt huyết sôi trào, Tấn Vương vạn thuế, Tấn Vương vạn thuế. Tiếng giống chân thiên, phản phất có thể đem bầu trời bạch vân đánh sơ sát. Tiền Phong rung động nhìn xem trên đài cao Tấn Vương, không hổ là con trai của hoàng đế, cố này vương giả chi khí, để cho người ta tin phục. Cái kia vị trí rất có triển vọng, đối huyền giáp vệ hắn hiểu rõ rõ ràng nhất, thực lực rất mạnh, từng cái đều gặp máu, hung hãn vô cùng. Mỗi cái huyền giáp binh đều bị đặt ở trong núi lớn độc lập sinh hoạt qua, có thể còn sống đi ra, thủ đoạn vận khí đều không kém. Những người này đều là từ mấy vạn người bên trong tuyển ra tới cường giả, tốn hao bạc để hắn đều đau lòng. Bất quá hết thể đều đáng giá, bọn hắn tiền ra có thể xôi gió xôi nước kiếm tiền, cũng là đánh lấy ngũ hoàng tử cơ hiệu. Giang Nam quay người hạ đài cao, đối bên người Tử Thử đạo để 12 cầm tinh đến nơi đây tập hợp. Tử Thử cúi đầu xuống vâng, vương gia. Buổi chiều, ở giữa to lớn trong doanh phòng, Giang Nam ngồi ở vị trí đầu, ngồi phía dưới hai hàng người. Một bên các 6 người, tam nữ 9 nam, bên ngoài 200 huyền giáp vệ trấn giữ, ngay cả tiền phong đều chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không dám có dị nghị, biết bên trong 12 người mới là Tấn Vương Tâm Phúc. Hắn còn không có tư cách kia, trong lòng tự nhiên có chút thất lạc, âm thầm thề nhảy định phải lấy được Tấn Vương tín nhiệm. Cũng không có bởi vì là Tấn Vương thân thích mà tâm cao khí ngạo, đây cũng là lúc trước Giang Nam tuyển hắn nguyên nhân. 12 người chăm chú nhìn Giang Nam, trong mắt tràn đầy sùng kính. Giang Nam nhìn xem 12 người đỉnh đầu thuần một sắt 100% độ trung thành, rất là dễ chịu. Không uổng công mình từ nhỏ dốc sức bồi dưỡng bọn hắn, không để cho mình thất vọng. Dân hổ. Giang Nam thần sắc nghiêm lại, cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu điểm danh. Có thuộc hạ. Dân hổ lập tức đứng lên đến, cung kính xông Giang Nam túi người. Bản vương điều 500 huyền giáp vệ, ngươi muốn bổ sung đi lên, 5000 huyền giáp vệ, nhất định phải đủ quân số. Về phần 500 huyền giáp vệ về sau cải mệnh làm bản vương hộ vệ, chuyên trách bảo hộ bản vương. Giang Nam trầm giọng nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Dân hổ thẳng thân, cất cao giọng nói. Giang Nam gật gật đầu, khoát tay để hắn ngồi xuống. Tử Thử, ngươi vẫn là phụ trách ám vệ, đã tốt muốn tốt hơn, bản vương muốn ám vệ trở thành một thanh âm thầm lưỡi dao. Sửu Nưu, ngươi sau này sẽ là hộ vệ đại tướng, thống lĩnh hộ vệ, bản vương an toàn liền giao cho ngươi. Thi Long, ngươi thống lĩnh người, toàn đều tổ kiến thành cẩm y liề vệ, cẩm y liề vệ cơ cấu bản vương đã từng cùng ngươi nói rõ chi tiết qua. Hiện tại chủ yếu là đối đại nguyên tiến hành thẩm đấu, bản vương nếu là không có đoán sai, rất có thể chúng ta lại phái đi chấn thủ đại nguyên biên quan, ngươi đem người vậy ra đi, bản vương phải biết đại nguyên trong quân động tĩnh. Bảo Thỏ, Tị Xà, hai người các ngươi tiếp tục huấn luyện nữ vệ, phái thêm người nhập hoàng cung. Cho bản vương nhìn chằm chằm hoàng cung, không được để bất luận kẻ nào tổn thương bản vương mẫu phi cùng hai cái muội muội. Ngọ Mã, ngươi thành lập tượng làm danh, hiện tại có thể nhiều tuyển nhận một chút công tượng, nhiều hơn chế tạo khôi giáp binh khí, thiếu cái gì tìm tiền phong muốn. Vị Dương, ngươi bây giờ là lại bộ thị lang, chú ý để bạt một chút người một nhà, nhưng nhất định không cần gây nên những người khác hoài nghi, ngươi vị trí rất trọng yếu, nhìn có cơ hội hay không trở thành lại bộ thượng thư. Thân Hầu, ngươi Nhất Cơ Linh, hiện tại có thể dùng bản vương cơ hiệu tuyển nhận nhân tài, ai đến cũng không có cự tuyệt, bản vương tự sẽ phân rõ. Dẫu kê, biết làm sao vận doanh thanh lâu đi, bản vương sẽ cho ngươi bạc, trước tiên ở kinh thành mở một gian thanh lâu, bản vương hy vọng ngươi về sau có thể đem thanh lâu khai biến đại uyên, thanh lâu là dễ dàng nhất đạt được tình báo địa phương, ngươi phải thật tốt kinh doanh. Nhớ kỹ, ngươi cũng là nữ tử, không được bức lương làm kỹ nữ, nguyện ý hòa lương, cũng không thể khó xử. Tuất Cầu, y thuật tốt nhất, ngươi thành lập quân y doanh, nhiều bồi dưỡng một chút quân y, về sau đại quân khẳng định cần. Hợi Trư, ngươi đi theo tiền gia lâu nhất, học được mấy phần kinh thương bản sự. Người cuối cùng, Giang Nam hiếm thấy hỏi. Hợi Trư vội vàng nói ra, thuộc hạ đã ở kinh thành mở không thiếu cửa hàng, không có một nhà là lỗ vốn. Giang Nam hài lòng cười một tiếng, vậy ngươi chuẩn bị cẩn thận một cái, đến lúc đó ngươi sẽ có đại dụng. Hắn không có trực tiếp an bài, chỉ cần Tần Nhược Hy có thể phát minh ra đến đồ vật, đến lúc đó giao cho Hợi Trư kinh doanh là được rồi. Chương 09, ám sát chương 09, ám sát thật đúng là không kiểm kê không biết, cẩn thận tính toán, mình tại âm thầm bố cục đã không nhỏ. 12 người, từng cái lĩnh vực đều có nhân tài. An bài xong những này, hắn mới vi vi nhẹ nhàng thở ra, còn có một năm thời gian chuẩn bị, liền xem bọn hắn sẽ phát triển được thế nào. Tốt, các ngươi xuống dưới hảo hảo làm việc a. Giang Nam phất phất tay. 12 người cung kính lui ra ngoài. Giang Nam lúc này mới đem Tiền Phong kêu tiền đến. Lãnh đạo biểu ca ở chỗ này còn thói quen. Giang Nam cười híp mắt hỏi. Tiền Phong gặp trong phòng chỉ có mình cùng Tân Vương, vội vàng nói vương gia khách khí, ta rất ưa thích nơi này. Vậy là tốt rồi, biểu ca có chuyện gì khó xử liền nói cho dân hổ, hắn sẽ an bài. Giang Nam vẫn như cũ vừa cười vừa nói. Tiền Phong gật gật đầu, sau đó do dự một chút, muốn nói lại thôi. Giang Nam gặp đây, lông mày nhíu lại, nhìn đỉnh đầu hắn cái kia 80 độ trung thành, biểu ca, người ta ở giữa có gì có thể nói thẳng. Tiền Phong gặp Tấn Vương tốt như vậy nói chuyện, quyết định chắc chắn, liền nói ngay vương gia, có người để mắt tới nhà chúng ta, không biết phía sau là ai. Giang Nam nhướng mày, đôi mắt lóe lên một cái, bọn hắn làm cái gì? Tây Nam đạo tổng đốc muốn cưới muội muội ta, bị chúng ta cự tuyệt về sau, hắn vung lời uy hiếp chúng ta, nói. Tiền Phong do dự bắt đầu. Nói cái gì? Giang Nam tò mò hỏi. Nói, coi như ngài cũng không ngăn cản được cửa hôn sự này. Tiền Phong cắn răng mở miệng. Giang Nam sắc mặt lạnh lẽo, tiếp lấy cười lạnh bắt đầu, ha ha, Tây Nam đạo tổng đốc, khẩu khí thật lớn. Tử Thử, ngươi biết Tây Nam đạo tổng đốc là người nào sao? Giang Nam đống nhiên quay đầu hỏi. Tử Thử thân ảnh không biết là thời điểm xuất hiện tại vách tường bên cạnh. Vương gia, theo Thìn Long thu thập tin tức, Ngụy Vương nạp Tây Nam đạo tổng đốc đích nữ là Chất Phi. Ngụy Vương. Giang Nam hé mắt, lão tam, đó là cái khẩu Phật tâm xả, mặt ngoài cười hì hì, vụ trộm âm tàn vô cùng. Tử Thử, để Thìn Long đem Tây Nam đạo tổng đốc chứng cứ phạm tội đưa cho Ngụy Vương, cảnh cáo hắn quản tốt mình người. Giang Nam âm thanh lạnh lùng nói. Trước kia Thìn Long mặc dù không có tổ kiến cẩm y lìa vệ, nhưng làm lại là cẩm y lìa vệ sống. Giám sát lấy bách quan, những địa phương kia đại quan sớm đã bị Thìn Long tra xét cái ngọn nguồn rơi. Dù sao trong bóng tối phát triển vài chục năm, nội tình không phải nói. Ngay cả hắn cũng không biết hiện tại cẩm y lìa vệ đến cùng có bao nhiêu người, còn phải chờ Thìn Long báo lên. Vâng. Tử Thử lên tiếng. Tiền Phong nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, Tiền gia mặc dù có tiền, nhưng sĩ nông công thường cùng một đạo tổng đốc đối đầu cũng có chút chuẩn dạng. Húng chi đằng sau còn có cái Ngụy Vương, cũng chỉ có Tấn Vương mới có lực lượng đỡ được trận này tai họa. Đa tạ vương gia. Tiền Phong cảm kích chắp tay. Giang Nam cười khoát khoát tay, người một nhà không nói hai nhà lời nói, Tiền gia là ta mẫu phi nhà mẹ đẻ, các ngươi đối bản vương trợ giúp cũng rất lớn. Ân, về sau lại có người vì khó các ngươi, ngươi trực tiếp nói cho Dần Hổ, hắn có thể liên hệ đến Tỳ Long, hắn tự sẽ giải quyết. Ta hiểu được, vương gia. Tiền Phong liền đội vàng gật đầu. Trong lòng của hắn cũng rất là chấn kinh, xem ra chính mình vẫn là coi thường Tấn Vương. Có thể tiện tay xuất ra đường đường tổng đốc chứng cứ phạm tội, đơn giản vượt quá tưởng tượng của hắn. Trong lòng âm thầm quyết định biết thư trở về phải thêm đại đối Tấn Vương đầu tư, bạc mà thôi, tiền ra chính là không bao giờ thiếu bạc. Giang Nam mi tâm nhảy một cái, nhìn thấy Tiền Phong độ trung thành trong nháy mắt nhảy đến 90 quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Khúc, biểu ca, ta nhớ được ngươi mấy cái huynh đệ cũng không tệ, có thể cho bọn hắn tới giúp ngươi. Tiền Phong nghe vậy vui mừng quá đỗi, thật sao? Vương gia, ta cái này đi viết thư để bọn hắn tới. Nói xong thật hưng phấn chạy ra ngoài. Giang Nam cười lắc đầu, Tiền Phong trông coi Huyền Giáp vệ hậu cần, làm được rất không tệ. Đã độ trung thành không có vấn đề, vậy liền đáng giá hảo hảo bồi dưỡng. Mặt trời tây dưới, Giang Nam ngồi lên xe ngựa hướng kinh thành mà đi, sự tình an bài đến không sai biệt lắm. Còn lại liền là chiêu mộ nhân tài, còn có đại hôn. Giang Nam trong xe ngựa thao túng một cây độc châm trên dưới bay múa. Muốn linh hoạt khống chế độc châm, cần tinh tế khống chế, tinh thần lực quá ít, không thể lãng phí. Xiêu xiêu xiêu. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng xé gió. Giang Nam chau mày, cất kỹ độc châm, tinh thần lực bên ngoài phát ra ngoài, lập tức liền phát hiện không trung có mấy chục cây trường tiễn. Địch tập, bảo hộ vương gia. Xiêu Nưu hét lớn một tiếng. 100 hộ vệ lập tức bao bọc vây quanh lập tức xe, mặt khác 100 hộ vệ đã hướng phía bên cạnh rừng cây vào tới. Tử Thử cũng trong bóng tối ra lệnh. Mấy đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, tiến vào rừng cây. Giang Nam nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực nhìn xem đây hết thảy, 20 mét vừa vặn kéo dài đến trong rừng cây. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, đánh lén mấy chục người ở đâu là hộ vệ đối thủ, chớp mắt liền bị diện sát không còn. Lúc đầu muốn lưu cái người sống, nhưng này người trực tiếp cắn nát trong hàm răng độc dược, chết. Vương gia, đều là tử sĩ, trên thân không có bất kỳ cái gì phân biệt thân phận đồ vật. Tử Thử trở về bẩm báo. Giang Nam cười lạnh nói tử sĩ mới bình thường, đây bất quá là thăm dò mà thôi, mấy chục người hoàn toàn là đi tìm cái chết. Tử Thử trầm mặc không nói, có thể không thèm để ý những này tử sĩ, chỉ có thể là thân vương, cũng không biết là vị nào. Tiếp tục đi. Giang Nam thản nhiên nói. Lão tứ, hẳn là ngươi đi, nhanh như vậy liền không nhịn được. Giang Nam ở trong lòng suy đoán. Có thể làm được loại chuyện ngu xuẩn này tựa hồ chỉ có Ngô Vương, đem người mệnh không xem ra gì. Lão đại Triệu Vương tính cách lỗ mạng dữ dằn, ưa thích đi thẳng về thẳng, liền là hắn mang theo binh trực tiếp tới giết mình cũng có thể. Lão nhị Tề Vương phong độ nhẹ nhàng, thông minh hiếu học, ưa thích chiêu hiền đại sĩ, tự xưng hiền vương, ưa thích quang minh chính đại làm việc. Lão Tam Ngụy Vương nhất là xấu bụng, nhưng ưa thích tính trước làm sau, chuyện không có nắm chắc tuyệt đối không làm, không phải là hắn. Chỉ có lão tứ, chỉ vì cái trước mắt, tự tư nhỏ hẹp, lại không quả quyết, mang hai mềm, thính phong liền làm mưa. Không biết là ai cho hắn ra cái này chủ ý ngu ngốc. Lục hoàng tử cùng thất hoàng tử sang năm mới xuất cung, không dám trắng trợn như thế làm việc. Uyên đế thế nhưng là mệnh lệnh rõ ràng chưa xuất cung hoàng tử, nghiêm cấm huynh đệ tranh đấu, chỉ có thể yên lặng phát triển thế lực. Đương nhiên xuất cung hoàng tử cũng không thể đối trong cung hoàng tử động thủ. Không sau đó mặt hoàng tử chỗ nào có thể trưởng thành bắt đầu. Không thể không nói lập tức hoàng đế liền là bá đạo, hắn dưới thánh chỉ không người dám phản kháng. Còn có một phương diện cũng có lúc trước thái tổ trực tiếp chém giết mấy cái hoàng tử đúc thành lên thiết luật. Tiếp xuống hộ vệ càng thêm cảnh giác, bất quá thuận buồm xuôi gió, ám sát không có lại xuất hiện. Vừa trở lại vương phủ, trời liền đã tối xuống tới. Giang Nam vừa mới tắm rửa xong đi tới, Tử Thử liền lên trước thấp giọng nói vương gia, nô vương mang theo không thiếu thân vệ đi Trấn Quốc công phủ. Giang Nam thân thể dừng lại, mày kiếm vẩy một cái, như thế trắng trợn. Hiện tại Trấn Quốc công phủ thế nhưng là bản vương nhạc ra. Hắn bẻ bẻ cổ, bước nhanh ra ngoài đi đến Sửu Nưu, mang lên 200 hộ vệ, theo bản vương hoạt động một chút. "Tốt, vương gia." Sửu Nưu nhãn tỉnh sáng lên, hương phấn nói. "Chương 10, khiếp sợ Uyên đế chương 10, khiếp sợ Uyên đế hoàng cung, ngự thư phòng, Uyên đế ngồi tại trên long ỷ, nghiêm túc phê duyệt lấy tấu chương, trên mặt đất quỳ một người áo đen. Hắn gắt gao cúi đầu. Hoàng Hằng cẩn thận đứng tại góc tường, thỉnh thoảng nhìn một chút người áo đen kia. Đây là Long vệ thủ lĩnh, là bệ hạ tâm phúc, không nghĩ tới sẽ phạm hạ lớn như vậy sai. Trong lòng của hắn cũng có chút rung động, Tấn Vương giấu thật sự là quá sâu, Long vệ cùng cái khác không biết ai phái người, 40, 50 người à, thế mà chết hết. Không thể nghi ngờ, khẳng định là Tấn Vương ra tay, bởi vì bọn hắn theo dõi liền là Tấn Vương. Những người khác Hoàng Hằng không hiểu rõ, nhưng Long vệ, bên trong từng cái đều là cao thủ, ở đâu là dễ giải quyết như vậy. Uyên đế phê xong cuối cùng một phong tấu chương, lúc này mới để bút xuống. Long Nhất, ngươi để chấm rất thất vọng. Uyên đế nhàn nhạt mở miệng. Thần có tội, cam tâm tình nguyện lãnh phạt. Long Nhất không có chút nào giải thích. Uyên đế hừ lạnh một tiếng mình xuống dưới lĩnh 50 roi, lần sau tái phạm cũng không cần tới gặp chấm. Tạ bệ hạ tha mạng tri ân, tội thần lãnh phạt. Long Nhất dập đầu cảm kích không thôi. Uyên đế phất phất tay, Long Nhất lúc này mới đứng dậy lui ra ngoài. Uyên đế chậm rãi đứng người lên, cái này lão ngũ, chấm cũng có nhìn nhầm thời điểm. Ngữ khí tựa hồ có chút kinh ngạc cũng có chút kinh hỉ, duy chỉ có không có chút nào kiêng kỵ. Lão hoàng, ngươi thấy thế nào lão ngũ? Uyên đế bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Hằng. Hoàng Hằng liền đội vàng cười tiến lên bệ hạ, Tấn Vương điện hạ há lại lao nô có thể đánh giá. A, ngươi cái lao hoa đầu, chấm để ngươi nói. Uyên đế cười mắng một tiếng. Hoàng Hằng biết mình không nói là không được, Bệ hạ, kỳ thật lão nô cũng nhìn không thấu Tấn Vương điện hạ, nhưng có một chút lão nô lại có thể xác định.
A, điểm nào nhất?
Cẩn thận nói một chút. Uyên đế hứng thú.
Bệ hạ, Tấn Vương điện hạ rất xem trọng thân tình, đối thuộc phi nương nương hiếu thuận vô cùng, vì An Bình công chúa ra mặt 5 lần, là An Bình công chúa ra mặt 7 lần.
Hoàng Hằng cẩn thận nói ra.
A, lão ngũ thế mà coi trọng như vậy hai cái muội muội.
Uyên đế kinh ngạc không thôi.
Phải biết những này công chúa lớn lên đều muốn đi hòa thân, là hoàng tử mang không đến giá trị gì. Cho dù là tự phong hiền vương tề vương đều không để ý thân muội muội của mình.
Các hoàng tử xem trọng vẫn là lợi ích.
Hoàng Hằng do dự một chút, thấp giọng nói bệ hạ, lão nô nhớ kỹ Tấn Vương điện hạ 7 tuổi thời điểm, đối hai vị công chúa nói một câu.
Uyên đế nghi ngờ nhìn về phía Hoàng Hằng, lời gì, nói nghe một chút.
Hoàng Hằng đôi mắt hiện lên một đạo dị sắc, Tấn Vương một tiếng hót lên làm kinh người, chính mình nói câu lời hữu ích có lẽ sẽ lưu một phần nhân tình.
Tấn Vương điện hạ nói, ta tuyệt sẽ không để cho các ngươi đi hòa thân, đây là sỉ nhục, ta Đường Đường đại uyên vương triều phải làm nhất chính là không cắt đất, không xưng thần, không tiến cống, không kết giao, thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa tác.
Uyên đế toàn thân run lên, chỉ cảm thấy điếc tai phát hội, gắt gao trừng mắt Hoàng Hằng, đây thật là lão ngu nói,
ngươi làm sao hiện tại mới nói cho chấm?
Có thể nói ra khí phách như thế ngôn ngữ, lão ngu há lại vật trong ao, mình nên sớm dụng tâm bồi dưỡng.
Hoàng Hằng dọa đến trực tiếp quỳ đến trên mặt đất, lão nô có tội, ban đầu là lão nô trong lúc vô tình nghe được, dù sao Tấn Vương điện hạ lúc ấy mới 7 tuổi, lời nói này có chút đại nghịch bất đạo, vì ngũ điện hạ, lão nô chỉ có thể coi như không nghe thấy.
Uyên đế cũng kịp phản ứng, người bình thường nghe nói như vậy xác thực sẽ cảm giác đại nghịch bất đạo, đây không phải chú mình chết sao?
Hô.
Uyên đế thở ra một hơi, ngươi đứng lên đi, xem ở ngươi là thật tâm là lão ngũ tốt phân thượng, chấm liền không phạt ngươi.
Tạ bệ hạ tha mạng.
Hoàng Hằng lau chán một cái mồ hôi, lồm lớp lo sợ đứng lên đến.
Uyên đế bỗng nhiên cười bắt đầu, ha ha, cái này lão ngũ thật đúng là đủ cho chấm ngạc nhiên, trọng tính sao?
So làm cái bạch nhãn lang mạnh, hai cái hòa thân công chúa mà thôi, hắn về sau nếu có thể để chấm hài lòng, hai cái công chúa chấm vẫn là nuôi nổi, ha ha, đi, đi Ngọc Phủ Cung.
Nói xong hắn nhấc chân liền đi ra phía ngoài.
Hoàng Hằng đè xuống khiếp sợ trong lòng, vội vàng đi theo.
Bệ hạ thế mà dự định lưu lại hai cái công chúa, đây là đối Tấn Vương cỡ nào coi trọng a, xem ra chính mình vừa mới thành công, về sau đối Ngọc Phủ Cung cũng muốn càng để bụng hơn một chút mới lạ.
Uyên đế đã thật lâu nhập vào sau cung, một mặt là bởi vì hoàng hậu mất sớm, hắn cũng không có lập sau dự định.
Một mặt khác là già, chính vụ bận rộn, tinh lực không lớn bằng trước kia, nhập hậu cung cũng cái gì đều không làm được, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền.
Uyên đế mới vừa đi tới Ngọc Phủ Cung bên ngoài, liền nghe đến trong phòng truyền đến hoan thanh tiểu ngữ.
Trong lòng của hắn khẽ động, cái này hậu cung khắp nơi đều là âm u đầy tử khí, vui vẻ như vậy địa phương thật hiếm thấy.
Trên mặt không tự chủ mang lên mỉm cười.
Hắn ngăn trở Hoàng Hằng lên tiếng, cất bước đi vào.
Hi hi, mẫu phi, ca ca phái người tới nói, ngày mai sẽ phái người tới đón chúng ta xuất cung.
Ca ca thật sự là nói đến liền làm đến, quá tốt rồi, không biết Tấn Vương phụ lớn không lớn.
Thật hâm mộ ca ca, muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Thục phi cười nói, các ngươi hai cái đừng thân ở trong phúc không biết phúc, cũng liền Hoàng Nhi đau lòng các ngươi nhìn kỹ một chút, cái khác công chúa như thế nào.
Nhớ kỹ sau khi rời khỏi đây không được cho các ngươi ca ca thêm phiền phức.
Hi hi, mẫu phi, chúng ta đều biết, khẳng định nghe ca ca lời nói.
Hai vị công chúa vội vàng bảo đảm nói, các nàng đương nhiên biết cùng cái khác công chúa so, các nàng trôi qua cỡ nào tốt.
Mỗi lần những cái kia công chúa thấy được nàng nhóm đầy mắt ước ao ghen tị, các nàng cũng không dám cùng các nàng đợi cùng một chỗ.
Ha ha, là ngu thật có tốt như vậy.
Đột nhiên một đạo thanh âm hùng hậu vang lên.
Thục phi cùng hai cái công chúa giật nảy mình, đồng loạt nhìn về phía ngoài cửa, thình lình thấy được Uyên đế.
Thân thiếp, nhi thần, bái kiến bệ hạ, phụ hoàng.
Ba người trực tiếp quỳ xuống.
Thật sự là bị dọa đến không nhẹ, hoàng đế làm sao đột nhiên tới.
Uyên đế cười tiến lên đỡ dậy Thục phi, tốt, đều đứng lên đi.
Hắn trực tiếp lôi kéo Thục phi ngồi vào trên giường êm, lúc này mới ngựa khí ôn hòa đạo, ái phi, ngươi cẩn thận cùng chấm nói một chút lão ngũ, chấm phát hiện thật đúng là không thế nào hiểu rõ hắn.
Sau đó hắn vừa nhìn về phía hai cái kính ý công chúa, các ngươi hai cái cũng ngồi xuống nói nói.
Thục phi ba người hai mặt nhìn nhau, kinh nghi bất định nhìn về phía Uyên đế.
Làm sao hoàng đế đột nhiên muốn hiểu hoàng nhi?
Đột nhiên Thục phi biến sắc, cúi bít lần nữa quỳ xuống bệ hạ, có phải hay không nam nhi làm sai chuyện, nam nhi mới ra cùng, cái gì cũng đều không hiểu, còn xin bệ hạ thứ tội.
Hai cái công chúa cũng quỳ xuống, trên mặt một mảnh kinh hoàng phụ hoàng. Ca ca một mực rất hiểu chuyện, ngài nhất định phải tra rõ ràng à, không cần oan uổng ca ca à.
Hai người đã khóc lên, Giang Nam xảy ra chuyện, cảm giác trời cũng sắp sụp.
Uyên đế dở khóc dở cười, nhưng cũng nhìn ra Thục phi cùng hai cái công chúa là thật lo lắng lão ngũ.
Hắn lắc đầu, lập tức kêu lên bọn hắn, cẩn thận giải thích một chút.
Lão ngũ không có việc gì, hoàn toàn là hắn muốn hiểu rõ hơn một cái đứa con trai này.
Thục phi bọn hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đã hoàng đế hỏi, các nàng nào dám giấu giếm, không phải liền là khi quân.
Chương 11, Nô Vương nhập quốc công phủ. Chương 11, Nô Vương nhập quốc công phủ. Thục phi cẩn thận nói xong Giang Nam khi còn bé sự tình, là như thế nào nghe lời hiểu chuyện, lại là vì cớ gì ý không có tiếng tâm gì.
Hai cái công chúa ở một bên nhỏ giọng bổ sung, tại trong lòng các nàng ca ca chính là các nàng thiên.
Nói lên đến, bệ hạ, lúc trước Nam Nhi vừa lúc nói chuyện, còn hưng phấn la hét muốn làm cái Tiêu Giao Vương đâu.
Thục phi bỗng nhiên lời nói xoay chuyện, cười nói.
Tiêu Giao Vương.
Uyên đế sững sờ, cái gì gọi là Tiêu Giao Vương?
Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói loại này danh hào vương vị.
Thục phi cười cười, Nam Nhi giải thích nói làm hoàng tử, chỉ cần đối cái kia vị trí không có hứng thú, không tranh không đoạt, lại biểu hiện được hoàn khố một chút, liền có thể an tâm làm cái vương gia, sau đó ra ngoài du lãm tốt đẹp non sông, tiêu diêu tự tại.
A, Uyên đế nhịn không được lắc đầu, chớ không có khả năng phong cái này vương vị, đại uyên nguy cơ từ phía, không cẩn thận liền có diệt quốc nguy hiểm, há có thể có cái hoàn khố hoàng tử, lấy chết có đạo. Thục Phi vội vàng nói thần thiếp cũng là nói như vậy, cẩn thận giải thích cho hắn dưới đại uyên tình huống, hắn mới bỏ đi ý nghĩ này, Nam Nhi hoàn toàn chính xác thông minh, thần thiếp cũng không biết hắn vì sao từ nhỏ giấu rốt. Uyên đế ánh mắt lóe lên, hắn hẳn là tại đề phòng phi tần khác hoàng tử như hại hắn, hoàn toàn chính xác thông minh. Trong hoàng cung cũng không phải không có chết qua hoàng tử, làm được rất là bí ẩn, ngay cả Uyên đế đều không điều tra ra. Lão Ngũ có này lo lắng rất bình thường. Theo càng ngày càng hiểu rõ Giang Nam, Uyên đế trong lòng càng thêm kinh hỉ, cái này lão Ngũ có lẽ về sau còn biết cho mình to lớn kinh hỉ. Đêm nay, Uyên đế nghỉ ở Ngọc Phu cung, không biết đưa tới nhiều thiếu tần phi chú ý các nàng nhao nhao các làm thủ đoạn, muốn biết vì sao bệ hạ sẽ đi Ngọc Phu cung. Đáng tiếc hiện tại Ngọc Phu cung sớm đã bị thủ đến kín không kẽ hở, các nàng căn bản không chiếm được bất cứ tin tức gì. Một bên khác, trấn quốc công phủ, Tần Nhược Hi sắc mặt trắng bệch đứng tại mình trước cửa phòng, Minh Nguyệt cùng Hàn Sương trường kiếm đã ra khỏi vỏ, đứng tại Tần Nhược Hi trước mặt cảnh giác nhìn xem đối diện Ngô Vương. Ngô Vương dừng dưng đứng tại phía trước nhất, bên người là Tần Nhược Vũ, bên cạnh vây quanh trên trăm thân binh. Tần Nhược Vũ đắc ý nhìn xem Tần Nhược Hi tỉ tỉ tốt, ngươi liền theo đi, có thể đi theo Ngô Vương điện hạ thế nhưng là phúc phận của ngươi. Tần Nhược Hi hận hận chừng Tần Nhược Vũ một chút, sau đó nhìn về phía Ngô Vương. Ngô Vương điện hạ, bệ hạ đã cho ta ban hôn, muốn gả cho Tần Vương, ngươi là muốn kháng chỉ sao? Thanh âm băng lãnh. Ngô Vương con ngươi rụt rụt, sau đó cười lạnh một tiếng, cái gì kháng chỉ, hôm nay bản vương chỉ là được mời đến trấn quốc công phủ, không phải ngươi chủ động bò lên trên bản vương giường sao? Kháng chỉ chính là ngươi mới đúng. Tần Nhược Hi thân hình lung lay một cái, làm sao lại vẫn là như vậy, mình chẳng lẽ lại muốn thất thân, rơi xuống kháng chỉ hạ chẳng sao? Lúc này Minh Nguyệt đỗng nhiên mở miệng, Ngô Vương điện hạ, chúng ta là Tấn Vương điện hạ người, mặc dù chúng ta không có nắm chắc ngăn cản những binh lính này, nhưng đào tẩu vẫn là có thể, ngài cảm thấy có thể giấu giếm được. Ngô Vương quan sát tỉ mỉ Minh Nguyệt cùng Hàn Sương một chút, à, nhìn các ngươi dáng dấp còn có thể, vừa vặn ban cho bản vương thủ hạ binh sĩ. Về phần đào tẩu, hắn cười quái dị một tiếng, khinh khinh vỗ tay một cái, trên cây, trên đầu tường toát ra không ít người, tay cầm cùng tiễn chỉ hướng các nàng. Bản vương hiện tại chỉ cần động động ngón tay, các ngươi liền có thể trở thành con nhím, cho các ngươi một cơ hội, đầu hàng đi. Ngô Vương đắc ý vuốt vuốt Tần Nhược Vũ tay. Minh Nguyệt cùng Hàn Sương biến sắc, cùng nhau lui lại một bước, triệt để chặn lại Tần Nhược Hi. Thế mà vận dụng cung tiễn, Ngô Vương hoàn toàn là có chuẩn bị mà đến, tình thế bắt buộc. Tiểu thư, chúng ta hiểm hộ ngài, ngài từ phía sau trốn. Minh Nguyệt thấp giọng nói. Tần Nhược Hi cười khổ một tiếng, chế, đằng sau cũng bị bao vây. Minh Nguyệt quay đầu nhìn lại, từ lúc mở cửa sổ vừa vặn trông thấy vây quanh binh sĩ, đồng dạng có cung tiễn thủ. Đầu hàng đi, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngô Vương hơi không kiên nhẫn nói. Tần Nhược Hi hít sâu một hơi, đột nhiên đưa tay kéo ra Minh Nguyệt, bước đi lên trước. Ngô Vương, cho dù là chết, ta cũng sẽ không để ngươi được như ý. Nói xong trên tay xuất hiện một thanh châm bạc, chống đỡ mình cổ. Ngô Vương biến sắc, đem thả xuống Tần Nhược Vũ tay, hung ác nói lớn mật, có thể được bản vương sủng hạnh, ngươi nên cảm ơn mới đúng. Ngươi tin hay không, coi như ngươi chết, bản vương cũng có thể đem ngươi ném cho binh sĩ. Tần Nhược Hi chỉ cảm thấy vạn phần tuyệt vọng, cổ đại nữ tử vốn là gian nan, huống chi đối đầu một cái thân vương. Chết đều không yên ổn, nàng đã không biết nên làm sao bây giờ. Đột nhiên Hàn Sương xuất thủ, trong nháy mắt túm lấy châm bạc. Tần Nhược Hi sửng sốt một chút, chấn kinh nghi ngờ nhìn về phía Hàn Sương, nàng cơ hồ coi là Hàn Sương phản bội. Hàn Sương thấp giọng nói, tiểu thư không cần lo lắng, vương gia tới. Cái gì? Tần Nhược Hi khó có thể tin kinh hô một tiếng. Nô vương đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa, vung tay lên lên cho ta, bắt sống. Tần Nhược Vũ cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Tần Nhược Hi, lần này nhìn ngươi làm sao gả cho Tần Vương, muốn làm Tần Vương phi, nằm mơ. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, mũi tên tiếng xé gió vang lên, đầu tường binh sĩ nhao nhao kêu thảm té xuống. Tần lực bồi tiếp cộc cộc tiếng vó ngựa, mặt đất bắt đầu chấn động. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, một người mặc hắc giáp đại hán một ngựa đi đầu, hét lớn một tiếng, cho ta giết. Phía sau màu đen kỵ binh theo sát mà lên, trên tay cầm lấy hoành đao, ngân quang lấp lóe, phốc phốc tiếng vang không ngừng. Nô vương thân binh như rơm rạ ngã xuống đất, không hề có lực hoàn thủ, những kỵ binh này thực sự quá nhanh. Thậm chí kỵ binh phía sau giơ cung nỏ thành trừ những cái kia cung tiễn thủ. Cơ hồ là tại mấy cái chớp mắt thời gian, trong viện triệt để thay đổi cái bộ dáng. Trên trăm kỵ binh vây quanh Ngô Vương cùng Tần Nhược Vũ hai người, cung nỏ cũng chỉ hướng bọn hắn, phản phất tiếp theo trong nháy mắt, hai người liền sẽ bị bắn thành con nhím. Ngô Vương còn không có lấy lại tinh thần, Tần Nhược Vũ liền thét lên, bắt đầu đừng có giết ta, cùng ta không có quan hệ. Ngô Vương toàn thân run lên, rốt cục thanh tỉnh lại, nhìn thoáng qua đầy đất thi thể, sắc mặt trở nên trắng bệch. Lão Nam, ngươi dám giết ta? Thanh âm lắp bắp, hiển nhiên hắn là bị hù dọa. Cộc cộc, tiếng vó ngựa vang lên, chậm rãi đi tới một thất xinh đẹp bạch mã. Một thân áo mãng bảo giang nam ngồi ở phía trên. Trên cao nhìn xuống nhìn xem Ngô Vương, cười lạnh nói, "Lão tứ, ngươi cũng đã biết cái gì gọi là thù giết cha, đoạt vợ mối hận." Ngô Vương từ Giang Nam trong mắt thấy được sắc ý, toàn thân mềm nhũn, dọa đến quỳ trên mặt đất. "Lão Ngũ, đều là ta uống quá nhiều rồi rượu, mới làm xuống loại này chuyện sai, ngươi liền tha thứ ca ca đi, chỉ cần không giết ta, tùy ngươi thế nào đều được." Hắn triệt để sợ, chỉ cần bất tử, liền còn có cơ hội. Tần Nhược Hi trực lăng lăng nhìn chằm chằm Giang Nam, trong mắt nước mắt chen chúc mà ra. "Ngươi làm sao mới đến? Ngươi làm sao mới đến? Ta kém chút liền lại chết." Nàng sụp đổ nói ra câu nói này. Sau đó mắt trợn trắng lên, tinh thần thư giang dưới, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Minh Nguyệt động tác nhanh, vội vàng ôm lấy Tần Nhược Hi, mới khiến cho nàng miễn ở quẳng xuống đất. Chương 12,
xuất thủ chương 12, xuất thủ Giang Nam không nghĩ tới Tần Nhược Hi sẽ ngất đi. Các ngươi mang nàng về vương phủ, để tuất cầu xem thật kỹ một chút. Giang Nam đối Minh Nguyệt hai nữ hạ lệnh.
Vâng, vương gia. Minh Nguyệt trên lưng Tần Nhược Hi liền cùng Hàn Dương đi ra phía ngoài.
Ai nha, đây là có chuyện gì?
Một giọng giàn mua ở ngoài cửa vang lên, trong thanh âm mang theo kinh hoàng.
Tất cả mọi người nhìn sang, tới là cái lão đầu, không phải Trấn Quốc Công là ai?
Giang Nam lắc đầu, càng già càng hồ đồ, Trấn Quốc Công phủ muốn xuống dốc.
Các ngươi muốn đem Nhược Hi đưa đến đi đâu?
Trấn Quốc Công vừa lúc ở cổng nhìn thấy con Tần Nhược Hi Minh Nguyệt, vội vàng hỏi.
Minh Nguyệt căn bản muốn không để ý tới Trấn Quốc Công lời nói, các nàng chỉ nghe mệnh lệnh của vương gia.
Hai nữ không nhìn Trấn Quốc Công, nhanh chóng hướng ra ngoài chạy đi.
Lớn mật, các ngươi là ai, mau đưa nữ nhi của ta đem thả xuống.
Trấn Quốc Công khí cấp bại phôi nói.
Trấn Quốc Công, là bản vương hạ lệnh mang nàng đi, ngươi có ý kiến gì không?
Giang Nam ngữ khí thản nhiên nói.
Trấn Quốc Công khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại Tần Vương, sau đó sắc mặt trắng nhợt, thi thể đầy đất, mình trong phủ đến cùng xảy ra chuyện gì?
Hắn cũng không đoái hoài tới Tần Nhược Hi, hốt hoảng chạy vào, lúc này mới nhìn thấy Ngô Vương, đồng thời còn quỳ trên mặt đất.
Tấn
Vương điện hạ, cái này,
cái này.
Trấn Quốc Công hé miệng nói năng lộn xộn, muốn hỏi lại không biết từ nơi nào hỏi.
Giang Nam cười lạnh một tiếng, Trấn Quốc Công, tòa phủ đệ này vẫn là ngươi vẫn là Ngô Vương,
hắn mang binh tiến đến ngươi cũng không biết.
A,
hắn lười nhác nói thêm nữa, quay đầu nhìn về phía Ngô Vương, cổ tay khẽ động, một cây roi ngựa xuất hiện trong tay,
tung người xuống ngựa. Giang Nam đi đến Ngô Vương trước mặt, đưa tay liền rút đi lên.
Ba ba ba.
Chớp mắt Ngô Vương phía sau lưng liền ra chóc thịt bong.
Ngô Vương gào thảm ôm đầu lão ngũ, tha mạng, ta sai rồi, tha ta.
Giang Nam mặt không biểu tình, tay cũng không có ngừng, ngược lại càng lăng lệ mấy phần.
Trấn Quốc Công dọa đến lui về phía sau mấy bước, thảm, Ngô Vương thật sự là quá thảm rồi.
Hắn mặc dù còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Ngô Vương mang binh vào phủ là xác định.
Trong lòng của hắn cũng có nộ khí, coi như Ngô Vương thân phận tôn quý cũng không thể mang binh xông phủ. A, đột nhiên Giang Nam ngừng lại, quay người một lần nữa lên ngựa.
Sửu Niu mang lên hắn, cùng bản vương đi hoàng cung.
Ngay sau đó xoay chuyển ánh mắt liền nhìn về phía một bên run lẩy bẩy ngồi chồm hổm trên mặt đất Tần Nhược Vũ.
Đem nàng này áp đi, đưa đi đại lý tự, để bọn hắn hảo hảo thẩm, nàng lại như thế nào mưu hại bản vương tương lai vương phi.
Nói xong căn bản không để ý Trấn Quốc Công, cưỡi ngựa nên ngang rời đi.
Sửu Niu đưa tay như bắt gà con một dạng nhấc lên Ngô Vương, vội vàng đi theo.
Cha, cứu ta, đây đều là Ngô Vương chủ ý, ta là vô tội, ta đừng đi đại lý tự.
Tần Nhược Vũ bị binh sĩ nắm lấy, hướng về phía Trấn Quốc Công sụp đổ khóc lớn cầu cứu.
Trấn Quốc Công đương nhiên đau lòng, nhưng nhìn xem cảnh giác nhìn xem mình Huyền Giáp vệ, biết hiện tại cứu người là không thể nào.
Nhược Vũ, ngươi không sợ, ta cái này đi hoàng cung, yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi ra.
Tần Nhược Vũ trong lòng an tâm một chút, đã mình cha cái này nói, chắc chắn sẽ không lừa gạt mình.
Tốt, cha, vậy ngươi nhanh đi, ta chờ ngươi tới cứu ta.
Tần Nhược Vũ bị binh sĩ cưỡng ép bắt đi, nghiêng đầu sang chỗ khác thúc giục nói.
Đảo mắt người liền bị mang theo ra ngoài, thanh âm biến mất, đã bị ngăn chặn miệng.
Lao ra.
Cái này,
Nô Vương điện hạ đâu?
Thu Di Nương lúc này cũng chạy ra.
Mới nói xong, nhìn thấy đầy đất thi thể hai chân mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh.
Di Nương,
trong nháy mắt một mảnh rối loạn.
Trấn Quốc Công chỉ cảm thấy đau đầu, làm sao trong phủ liền biến thành dạng này nữa nha?
Đây là nhà của hắn sao?
Làm sao cảm giác như thế lạ lắm?
Không kịp nghĩ nhiều, Trấn Quốc Công đội vàng đi ra phía ngoài, vẫn phải nhanh đi hoàng cung một chuyến.
Hoàng cung, hoàng hằng tại Ngọc phủ cung bên ngoài gấp đến độ xoay quanh, Tấn Vương thế mà vào lúc này muốn gặp bệ hạ.
Có thể bệ hạ đã ngủ rồi, có thể tới lại là Tấn Vương.
Lập tức hắn xoắn xuýt lên, hắn có thể nhìn ra Huyên Đế đối Tấn Vương coi trọng.
Thật lâu hắn hung hăng cắn răng một cái, tiến lên khinh khinh đẩy cửa ra.
Bệ hạ,
bệ hạ.
Huyên Đế kỳ thật cũng không có ngủ, ngược lại là thuộc phi nặng nề ngủ tiếp đi.
Nghe được hoàng hằng tiếng kêu, Huyên Đế trực tiếp ngồi dậy đến, thấp giọng hỏi thế nào.
Hoàng hằng không nghe ra sinh khí, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói bệ hạ, Tấn Vương điện hạ cầu kiến.
Ân,
lão ngũ, muộn như vậy hắn có thể có chuyện gì?
Nói xong hắn vẫn là từ trên giường xuống tới.
Hoàng hằng liền vội vàng tiến lên phục thị Huyên Đế mặc quần áo.
Mặc quần áo tử tế, Huyên Đế quay đầu nhìn thoáng qua thuộc phi, hạ thấp thanh âm đừng quấy rầy đến thuộc phi, chúng ta đi.
Ngự thư phòng, Nô Vương máu me khắp người bị ném xuống đất, trong phòng chỉ có Giang Nam cùng hai người bọn họ.
Giang Nam một mặt trầm tĩnh, trong lòng suy tư, Nô Vương là không thể giết, dù sao mình còn tại kinh thành.
Cần bận tâm phụ hoàng, ai biết giết Nô Vương có thể hay không nuốt mình.
Vì cái Nô Vương bước lên phần này hiểm căn bản vốn không giá trị.
Huyên Đế tiến đến nhìn thấy liền là một màn này, hắn không khỏi sửng sốt một chút.
A, đây là cái gì tình huống?
Trên mặt đất người kia là ai?
Nói xong ngồi xuống trên long ỷ hoàng hằng tiến lên muốn nhìn kỹ một chút, phụ hoàng,
ngũ đệ muốn giết ta, ngài không thể không quản a.
Hoàng hằng bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, lúc này mới phát hiện người này lại là Ngô Vương, cũng quá thảm rồi một chút.
Vậy,
dưới là Ngô Vương điện hạ.
Hắn còn không quên mình nên làm gì, miễn cưỡng bỏ lên đến đúng Huyên Đế thấp giọng nói.
Kỳ thật không cần hắn nói, Huyên Đế cũng nhận ra.
Hắn không khỏi nhíu mày nhìn về phía bình chân như vại Tân Vương, trực giác nói cho Ngô Vương cái dạng này cùng hắn thoát không được quan hệ.
Lúc này, Long Nhất không biết từ nơi nào đi ra, đến Huyên Đế bên người hướng hắn dì thay vài câu.
Huyên Đế sắc mặt lập tức trở nên rất là khó coi, bất mãn nhìn thoáng qua Ngô Vương.
À, lão tứ, ngươi thật sự là bản lĩnh thật lớn, dám mang binh xông Trấn Quốc công phủ, ngươi muốn làm gì?
Huyên Đế ngữ khí nghiêm khắc, doa đến Ngô Vương thân thể co rụt lại,
nói lầm bầm phụ hoàng, nhi thần
là được mời đi trước, không phải binh sĩ cũng không thể dễ dàng như vậy đi vào.
Huyên Đế sững sờ, Trấn Quốc công gọi ngươi đi.
hắn choáng váng. Bên ngoài đột nhiên chạy vào một cái tiểu thái giám bệ hạ, trấn quốc công cầu kiến, gọi hắn tiến đến. Uyên đế chính nghi hoặc đâu, nghe vậy thản nhiên nói. Hắn không khỏi lại quan sát một chút Tấn Vương, cả người vẫn như cũ rất bình tĩnh, phản phất không có quan hệ gì với hắn giống như. Lão Ngũ, ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào lão tứ? Uyên đế đột nhiên hỏi. Giang Nam ngẩng đầu, đôi mắt đen như mực, nên giết. Rất đơn giản hai chữ, nhưng lại phản phất tạc đạn ném tới mấy người trong lòng. Vừa mới tiến tới trấn quốc công cũng nghe đến, toàn thân run một cái, kém chút không có quẳng xuống đất. Một cái xin hỏi, một cái dám nói, vị này Tấn Vương lá gan lớn như vậy sao? Lao thần bái kiến bệ hạ. Trấn quốc công thành thành thật thật quỳ xuống. Vốn là không cần quỳ, nhưng không có cách, ai bảo việc này cùng trấn quốc công phủ có quan hệ đâu. Trấn quốc công, sự tình ngươi hiểu rõ sao? Viên đế không có để cho lên trấn quốc công, ngữ khí bình thản hỏi. Trấn quốc công trong lòng nhất lắm, về. Bệ hạ, biết. Nói, là lao thần trị ra không nghiêm, mới xảy ra chuyện lớn như vậy, lao thần có tội. Hán đương nhiên biết, đang trên đường tới phái thân tín đi điều tra, biết được chân tướng là vừa sợ vừa giận. Tần Nhược Vũ tiểu nữ nhi nhà không hiểu chuyện coi như xong, Thu Di nương còn không hiểu sao? Dám tính toán Tấn Vương, muốn chết cũng không phải làm như vậy. Chương 13, trừng phạt chương 13, trừng phạt khó trách Tấn Vương đằng đằng sát khí, muốn sự tình thật thành công, đây không phải là đang đánh Tấn Vương mà sao? Huống chi trong này còn có hoàng đế thánh chỉ tại, cùng kháng chỉ cũng không có khác biệt. Quả nhiên tiểu thiếp liền là không coi là gì, mình làm sao bị ma quỷ ám ảnh để Thu Di nương quản ra đâu? Trong lòng của hắn không khỏi động tái giá một vị phu nhân tâm tư. Uyên đế trong mắt hàn mang lóe lên hử, trấn quốc công có phụ thánh nhân, hàng tước nhất đẳng. Trấn quốc công trong lòng co lại, rất là đau lòng, thế mà hàng tước, đây chính là tổ tông kiếm dưới tất vị. Nghĩ đến về sau chỉ có thể là trấn quốc hầu, so giết hắn còn để hắn khó chịu. Về phần Lao Ngũ cùng trấn quốc công việc hôn nhân, đã ngứt như thế không nguyện ý, vậy liền. Uyên đế càng thêm coi trọng Giang Nam, vừa vặn thừa này đổi một môn tốt việc hôn nhân, có thể đối Lao Ngũ càng có trợ lực. Phu hoàng chờ một chút. Giang Nam trực tiếp đánh gãy Uyên đế lời nói. Uyên đế sững sờ, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Giang Nam Lao Ngũ, thế nào? Giang Nam vừa chắp tay phụ hoàng miệng vàng lời ngọc, đã thánh chỉ đã hạ, cũng không cần sửa lại. Nhi thần chỉ có một cái yêu cầu, còn xin phụ hoàng cho phép. Uyên đế lông mày nhíu lại ân. Chuyện này là ngươi bị ủy khuất, nói đi, yêu cầu gì? Giang Nam đứng thẳng người không khỏi đêm dài lắm mộng, lại xuất hiện phiền phức, nhi thần muốn minh nhật liền thành hôn. Tất cả mọi người đều ngây ngốc một chút, không nghĩ tới ra chuyện như vậy, Tấn Vương cũng không có ghét bỏ vị hôn thê. Uyên đế trong mắt lóe lên một vòng hiểu rõ, quả nhiên trọng tình sao? Đáng thương Tần Nhược Hi, tâm đủ mềm. Sau đó lại lắc đầu, muốn thực tình mềm liền sẽ không nói thẳng muốn lao tứ chết. Ngày mai khẳng định cũng được, ba ngày sau đó, lễ bộ cũng muốn thời gian chuẩn bị. Uyên đế vẫn là đáp ứng. Giang Nam nghĩ nghĩ, gật gật đầu đa tạ phụ hoàng. Trấn quốc hầu tâm tình có chút phức tạp, Tấn Vương còn nguyện ý cưới nữ nhi của mình, là chuyện tốt. Cũng không biết đôi Trấn quốc hầu phủ lưu lại khúc mắc, trong lòng thở dài, thật tốt một mối hôn sự, làm thành bộ dạng này. Không khỏi trong lòng đối Thu Di nương nhiều bất mãn, ngay tiếp theo đối cứu Tần Nhược Vũ tâm tư cũng phai nhạt. Uyên đế quay đầu nhìn về phía Ngô Vương, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo đồ chết tiệt, ngươi là đối chấm ý chỉ bất mãn sao? Ngươi không biết tại hạ chỉ một khắc này, Tần gia nữ liền là của ngươi ngũ đệ tức, à, chấm đều muốn khí cười, ngươi thế mà còn mang binh cưới khi dễ một nữ tử, nói ra chấm đều cảm thấy mất mặt, chấm lần này không giết ngươi, nhưng thân vương đến xuống làm quận vương, thân binh thu hồi 300, bế môn tư quá 3 tháng, nghe rõ ràng sao? Uyên đế trợn mắt nhìn về phía Ngô Vương, xem ra là thật bị tức đến. A, nghe được. Ngô Vương nghe vậy như bị sét đánh, những năm này xuất cung hoàng tử còn không có một cái là quận vương. Mình đây là mở khơi rộng, thân binh cũng thiếu, chớ nói chi là phía sau ảnh hưởng, những người kia mới còn biết tìm nơi nương tựa mình sao? Tổn thất nặng nề, cái này đống nhiên roi xem như bị ai, còn tưởng rằng có thể đọ sức điểm phụ hoàng đồng tình. Giang Nam ngoại ý muốn nhìn Uyên đế một chút, cái này trừng phạt rất nghiêm trọng, nói không chừng Ngô Vương sẽ sớm bị loại. Tốt, không còn sớm, các ngươi đều trở về đi. Uyên đế khoát tay nói. Giang Nam thi lễ một cái nhi thần cáo lui, lưu loát xoay người rời đi. Uyên đế nhìn xem Giang Nam bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Ngô Vương chật vật bò lên bắt đầu đi theo Giang Nam sau lưng. Hắn nhìn xem Giang Nam bóng lưng, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng động. Ngày thứ hai, Uyên đế ba đạo ý chỉ một cái, cả triều xôn xao. Trấn quốc công hàng tước, Ngô Vương bị phạt trở thành quận vương, Tấn Vương việc hôn nhân sớm. Tất cả đều là đại sự, bọn hắn nhao nhao phái người tìm hiểu. Tin tức này căn bản không đạt được, rất nhanh bọn hắn liền biết chuyện gì xảy ra. Ngô Vương một phái người như cha mẹ chết, như thế làm việc Ngô Vương, đáng giá bọn hắn đầu nhập vào sao? Ngược lại là Tấn Vương, bất hiển sơn bất lộ thủy, thực lực vậy mà như thế cường đại. 200 thân binh vô thương giết Ngô Vương thân binh, nói rõ cái gì? Nói rõ Tấn Vương đã sớm trong bóng tối tích lũy thực lực, đáng giá đầu nhập vào. Nhưng cũng đưa tới cái khác mấy vương phái hệ cảnh giác, lại là một tên kình địch. Bọn hắn nhao nhao cho biên quan mấy vương truyền tin. Tần Nhược Hi mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy đỉnh đầu màu xanh màn trướng, phía trên thêu thủa tinh mỹ. Còn không có lấy lại tinh thần, còn tưởng rằng mình là tại Trấn Quốc công phủ. Nghĩ tới đây, nàng cuống quýt ngồi dậy đến. "Tiểu thư, ngươi đã tỉnh, thân thể còn có chỗ nào không thoải mái sao?" Minh Nguyệt tiến lên quan tâm nói. Tần Nhược Hi nhìn thấy Minh Nguyệt cùng Hàn Sương, lúc này mới vi vi nhẹ nhàng thở ra, đội bằng hỏi, "Tối hôm qua thế nào? Vương gia không có xảy ra việc gì a?" Minh Nguyệt cười cười, "Tiểu thư yên tâm, vương gia đã sớm trở về, đúng, nơi này là Tấn Vương phủ, ngài không cần lo lắng." "Tấn Vương phủ?" Tần Nhược Hi trừng to mắt, nàng làm sao chớp mắt đã đến Tấn Vương phủ. Minh Nguyệt nhìn ra nghi ngờ của nàng, tiếp tục nói, "Tối hôm qua ngài ngất đi về sau, là vương gia phân phó mang ngài về vương phủ, còn vì ngài mời y sư nói ngài tâm lực lao lực quá độ, đột nhiên đại hỉ đại bi nỗi lòng kích động hạ mới ngất đi. Tần Nhược Hi sắc mặt phức tạp, gật gật đầu. Cái kia, ta đã không sao, nhanh cho ta thay quần áo, ta muốn đi cảm tạ một cái vương gia. Tần Nhược Hi nghĩ đến cái gì, vén chăn lên xuống giường. Nàng biết, tối hôm qua nếu không phải Tấn Vương đổi tới, mình khẳng định như là kiếp trước một dạng, sẽ không có kết quả tử tế. Lần này duy nhất biến số, chính là mình gặp Tấn Vương. Giang Nam lúc này đang ngồi ở lương đình dưới, đối diện là mình hai cái muội muội. Ca ca, ngươi không biết, hôm qua kém chút không có đem chúng ta hụ chết, phụ hoàng đột nhiên tới mẫu phi trong cung. Đúng vậy a, ca ca, phụ hoàng còn hỏi ngươi tốt nhiều chuyện đâu. Thật xin lỗi a, ca ca, chúng ta không dám giấu giếm, tất cả sự tình mới nói. An Bình công chúa không dám ngẩng đầu nhìn Giang Nam. An Bình công chúa cũng nói theo xin lỗi, các nàng tối hôm qua một đêm ngủ không ngon, cảm giác phản bội ca ca của mình. Giang Nam nhìn lướt qua các nàng đỉnh đầu cái kia 100% độ trung thành, cười khoát khoát tay không có chuyện, các ngươi nếu là nói láo, vậy phiền phức liền lớn, các ngươi nghe mẫu phi chính là, ra không được sai. Hai nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vô bộ ngực nhỏ, vậy là tốt rồi, không cho ca ca gây phiền phái liền tốt. Giang Nam đôi mắt lóe lên một cái, đối với gây nên Uyên Đế chú ý, hắn đã sớm đoán được. Dù sao mình xuất cung sau biến hóa vẫn là rất lớn, từ tối hôm qua xem ra, phụ hoàng giống như là càng khuynh hướng mình. Cũng coi là chuyện tốt, vẫn phải ở kinh thành đợi một năm, mẫu phi cùng muội muội cũng muốn sinh hoạt tại hoàng cung. Không đáp tội Uyên Đế tốt nhất. Giang Nam chợt thấy Tần Nhược Hi hướng bên này đi tới, xa xa sông nàng gật gật đầu. Tần Nhược Hi gặp này bước nhanh hơn. Nhược Hi bái kiến vương gia, đa tạ vương gia ân cứu mạng. Tần Nhược Hi đi vào lương đình dưới, hướng về phía Giang Nam liền nhẹ nhàng thi lễ. Giang Nam cười nói ngươi là ta vị hôn thê, giúp ngươi không phải hẳn là sao? Chỉ là không nghĩ tới các ngươi người trong phủ là gan lớn như vậy. Nói thật, Giang Nam hoàn toàn chính xác không ngờ rằng Trấn Quốc công phủ người sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này. Đều hạ thánh chỉ, còn dám từ đó phá hư, người không biết không sợ. Chương 14, Nô Vương chương 14, Nô Vương hai cái công chúa bình hai, hai mắt sáng lấp lánh nhìn xem Tần Nhược Hi. Đây chính là các nàng tương lai tẩu tử sao? Dáng dấp nhìn rất đẹp nha, ân, cùng ca ca rất xứng đôi. Tần Nhược Hi tự nhiên chú ý tới hai nữ hài nhi ánh mắt, bị nhìn thấy có chút không biết làm sao, không khỏi nhìn về phía Giang Nam. Giang Nam gặp này cười cười, ngồi xuống nói đi, đây là ta hai cái muội muội. Tần Nhược Hi kinh ngạc không thôi à, nguyên lai là công chúa điện hạ, Nhược Hi gặp quá hai vị điện hạ. Nói xong thi lễ một cái, trong lòng thì bắt đầu hồi tưởng trí nhớ kiếp trước. Lúc trước hoàng cung hoàn toàn chính xác phát sinh một kiện đại sự, hoàng đế sau khi chết, thuộc phi cùng hai cái công chúa thần bí biến mất không thấy. Theo tin đồn nói là bị Tấn Vương cho đón đi, đáng tiếc lúc ấy nàng vây ở Trấn Quốc cấm phủ, chỉ nghe được một chút tin tức ngầm. Nàng bây giờ thấy Tấn Vương cùng mình muội muội quan hệ tốt như vậy, có lẽ thật sự là Tấn Vương thủ bút. Nàng nhịn không được nhìn Tấn Vương một chút, có tiền có nhan, còn nặng tình trọng nghĩa, quả thực là trong ngộng lão công a nghĩ tới đây, nàng gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ hồng, nàng thừa nhận giờ phút này mình tâm động. Giang Nam bén nhạy đã nhận ra sự khác thường của nàng, cho nàng trước mặt thả một ly trà, khẽ cười nói thế nào? Không, không, ta chỉ là không nghĩ tới công chúa cũng có thể tùy tiện xuất cung. Tần Nhược Hi trong lòng hoảng hốt. Tẩu tử, chúng ta có thể xuất cung, đều là ca ca công lao. Đúng vậy a, tẩu tử, chúng ta ca ca tốt đây, ngươi về sau thật có phúc. Hai cái công chúa vẻ mặt tươi cười, kiêu ngạo đối Tần Nhược Hi khen lấy Giang Nam. Hai nữ tựa hồ muốn cùng Tần Nhược Hi giữ gìn mối quan hệ, tới gần Tần Nhược Hi không coi ai ra gì hàn huyên bắt đầu. Tần Nhược Hi cũng nghe được tràn đầy phấn khởi, thỉnh thoảng xen vào hỏi một câu. Giang Nam im lặng bưng chén trà từ từ uống, không cắt đứt các nàng. Hắn nhìn xem Tần Nhược Hi đỉnh đầu nhanh chóng tăng trưởng độ trung thành, trong lòng vẫn là rất hài lòng. Làm sau này mình bên người người, chỉ có đạt tới 100% tử trung, hắn mới dám triệt để tín nhiệm Tần Nhược Hi. Đáng tiếc độ trung thành đến 80 liền ngừng lại. Giang Nam lúc này mới lên tiếng đánh gãy các nàng tốt, chớ khen, các ngươi nói đây không phải là người mà là thần. Sau đó nhìn về phía Tần Nhược Hi phụ hoàng đã đáp ứng, 3 ngày sau ta cưới ngươi. A, nhanh như vậy? Tần Nhược Hi một ngộng, kinh ngạc nói. Ân, náo loạn như thế một trận, ta lo lắng có người dùng ngươi tới đối phó ta, vẫn là sớm một chút thành hôn tốt. Giang Nam chân thành nói. Tốt, tốt, chúng ta vừa bận hỗ trợ. Ca ca, mấy ngày nay chúng ta liền không hồi cùng, có được hay không, chúng ta muốn nhìn ngươi kết hôn. Hai cái công chúa nghe vậy con mắt đều sáng lên bắt đầu, mong đợi nhìn về phía Giang Nam. Giang Nam cười gật gật đầu, đương nhiên có thể. Tần Nhược Hi hai gò má ửng hồng, vậy ta có phải hay không muốn trước trở về? Giang Nam quay đầu nhìn về phía hai cái công chúa Tuyết Nhi, Liên Nhi, các ngươi đợi lát nữa đưa nàng trở về, thuận tiện tại Trấn Quốc phủ ở vài ngày. Hai cái công chúa liền vội vàng gật đầu, tốt, ca ca cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ bảo vệ tốt tẩu tử. Tần Nhược Hi cảm kích nhìn về phía Giang Nam, cảm ơn ngươi. Nàng biết Giang Nam đây là để hai cái công chúa đi cho mình chỗ dựa. Tiếp xuống Giang Nam mang theo các nàng du lãm một phen vương phủ, này mới khiến Sửu Nhu đưa các nàng rời đi. Cũng đem 100 hộ vệ lưu tại Trấn Quốc công phủ, lấy tên đẹp bảo hộ công chúa. Hắn không muốn lại bị người lợi dụng sơ hở. Ngu xuẩn trên đời này xưa nay không thiếu. Nô vương phủ, nô vương tức hồn hẹn, ngã một ngày đổ vật. Ngoài phòng đứng đấy một cái lão đầu, mặc áo xanh trường bào, để râu dê, mắt tam giác lóe ra tinh quang. Hải Yến tiên sinh, không biết Đức Phi từ nơi nào cho nô vương tìm tiên sinh, học vấn rất cao, xem như nô vương hoạch tâm nhất phụ tá, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Nô vương mang binh đi Trấn Quốc công phủ, hắn là biết đến. Lúc ấy hắn cực lực phản đối, đáng tiếc nô vương căn bản muốn không nghe. Ngã một lần khôn hơn một chút, hy vọng vương gia có thể sớm tỉnh ngộ. Hải Yến tiên sinh nhìn xem dần dần an tĩnh lại phòng, thở dài một tiếng. chỉ có thực lực của mình mới là trọng yếu nhất. Cửa phòng đống nhiên mở ra, Nô Vương tóc thai bù xù đứng tại cổng, trong mắt tất cả đều là tơ máu, tinh thần mệt mỏi. Hắn nhìn thấy đứng tại cổng lão đầu nhi, cuống quýt tiến lên bắt lấy tay của lão đầu nhi. "Lão sư, bây giờ nên làm gì? Ta có phải hay không bị phụ hoàng chán ghét mà vứt bỏ?" Nô Vương thanh âm khàn giọng. Hải Yến tiên sinh nhướng mày, "Người tới, đưa vương ra đi rửa mặt." Sau đó mới đúng Nô Vương đạo vương ra, "Ta tại thư phòng đợi ngài." Nô Vương há to miệng, cuối cùng gật gật đầu, "Đi theo tiểu thái giám đi." Thư phòng, Hải Yến tiên sinh dù bận bận ung dung ngồi tại bên cạnh bàn, chén trà trên bàn dâng lên lượn lờ khói trắng. Nô Vương đã thu thập xong, tóc một lần nữa chải kỹ, tinh thần tốt hơi có chút. "Lão sư, xem ra bản vương là không tranh nổi bọn hắn, quận vương, ha ha." Nô Vương tự giễu cười một tiếng, trong mắt mang theo tuyệt vọng. Hải Yến tiên sinh nhíu chặt lông mày, "Vương gia đây là dự định từ bỏ sao? Không phải còn có thể như thế nào, bản vương đều bị giam đi lên, còn thế nào cùng bọn hắn đấu?" "Lời ấy sai rồi, vương gia, chỉ là 3 tháng mà thôi, chỉ cần ngài có thể tại biên quan lập xuống công lao, trở lại thân vương chi vị còn không đơn giản. Trọng yếu là ngài phải có thực lực." Hải Yến nâng chung trà lên uống một ngụm. Nô Vương nhãn tỉnh sáng lên, chăm chú nhìn chằm chằm lão đầu nhi, "Lão sư, ngươi có biện pháp đem lão tứ cũng kéo xuống sao? Nếu là hắn cũng thành quận vương liền tốt." Hải Yến tiên sinh không hiểu nhìn về phía Nô Vương vương gia, "Làm sao ngài cấp thiết như vậy muốn đối phó Tấn Vương?" Thật sự là hắn rất không hiểu, thế lực đều không phát triển bắt đầu, liền muốn phá hư Tấn Vương việc hôn nhân. Rõ ràng phí sức không có kết quả tốt, Nô Vương sắc mặt biến đổi, trong mắt bỗng nhiên lộ ra phẫn hận chi sắc, đương nhiên là có nguyên nhân. Khi còn bé trong cung hắn khi dễ an bình hai vị công chúa, kết quả bị Tấn Vương hung hăng đánh một trận. Lần kia để hắn mất hết mặt mũi, đằng sau cơ hội đều là mình ăn thiệt thòi. Hắn đã sớm muốn Tấn Vương xui xẻo, cơ hội này trở thành hắn chấp niệm. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra, "Khục, lão sư, Tấn Vương không phải ta đối thủ lớn nhất sao? Chỉ cần đem hắn đè xuống, bản vương mới có thể cùng đại ca bọn hắn tranh phong." Hải Yến tiên sinh ý vị thâm trường nhìn Nô Vương một chút, biết hắn không nói lời nói thật. Hắn cũng không có truy cứu, mà là lắc đầu đưa ra, trước mắt là không thể đối phó Tấn Vương. "Cái gì? Không thể đối phó hắn? Không được, bản vương không thể nhìn hắn đắc ý như vậy." Nô Vương lập tức đứng lên đến. Hải Yến tiên sinh thần sắc bình thản, ngữ khí càng là thản nhiên nói vương ra, "Ngài thật nghĩ bệ hạ triệt để từ bỏ ngài?" "A, nói thế nào?" Nô Vương giật mình, đội vàng hỏi. "Rất rõ ràng, hiện tại Tấn Vương vào bệ hạ mắt, như lại động thủ với hắn, bệ hạ khẳng định biết, mặt khác Tấn Vương thực lực nằm ngoài dự liệu của chúng ta, nói rõ hắn sớm ngay tại âm thầm phát triển thế lực." Hải Yến tiên sinh nghĩ đến điều tra những cái kia hộ vệ thực lực, giật nảy mình. Hắn không tin Tấn Vương chỉ có cái này 500 người, nhân số chỉ cần hơn ngàn, cái kia chính là một cố cường đại lực lượng. Chương 15, từ hôn chương 15, từ hôn Ngô Vương trên mặt thanh bạch biến hóa, hắn cũng nghĩ đến. Thân vệ của mình đối đầu Tấn Vương binh sĩ, không hề có lực hoàn thủ. Nếu là mình có thể thắng, coi như ngay trước mặt Tấn Vương vũ nhục Tần Nữ Hi, lại có thể thế nào? Đáng hận thực lực của mình không đủ, đồng dạng là thân binh, làm sao chênh lệch lớn như vậy? Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, đột nhiên nhìn về phía lão đầu nhi lão sư, chẳng lẽ ngay từ đầu phụ hoàng liền bất công lão tứ, cho hắn mạnh hơn tinh binh? Hải Yến tiên sinh im lặng nhìn thoáng qua Ngô Vương, lắc đầu. Cũng không phải là như thế, vương gia, chẳng lẽ ngài liền không có phát hiện Tấn Vương thân binh không giống nhau sao? Thân mang hắc giáp, tay cầm dài tố, sát khí nghiêm nghị, căn bản không phải đồng dạng quân đội. Ngô Vương là người, kịp phản ứng ngài là nói thân binh của hắn không phải phụ hoàng ban cho. "Ân, ta đã điều tra một phen, thân binh thống lĩnh đổi, không phải Tần Hoàn, mà là một cái gọi Sửu Nưu chẳng hắn." Hải Yến tiên sinh đem mình chuyện điều tra nói ra. Ngô Vương nghe được nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, nguyên lai hắn giấu sâu như vậy, đã sớm phát triển thế lực của mình. "Ta nói ta phải đi ra người làm sao?" Nói đến đây hắn đột nhiên im lặng. Hải Yến tiên sinh không khỏi nhìn về phía hắn, "Vương gia, ngài còn làm cái gì?" Trong lòng của hắn có bất hảo dự cảm. Nô Vương gặp hắn truy vấn, cuối cùng buông tay cũng không có gì, chỉ là phái tử sĩ đi ám sát hắn mà thôi, đáng tiếc thất bại. "Lão sư ngươi không cần lo lắng, những cái kia đều là tử sĩ, không ai biết là bản vương." Hải Yến tiên sinh một nghẹn, còn có chuyện này, hắn đột nhiên có chút hối hận, không biết lên Ngô Vương chiếc thuyền này là đúng hay sai. "Không có cách, hiện tại đã hạ không được thuyền, vương gia, về sau đừng lại làm như vậy, Tấn Vương như bị ám sát mà chết, ngài cảm thấy lấy bệ hạ năng lực, điều tra không ra sao?" Ngô Vương trong lòng nhất lắm, hắn thật đúng là quên phụ hoàng, sau đó lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đạo, sợ cái gì, chẳng lẽ phụ hoàng còn có thể giết ta? Hải Yến lắc đầu, "Sẽ không giết ngài, nhưng có thể nhốt ngài a." Nô Vương trầm mặt xuống, hắn biết lão đầu nhi nói đúng. "Vậy bây giờ nên làm cái gì?" Nô Vương chán nản nói. "Vương gia, chúng ta không thể lại đối phó Tấn Vương, cần mau chóng phát triển thực lực của chúng ta, như ngài có thể thành, đến lúc đó còn sợ không đối phó được Tấn Vương sao?" "Không cần nóng đội." Hải Yến tiên sinh tận tình khuyên nhủ. Nô Vương lấy lại tinh thần, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, "Ân, ngài nói đúng, là bản vương nóng lòng." Hải Yến tiên sinh thở phào một hơi. "Vương gia, ngài không phải cũng có một mối hôn sự sao? Tề quốc công thực lực không thể khinh thường, có thể cho kỳ thành là ngài trợ lực." Nô Vương cau mày, hắn cũng không thích Tề quốc công nữ nhi, nhưng cũng biết Tề quốc công đối với mình vẫn rất có trợ giúp. "Ân, lão sư, ngài nhìn xem xử lý a, bản vương hiện tại cũng không ra được phủ." "Vương gia, còn có, ngài muốn cùng Lưu gia nhiều hơn vắng lai, bọn hắn mới là ngài trợ lực lớn nhất, Lưu gia là đức phi nương nương nhà mẹ đẻ, thiên nhiên liền cùng ngài đứng chung một chỗ, Lưu lão càng là hộ bộ thượng thư. Chỉ cần hắn chịu giúp ngài, chúng ta cũng có thể trong bóng tối huấn luyện quân đội." Nô Vương sững sờ, hắn lúc trước tâm cao khí ngạo, căn bản muốn không đem Lưu gia nhìn ở trong mắt, cho nên quan hệ đồng dạng. "Bản vương sẽ viết thư cầu mẫu phi hỗ trợ." Nô Vương cũng biết hiện tại phải bắt được hết thể mọi lực. Hải Yến tiên sinh vui mừng sờ sờ râu ria, có Lưu gia tương trợ, lại thêm Tề quốc công phủ, huấn luyện một chi tinh binh không nói chơi. Đúng lúc này, Nô Vương tiếp thân thái giám khinh khinh đẩy ra môn vương ra, bệ hạ phái người gọi ngài vào cung. Nô Vương giật mình, cái gì? Phụ hoàng gọi ta vào cung? Hải Yến tiên sinh mi tâm nhảy một cái, hẳn là lại đã xảy ra chuyện gì a, không khỏi nhìn về phía Nô Vương, gặp Nô Vương cũng là một mặt mờ mịt, khẽ lắc đầu. Vương gia, ngài vẫn là trước vào cung đi, nhớ kỹ đừng lại chọc giận bệ hạ. Nô Vương gật gật đầu, vội vàng đi ra ngoài. Ngự thư phòng, Viên Đế lạnh lùng nhìn về phía quỳ gối phía dưới Nô Vương, lại liếc mắt nhìn bên cạnh thở phì phò Tề quốc công, thật nghĩ đánh chết đứa con trai này. Bệ hạ, đã Nô Vương điện hạ lòng có sở thuộc, lao thần nguyện ý thành toàn, còn xin bệ hạ thu hồi ban hôn thánh chỉ. Tề quốc công khóc ròng ròng mở miệng, một bộ vì Nô Vương tốt bộ dáng. Nô Vương là có chút ngượng, hắn vừa đến đã bị phụ hoàng thét ra lệnh quỳ xuống. Hừ, lão tứ, ngươi rất tài giỏi a, chuyện gì đều làm ra được. Viên Đế tức giận gào thét. Nô Vương giật nảy mình, hoàng hốt vội nói phụ hoàng, ta làm cái gì? Hôm nay ta một mực thành thành thật thật đợi trong phủ, chỗ nào đều không đi a. Hắn cảm giác mình rất oan. Viên Đế cười lạnh một tiếng, Tần Nhược Vũ mang thai, nói là ngươi loại, làm sao? Dám làm không dám nhận. Ầm ầm. Phản phất một đạo tiềm điện bổ trúng Nô Vương, cả người hắn đều choáng váng, Tần Nhược Vũ vậy mà mang thai. Viên Đế không có lại nhìn Nô Vương, mà là nhìn về phía Tề quốc công. Tề quốc công, chấm biết ngươi bị ủy khuất, coi như Tần Nhược Vũ tiến Nô Vương phủ, cũng chỉ sẽ là đồng dạng thị thiếp, con gái của ngươi là chính phi. Tề quốc công lắc đầu, đột nhiên sờ tay vào ngực, hai tay giơ cao, đó là một kiện màu vàng xanh nhạt miếng sắt. Uyên Đế con ngươi co rụt lại, đan thư thiết khoán, Tề quốc công lại đem thứ này lấy ra. Cầu bệ hạ khai ân, lão thần nguyện dùng đan thư thiết khoán đổi tiểu nữ việc hôn nhân. Tề quốc công than thở khóc lóc nói. Uyên Đế nhướng mày, ngươi quả thực nguyện đổi. Đây là lão thần tự nguyện như thế. Tề quốc công chân thành nói. Tốt, chấm đáp ứng. Nói xong xông Hoàng Hằng ra hiệu dưới. Hoàng Hằng đội vàng tiến lên tiếp nhận đan thư thiết khoán. Tề quốc công tạ ơn lui về sau ra ngoài. Uyên Đế lúc này mới nhìn về phía Ngô Vương. Ừ, lần này ngươi hài lòng, ngươi cùng Tề quốc công phủ việc hôn nhân không có. Nô Vương không nghĩ tới Tề quốc công làm được như thế tuyệt, dùng đan thư thiết khoán từ hôn. Lan, trung thực đợi trong phủ, chuyện trung thân của ngươi chấm sẽ không lại quản. Uyên Đế giận mắng một tiếng. Nô Vương sợ hãi rụt rè lui ra ngoài, ngược lại đi Đức Phi nơi đó. Thiếu đi Tề quốc công trợ lực, chỉ có thể dựa vào Lưu gia. Tề quốc công đi ra hoàng cung, nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục từ hôn, hắn cũng không nốc. Nô Vương hiển nhiên cũng không phải là minh chủ. Hôm nay lại nhìn cái kia Nô Vương dáng vẻ, thì càng kinh thường. Nếu là thông gia, quả thực là cột vào Nô Vương trên thuyền, vậy liền nguy hiểm. Ngược lại hắn càng xem trọng chính là Tấn Vương, đáng tiếc Tấn Vương là cùng Trấn Quốc công phủ thông gia, không có quan hệ gì với bọn họ. Giang Nam không để ý chuyện bên ngoài, mà là mở ra trung môn, nên đón người vào phủ. Nhân tài đã tới không ít, đều là thân hầu một mực đang âm thầm lôi kéo nhân tài. Giang Nam ngồi ở vị trí đầu, ngồi phía dưới hai người. Cái khác đồng dạng nhân tài, Giang Nam để thân hầu mình chiêu đãi. Duy chỉ có hai người này mới là hắn coi trọng xem. Bạch Tử Đường, sáu nguyên tập đệ, Tân Khoa Trạng Nguyên, tuổi tác chỉ có 16 tuổi, có thể nói thiếu niên thiên tài. Một người khác thì là cái lao đạo sĩ, tay cầm phất trần, tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Đạo Vân Tử, Thanh Vân Quan quan chủ. Thanh Vân Quan chỗ phương Nam, xa gần nghe tiếng, hương hỏa cường thịnh, còn đã từng tương trợ qua thái tổ. Đối với hắn đến, Giang Nam rất là hiếu kỳ. Chương 16, nhân tài chương 16, nhân tài Giang Nam đầu tiên là nhìn về phía Bạch Tử Đường, Tử Lộ, ngươi thật muốn đầu nhập vào bản vương. Bạch Tử Đường liền vội vàng đứng lên cung kính nói bẩm vương gia, có hạ quan mới vừa vào Hàn Lâm viện, trong triều không có căn cơ, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đầu nhập vào vương gia ngài mới là thích hợp nhất, các loại vương gia thế lực ngài đại thành thời điểm, có hạ quan trong triều cũng có đầy đủ địa vị, hẳn là có thể trợ giúp cho ngài. Giang Nam trong mắt tinh quang lóe lên, nếu không phải nhìn thấy đỉnh đầu hắn cái kia phụ 20 độ trung thành, lời này hắn thật đúng là tin. Hắn là ai người? Bỏ được cầm cái Trạng Nguyên an bài cho mình. Tốt, có thể được Tử Lộ, bản vương như cá gặp nước, ngươi trước đợi tại Hàn Lâm viện, đằng sau bản vương sẽ an bài. Giang Nam cũng không có cự tuyệt, ngược lại cao hứng đáp ứng xuống. Đà tạ vương gia. Bạch Tử Đường vô cùng kích động. Tiểu An Tử, dây lưng đường đi yến hội chỗ. Giang Nam phân phó nói. Tiểu An Tử vội vàng đi đến Bạch Tử Lộ diện trước, cung kính nói Bạch đại nhân, mời. Bạch Tử Đường chắp tay một cái, lại nhìn lão đạo sĩ kia một chút, đi theo Tiểu An Tử đi. Đại sảnh an tĩnh lại, Giang Nam lúc này mới nhìn về phía ở một bên nhắm mắt dưỡng thần đạo Vân Tử. Nhìn thoáng qua đỉnh đầu hắn 60% độ trung thành, mày kiếm khẽ động, đạo trưởng, ngươi muốn gặp bản vương. Đạo Vân Tử mở to mắt, quan sát tỉ mỉ một chút Giang Nam, tiềm long xuất uyên, vương gia chủng tiền chi thế đã thành, lão đạo bất quá là đến đây dệt hoa trên gấm mà thôi. Giang Nam sững sờ, ánh mắt cổ quái nhìn Đạo Vân Tử một chút, à, các ngươi Thanh Vân Quan là chọn chúng bản vương. Đạo Vân Tử gật gật đầu đúng, vần đạo đêm xem sao trời, phát hiện quần tinh ngầm đạo, duy chỉ có một viên đại tinh nhiễm nhiễm dâng lên, sáng rực hắn hoa. Nói xong hắn chăm chú nhìn chằm chằm Tấn Vương. Giang Nam không khỏi nhịn không được cười lên, ngươi sẽ không nói cái kia đại tinh là bản vương a. Hắn kỳ thật cũng không tin tưởng cái này thần thần đạo đạo đồ vật. Đạo Vân Tử lại trịnh trọng gật đầu, liền là vương gia ngài, nhất tinh ép và tinh, chính là nhất thống thiên hạ báo hiệu. Giang Nam cười cười, nói sang chuyện khác, vậy ngươi dự định như thế nào giúp bản vương? Đạo Vân Tử nói thẳng vương gia, lão đạo những khả năng khác không có, nhưng xu cát tị hùng, khí vận phong thủy chi đạo vẫn là rất tinh thông, có thể vì vương gia phân biệt nhân tài, không cho Minh Châu bị long đong. Giang Nam hứng thú, a, vậy ngươi xem vừa mới cái kia Bạch Tử Đường như thế nào? Đạo Vân Tử suy nghĩ một chút, ngưng đạo vương ra, người này không thể trọng dụng, có ưng xem lang cô chi tướng, với lại hắn khí vận bên trong đỏ bên trong mang tím, hiển nhiên phía sau hắn còn có một vị quý nhân. Giang Nam trừng to mắt, nhịn không được hít sâu một hơi, thật hay giả, thấy chuẩn như vậy sao? Nếu không phải mình nhìn thấy độ trung thành, cũng sẽ không biết Bạch Tử Đường là quân cờ. Xem ra lão đạo này là thật là có bản lĩnh, giữ ở bên người cũng tốt. Tốt, về sau ngươi liền lưu tại bản vương bên người. Giang Nam trực tiếp đánh nhịp. Đạo Vân Tử toàn thân chấn động, lập tức phát giác được tự thân khí vận tăng một mạng lớn, âm thầm hít sâu một hơi. Quả nhiên là hắn, một câu liền để mình khí vận có biến hóa lớn như vậy. Lão đạo đa tạ vương gia. Đạo Vân Tử vội vàng đứng lên đến hành lễ. Giang Nam nhìn thấy đỉnh đầu hắn độ trung thành lại tăng 10 hài lòng gật đầu. Tốt, đi thôi, bản vương cho các ngươi xử lý tiếp phong yến, cũng đi nhìn một chút phía ngoài những người kia. Giang Nam đứng dậy. Đạo Vân Tử theo sát Giang Nam. Yến hội tại trong hoa viên tổ chức, tiếng người huyên náo, tới không ít người. Giang Nam chỉ là quét qua, liền thấy không ít tâm tư nghi ngờ làm loạn người. Âm thầm ghi lại những người này danh tự, những người này về sau không có cơ hội xuất hiện tại vương phủ. Giang Nam cười tủm tỉm bưng chén rượu, lộ ra bình dị gần gũi, thực tình đầu nhập vào mình, cũng âm thầm ghi xuống. Không thể không nói, mình vẫn là xem thường cái kia ba đạo thánh chỉ, không thiếu đại gia tộc người đều phái người tới lấy lòng. Giang Nam chiếu đơn thu hết, không dùng thì phí, chỉ cần trung thành đầy đủ là được. Chủ khách đều làm ăn, những người này cũng coi là quen biết tấn vương, cũng không so cái khác vương gia kém, lại là một vị mạnh mẽ hữu lực tranh vị người. Mặc dù so sánh mấy vị khác vương gia, Giang Nam trong triều thực lực có chút yếu kém, nhưng cũng coi là cái tốt bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, người dần dần đi được không sai biệt lắm. Giang Nam nhìn xem trước mặt mình người, hơi kinh ngạc. Tề Quốc công con trai trưởng, Lý Vũ vậy mà cũng tới. Lý công tử, ngươi không nên đi Ngô Vương phủ sao? Sao lại tới đây bản vương nơi này? Giang Nam tò mò hỏi. Lý Vũ cười khổ một tiếng, tấn vương điện hạ, hôm nay phụ thân ta đi hoàng cung tử hôn. Ân. Giang Nam sững sờ, việc này hắn thật đúng là không biết. Tử Thử, tình huống như thế nào? Giang Nam bỗng nhiên hướng bên cạnh hỏi. Tử Thử liền vội vàng tiến lên, tại Giang Nam bên tai nói thầm mấy câu. Hắn cũng là nhận được tin tức không lâu, căn bản không cơ hội nói cho Giang Nam. Giang Nam nghe xong sắc mặt có chút cổ quái a, mang thai, cái này lao tứ thật đúng là. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Tề Quốc công cũng là nhân tài, vậy mà ôm đan thư thiết khoán đi từ hôn. Nô vương sắc mặt khẳng định nhìn rất đẹp. Lý Vũ biết Giang Nam hẳn phải biết, cười khổ bất đắc dĩ nói muội muội ta biết việc này về sau, lấy cái chết bức bách, không muốn gả cho Nô vương, cho nên. Giang Nam cười cười ân, đây cũng là chuyện tốt, miễn cho để ngươi muội muội nhập hố lửa. Sau đó hắn nhìn về phía Lý Vũ, vậy ngươi tới ý là? Lý Vũ đông nhiên một gối quỳ xuống vương gia, ta một mực đều muốn đi biên quan kiến công lập nghiệp, nguyện ý nhập vương gia dưới trướng. Giang Nam trầm mặt xuống, Lý Vũ đích thật là một nhân tài, được Tề Quốc công chân truyền, làm tướng quân dư xài. Hắn lại liếc mắt nhìn Lý Vũ đỉnh đầu 50 độ trung thành, cuối cùng quyết định cho hắn một cái cơ hội. Ngươi không hối hận, vào bản vương dưới trướng, phản bội liền sẽ chết. Giang Nam trầm giọng nói. Lý Vũ nghĩ đến tối hôm qua Tề Quốc công tự đủ, ngẩng đầu trịnh trọng nói mời vương gia yên tâm, ta đã đạt được cha cho phép, tuyệt không phản bội. Giang Nam nhìn thấy độ trung thành nhảy tới 60%, liền nói ngay tốt, bản vương liền nhận lấy ngươi. Đa tạ vương gia. Lý Vũ cao hứng đứng lên đến. Giang Nam tò mò hỏi đằng sau không phải còn có hai vị hoàng tử sao? Tề Quốc công nhìn như vậy tốt bản vương. Lý Vũ bất đắc dĩ thở dài. Cha ta thân thể có chút không tốt, hắn lo lắng đợi không được khi đó. Hiện tại ngài liền là lựa chọn tốt nhất. Giang Nam giật mình Tề Quốc công thân thể rất kém cỏi sao? Tử Thử, ngươi thông chi cậu tử đi nhìn kỹ một chút. Vâng, vương gia. Tử Thử đáp ứng. Lý Vũ cảm kích nhìn Giang Nam đa tạ vương gia quan tâm, là bệnh cũ. Tề Quốc công là ta đại viên trọng thần, hẳn là. Giang Nam khoát khoát tay. Để Lý Vũ sau khi rời đi, Đạo Vân Tử mới lên trước thấp giọng nói vương gia, Lý Vũ chính là tướng soái mệnh cách, nếu là có thể thu phục hắn, sẽ đối với ngài có trợ giúp rất lớn. Giang Nam nhìn Đạo Vân Tử một chút, cái này cũng có thể nhìn ra. Ân, ta đã biết, hắn được Tề Quốc công chân truyền, sẽ không quá kém. Giang Nam tính toán một cái, kinh ngạc phát hiện mình xuất cung sau giống như thần trợ, đạt được không thiếu trợ lực. Ngay cả Tề Quốc công đều chủ động đầu nhập vào, chẳng lẽ mình thật là có cái gì sứ mệnh không thành. Chương 17, bước bách chương 17, bước bách Giang Nam nhịn không được nhìn lão đạo sĩ một chút, cái này không liền nói sĩ đều đi ra sao. Tiếp xuống 3 ngày, Ngô Vương bế môn tư quá, lặng lẽ đem Tần Nhược Vũ tiếp trở về trong phủ, chưa hề đi ra làm đông làm tây. Giang Nam thì là đang chuẩn bị đại hôn sự tình, kinh thành bình tĩnh lại. Đương nhiên Tề Quốc công từ hôn sự tình bọn hắn cũng đều biết, lần này thì càng không coi trọng Nô Vương. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Tấn Vương, đều quyết định tại đại hôn thời điểm đưa lên một phần hậu lễ. Trấn Quốc hầu phủ, Tần Nhược Hy sân đã sớm chất đầy xính lễ, là Giang Nam phái người tới. Tần Nhược Hy hai ngày này là cao hứng nhất. Hai vị công chúa mang đến bên cạnh mình ma ma cùng cung nữ, Trấn Quốc phủ nha hoàn đều vào không được sân. Nàng đang cùng hai vị công chúa chuẩn bị mình áo cưới, ai cũng không dám tới quấy rầy các nàng. Trấn Quốc hầu phủ trong thư phòng, Trấn Quốc hầu nhìn đứng ở trước mặt mình ba cái nhi tử, có loại cảm giác vô lực. Phụ thân, di nương là chúng ta mẹ đẻ, chúng ta nhất định phải cứu. Đại nhi tử Tần Quan Trịnh trọng nói. Không sai, phụ thân, ngài cũng không hồ đồ à, di nương một mực phản ứng quốc công phủ thật tốt, đều là bởi vì cái kia tiện nữ nhân. Con thứ hai Tần Hoan tức giận bất bình mắng. Tam nhi tử Tần Kỳ không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Trấn Quốc hầu. Cứu người? Làm sao cứu? Nàng đắc tội là Tấn Vương điện hạ, vậy hạ cũng biết. Trấn Quốc hầu một mặt đỏ lên. Tần Quan bỗng nhiên tiến lên thấp giọng nói phụ thần, muội muội không phải đã bị tiếp vào Ngô Vương trong phủ sao? chúng ta dứt khoát ủng hộ Ngô Vương.
Trấn Quốc Hầu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, các ngươi đã sớm đầu phục Ngô Vương.
Ba người trầm mặc không nói.
Trấn Quốc Hầu còn có cái gì không rõ? Ha ha, khó trách, khó trách các nàng là gan lớn như vậy dám tính toán Tân Vương, nguyên lai là các ngươi.
Hắn chẳng thể nghĩ tới con của mình đã sớm cùng Ngô Vương thông đồng ở cùng một chỗ.
Các ngươi có phải hay không điên rồi?
Ngô Vương bị bệ hạ bài xích, so sánh Tấn Vương kém xa, huống chi chúng ta lập tức liền cùng Tấn Vương thông ra, sao có thể đầu nhập vào Ngô Vương?
Trấn Quốc Hầu tức hồn hề nói.
Hắn liền không rõ, bọn hắn nhìn chúng Ngô Vương cái nào một chút.
Tần Hoan cười lạnh một tiếng, Tần Nhược Hy căn bản cùng chúng ta không phải một lòng, coi như nàng gả cho Tấn Vương, đối với chúng ta lại có chỗ tốt gì?
Trấn Quốc Hầu sững sờ, đông nhiên hiểu được, trầm giọng nói, bởi vì nàng là đích nữ, cùng các ngươi không phải một cái mẫu thân.
Ba người lần nữa trầm mặc, nhưng con mắt thần sắc rõ ràng chính là cái này ý tứ.
Tần Kỳ bỗng nhiên nói, phụ thần, ngươi có thể đem Di Nương phụ chính, dạng này muội muội cũng có thể trở thành Ngô Vương phi, đối với chúng ta trợ giúp mới là lớn nhất.
Trấn Quốc Hầu nhướng mày, nhìn lướt qua ba cái nhi tử, con mắt hiếp hiếp, ta minh bạch, cái này mới là mục đích của các ngươi đi, khó trách nhanh như vậy liền từ biên quan trở về.
Phụ thân, chúng ta cũng là vì trong phụ tốt, ngài không có con trai trưởng, tương lai không phải là chúng ta kế thừa hầu phụ sao?
Tần Hoan nhịn không được mở miệng nói,
các ngươi là lúc nào cùng Ngô Vương cùng một tuyến?
Trấn Quốc Hầu đột nhiên hỏi.
Tần Quan sửng sốt một chút, là muội muội trước nhận biết Ngô Vương, tại muội muội 14 tuổi năm đó.
Tóm lại tại dưới cơ duyên xảo hợp, Ngô Vương cứu được Tần Nhược Vũ một lần, hai người có tiếp xúc ra thịt.
Những chuyện này Trấn Quốc Hầu hoàn toàn không biết, nhìn lướt qua ba cái nhi tử,
có thể nhìn thấy trong mắt bọn họ cái kia dã tâm bừng bừng ánh mắt.
Cuối cùng hắn thở dài một hơi, cùng nữ nhi so với đến, đương nhiên là cái này ba cái nhi tử trọng yếu.
Các ngươi chuẩn bị để cho ta làm sao cứu?
Trấn Quốc Hầu chán nản mở miệng.
Tần Hoan vội vàng nói, phụ thân, ngài không có nghe Tề Quốc công sự tình sao?
Có thể dùng đan tư thiết quán a.
Trấn Quốc Hầu chỉ cảm thấy cổ họng một lạnh, đó là đan thư thiết khoán, liền vì cứu một cái Di Nương.
Các ngươi điên rồi.
Ba người đồng loạt quỳ trên mặt đất, cha, nàng là mẹ của chúng ta a.
Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem nàng đi chết đi.
Trấn Quốc Hầu chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, khoát khoát tay, tốt, ta đã biết, chỉ hy vọng các ngươi về sau sẽ không hối hận.
Ba huynh đệ lẫn nhau mừng rỡ nhìn thoáng qua, thành công, cha, nhớ kỹ muốn để muội muội trở thành Ngô Vương phi.
Thần Quan nhắc nhở.
Lan, tất cả cút ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy các ngươi.
Trấn Quốc Hầu tức giận đứng dậy.
Ba huynh đệ cuống quýt lui ra ngoài.
Ban đêm, Trấn Quốc Hầu đi tới Tần Nhược Hy bên ngoài viện mặt. Hắn nhìn xem ngăn tại trước mặt mình Mama, thở dài, ngươi đi nói cho Nhược Hy, ta muốn gặp nàng.
Mama ngẩng đầu nhìn một chút Trấn Quốc Hầu, thi lễ một cái, hầu ra đợi chút, nô tỳ đi vào bẩm báo Tần cô nương.
Trấn Quốc Hầu gật gật đầu, lời gì cũng không nói. Hắn có chút không thể làm gì, từ cái này đó có thể thấy được Tấn Vương là không có nhiều tín nhiệm Trấn Quốc Hầu phủ. Hắn mặc dù không phải mười phần hiểu rõ Ngô Vương, nhưng cũng minh bạch, Ngô Vương không phải minh chủ. Có thể mình mấy cái nhi tử quyết tâm muốn đi theo Ngô Vương, hắn thì có biện pháp gì, mình sớm liền bỏ quyền.
Không bao lâu, Mama liền trở lại, hầu ra, mời cùng nô tỳ đến, Tần cô nương tại trong lương đình đợi ngài.
Trong lương đình, Tần Nhược Hy ngồi tại bên bàn, đi theo phía sau Minh Nguyệt cùng Hàn Sương.
Trấn Quốc Hầu đi vào trước mặt nàng ngồi xuống.
Cha, ngươi tìm ta có chuyện gì?
Tần Nhược Hy trực tiếp mở miệng hỏi.
Trấn Quốc Hầu nhìn xem trước mặt nữ nhi, thần sắc có chút hoảng hốt, chỉ trước mắt, ngươi đều lớn như vậy.
Tần Nhược Hy sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh một tiếng, đúng vậy à, ta còn tưởng rằng sẽ chết trong phủ.
Trấn Quốc Hầu sắc mặt biến đổi, khục, bọn hắn có thể có chút quá phận, ta thay bọn hắn xin lỗi.
Tần Nhược Hy trong lòng càng lạnh hơn, không cần, dù sao ta lập tức liền muốn gả đi Tấn Vương phủ, về sau không lui tới liền là.
Trấn Quốc Hầu một nghẹn, chậm rãi gật gật đầu, ân, ngươi gả đi về sau, cũng không cần quản phủ bên trong sự tình, bọn hắn nếu là tìm tới ngươi, ngươi cũng không cần để ý tới.
Tần Nhược Hy kinh ngạc ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện hắn phảng phất già nua mười mấy tuổi, tinh thần đề bại.
Ngươi thế nào?
Nàng nhịn không được hỏi.
Ta không sao.
Trấn Quốc Hầu miễn cưỡng cười cười, chỉ là bây giờ mới biết cái này trong phủ ta cũng hoàn toàn không làm chủ được, ủy khuất ngươi.
Tần Nhược Hy đôi mắt đẹp lấp lóe, ta nghe nói ba cái ca ca trở về, bọn họ có phải hay không buộc ngươi làm cái gì?
Trấn Quốc Hầu kinh ngạc nhìn về phía Tần Nhược Hy, không nghĩ tới nàng như thế thông minh, làm sao trước kia liền không có phát hiện đâu.
Ai, bọn hắn muốn đầu nhập vào Ngô Vương.
Trấn Quốc Hầu vẫn là nói ra.
Sau đó hãy náy nhìn về phía Tần Nhược Hy, cho nên ngươi gả cho Tần Vương, Trấn Quốc Hầu phủ không thể cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào.
A.
Tần Nhược Hy chảo phúng cười một tiếng, ta đều không trông cậy vào bọn hắn có thể giúp ta, trong mắt bọn hắn, Tần Nhược Vũ mới là muội muội của bọn hắn.
Trấn Quốc Hầu không phản bác được, sự thật liền là như thế.
Ai, ngươi về sau liền hảo hảo làm Tấn Vương phi đi, Tấn Vương có thể ra tay giúp ngươi, nói rõ vẫn là rất nặng ngươi.
Nói xong hắn xuất ra một cái hộp đưa tới, ngươi cũng là nữ nhi của ta, không có gì đưa cho ngươi, những này ngươi nhận lấy bản thân a.
Tần Nhược Hy hiếu kỳ nhận lấy, mở ra xem, bên trong là một chồng ngân phiếu, trong lòng đánh giá một chút, 3 vạn lượng hẳn là có.
Chương 18, đại hôn chương 18, đại hôn các loại. Tần Nhược Hy ngẩng đầu thời điểm, Trấn Quốc Hầu đã đứng lên đến, dự định rời đi.
Hắn đã không còn gì để nói.
Tần Nhược Hy bỗng nhiên nói, ta còn muốn mang đi một vật.
Trấn Quốc Hầu sững sờ, thứ gì?
Tần Nhược Hy đứng người lên, mẹ ta bài vị, đã ngươi không thích nàng, cũng không cần thiết cứng rắn giữ lại.
Trấn Quốc Hầu mặt cứng đờ, vẻ mặt hốt hoảng dưới, nói hắn đối nguyên phu nhân không có tình cảm, vậy khẳng định không có khả năng.
Lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới mình sau khi chết, cái này trong phủ khẳng định là ba cái kia nhi tử kế thừa, chắc chắn sẽ không lại cho phu nhân hầu hạ hương hỏa, hốc mắt từng đỏ, cắn răng nói, tốt, đến lúc đó ta đưa qua cho ngươi. nói xong bước chân hắn lảo đảo rời đi, chỉ là bóng lưng càng thêm còn xuống. Tần Nhược Hi kinh ngạc nhìn Trấn Quốc Hầu bóng lưng, cho nên cuối cùng vẫn là từ bỏ mình, ngay cả nương bài vị đều bỏ được. Cái này trong phủ còn có cái gì đáng giá mình lưu niệm đây này?
Tiểu thư. Minh Nguyệt tiến lên thấp giọng khẽ gọi.
Tần Nhược Hi con mắt đỏ rực rực, nháy nháy mắt, khẽ cười một tiếng, dương lên trong tay ngụm.
Cũng không tệ lắm, thu hoạch mấy vạn lượng bạc đâu, chúng ta trở về.
Nói xong dẫn đầu hướng Lương Đình đi ra ngoài. Tiếp xuống Trấn Quốc Hầu quả nhiên đi hoàng cung, đan thư thiết khoán vừa lên.
Uyên đế quả nhiên đáp ứng, Thu Di nương bị thả trở về, Tần Nhược Vũ ban hôn cho Ngô Vương.
Đương nhiên đan thư thiết khoán bị Uyên đế thu hồi, Trấn Quốc Hầu thất hồn lạc phách ra hoàng cung.
Giang Nam cũng đã nhận được tin tức, không khỏi cười lạnh một tiếng.
Trấn Quốc Hầu phủ thật đúng là quyết tâm đi theo Ngô Vương.
Bất quá cũng không kỳ quái, căn cứ điều tra tới tin tức, Trấn Quốc Hầu ba cái nhi tử đã sớm cùng Ngô Vương thông đồng ở cùng một chỗ.
Nói câu Ngô Vương âm thầm nắm trong tay một chi 200.000 đại quân cũng không đủ.
Cũng không biết Ngô Vương đáp ứng bọn hắn cái gì, để bọn hắn như thế khăng khăng một mực.
Nếu là Ngô Vương đi biên quan, không thể nói trước bằng vào cái này 200.000 đại quân thật đúng là có thể nhất cử quật khởi.
Tần Nhược Vũ cũng bị tiếp trở về Trấn Quốc Hầu phủ lợi gả.
Nhưng thanh danh đã nát, có chút quyền thế đều biết nàng và Ngô Vương châu thai ám kết.
Ngày này là Giang Nam ngày đại hôn.
Tấn Vương phủ đã trương đỏ kết hoa, Giang Nam một thân màu đỏ tân lang phục, cưới bạch mã.
Phía sau là hoa hồng lớn tiệu, bên người đi theo 200 hộ vệ, uy phong lấm lấm đi đến trên đường cái.
Dân chúng nghị luận ầm ĩ, đều biết hôm nay là Tấn Vương ngày đại hỷ.
Đến Trấn Quốc Hầu phủ, trung môn mở rộng.
Tần Nhược Hi sân, Tần Nhược Hi mặc tân lương phục, trong lòng đã khẩn trương lại tâm động.
Cái này tam thế, kỳ thật vẫn là mình lần thứ nhất thành thân, hai cái công chúa cười hì hì.
"Tẩu tử, ngươi chớ khẩn trương, hôm nay chúng ta đều đi theo ngươi."
"Đúng vậy a, tẩu tử, tiến bảo vương phủ liền tốt."
Bị các nàng như thế an ủi, Tần Nhược Hi vi vi thả lòng trong lòng.
Giang Nam xuống ngựa nhìn xem trước cửa đứng đấy mấy người, lông mày nhíu lại.
Ngoại trừ Trấn Quốc Hầu, trong đó ba người đỉnh đầu là cái kia sáng loáng phụ 60% độ trung thành.
Ba người này hẳn là Trấn Quốc Hầu ba cái nhi tử a, đối với mình địch ý lớn như vậy sao?
"Vương gia."
Trấn Quốc Hầu tiến lên cười chắc tay.
Giang Nam cười cười, "Hôm nay ngươi là bản vương nhạc phụ, liền không đa lễ."
Trấn Quốc Hầu miễn cưỡng cười gật gật đầu, đội vàng nói, "Vương gia, đây là ta ba cái kia không nên thân nhi tử."
Ba người tiến lên thi lễ một cái gặp qua vương gia.
Giang Nam cười nhạt một tiếng, "Hổ phụ không quyền tử, nhạc phụ có phúc lớn."
Lập tức lời nói xoay chuyển, tiến lên một bước thấp giọng nói, "Các ngươi ủng hộ lao tứ ta biết, nhưng về sau cũng đừng bên trên vương phụ tìm được hy, hiểu ý tứ của bổn vương a."
Trấn Quốc Hầu mấy người sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn xem Giang Nam.
Giang Nam ý vị thâm trường cười một tiếng, "Tốt, bản vương muốn đi tiếp vương phi."
Nói xong không để ý tới mấy người, nhanh chân đi vào bên trong.
Trấn Quốc Hầu mấy người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đương nhiên nghe rõ Tấn Vương ý tứ.
Tấn Vương căn bản muốn không quan tâm bọn hắn đầu phục ai, chỉ là về sau đừng đi quấy rầy Tần Nhược Hi là được.
"Hừ, lần này các ngươi hài lòng, về sau tùy các ngươi làm sao giày vò, ta mặc kệ."
Trấn Quốc Hầu rêu cợt nói, xoay người rời đi.
Giang Nam thuận lợi tiếp vào Tần Nhược Hi, để nàng lên tiểu hoa, cưỡi lên ngựa rời đi Trấn Quốc Hầu phủ.
Ngồi tại trong tiểu Tần Nhược Hi vi vi vén màn cửa lên, coi lại một chút Trấn Quốc Hầu phủ.
Mình rốt cục rời đi tòa này ăn người phủ đệ, không biết mình tại vương phủ sẽ như thế nào.
Đã tâm thần bất định, lại dẫn một chút chờ mong, tổng không thể so với Trấn Quốc Hầu phủ kém a, mình đổ cưới còn là không ít, có hai vị công chúa nhìn chằm chằm, bọn hắn không dám ở đổ cưới bên trên lừa gạt.
Tấn vương phủ, lúc này vương phủ lại quỷ dị yên lặng lại, người tới toàn đều trợn mắt ốc mồm nhìn xem ngồi ở vị trí đầu hai người.
Uyên đế cùng thục phi, chẳng ai ngờ rằng hai vị này thế mà lại xuất cung.
Vẫn là tới tham gia Tấn Vương hôn lễ, từng cái trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng.
Điều này nói rõ cái gì, chỉ có thể chứng minh Uyên đế rất coi trọng Tấn Vương.
Giang Nam trở về cũng bị giật nảy mình, hai vị này đến làm sao không có thông chi mình.
Hắn vội vàng lôi kéo Tần Nhược Hi đi vào đại đường.
"Phu hoàng, mẫu phi, các ngươi sao lại tới đây?"
Giang Nam tò mò hỏi.
Uyên đế cười cười, "Làm sao, chẳng không thể tới."
"Không có, phu hoàng có thể tới, nhi thần tự nhiên cao hứng."
Giang Nam vội vàng nói.
Thục phi nhìn thoáng qua che kín đỏ khăn đoan Tần Nhược Hi tốt, trước bái đường a.
Tần Nhược Hi cũng bị hù dọa, hoàng đế cùng thục phi vậy mà tới.
Túi đầu cao đường.
Hoàng Hằng ở một bên cao giọng hô.
Nếu như đã như thế, Giang Nam chỉ có thể tiếp tục nữa.
Bái đường xong, Giang Nam đem Tần Nhược Hi đưa vào đậu phòng, để hai vị công chúa theo nàng.
Mình thì là đi phía trước.
Uyên đế một mình gặp Giang Nam.
"Trẫm chuẩn bị để ngươi thống lĩnh Tây Sơn đại doanh, ngươi cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm sao?"
Uyên đế đột nhiên hỏi.
Giang Nam giật mình, "Tây Sơn đại doanh?"
"Tây Sơn đại doanh thế nhưng là có 10 vạn đại quân, ngay tại bên ngoài kinh thành mặt." Uyên đế yên tâm.
"Là thăm dò mình, vẫn là..."
Hắn trong lúc nhất thời chần chờ bắt đầu.
Uyên đế nhướng mày, "Thế nào?"
"Không dám."
"Vẫn chưa được."
Giang Nam lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía Uyên đế, "Phụ hoàng như thế tín nhiệm nhi thần có cái gì không dám?"
Uyên đế hài lòng cười cười, sau đó thần sắc nghiêm lại, "Bốn nước sứ giả còn có 2 tháng liền sẽ vào kinh, chấm hy vọng ngươi có thể chấn nhiếp bọn hắn."
Giang Nam sững sờ, "Chấn nhiếp bọn hắn?
Dùng Tây Sơn đại doanh sao?"
Uyên đế tức giận nói, "Ngươi nghĩ gì thế, chẳng lẽ còn muốn lôi ra 10 vạn đại quân đi ra lưu lưu sao?
Tây Sơn đại doanh là để ngươi mang đến biên quan, trấn áp đại nguyên."
Giang Nam giật mình, gật gật đầu, xem ra chính mình đoán được không sai, đích thật là để cho mình đi đại nguyên biên quan.
"Vậy như thế nào chấn nhiếp sứ giả?"
Giang Nam hỏi.
"Ha ha, vậy liền nhìn ngươi, đừng để trẫm thất vọng."
Uyên đế ý vị thâm trường cười cười, quay người rời đi.
Giang Nam nhíu mày, đây coi là cái gì, cho quả táo ngọn, lại cho cái cây vậy.
Cái này rõ ràng liền là cái nan đề, đại lương, đại định, đại kim, đại nguyên đều không phải là dễ đối phó.
Đúng. Uyên đế bỗng nhiên lập tức bước chân, quay đầu nói bọn hắn vẫn là tìm đến công chúa hòa thân.
Giang Nam biến sắc, trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, ta đã biết, phụ hoàng.
Chương 19, ngả bài uyên đế gật gật đầu, quay đầu nhìn về bên ngoài đi đến.
Giang Nam không nghĩ nhiều nữa, dù sao còn có 2 tháng, không đợi.
Hắn ra ngoài ứng phó khách nhân, mấy vị vương gia đều phái người đưa tới hạ lễ.
Còn có triều đình trọng thần, một cái không rơi, coi như người không có tới, cũng phái người đưa tới hạ lễ.
Giang Nam chiếu đơn thu hết, dù sao mình sẽ không ngại bằng nhiều.
Cũng không ai dám thật cho Giang Nam rót rượu, cho nên Giang Nam trở lại động phòng thời điểm, người vẫn là thanh tỉnh.
Tần Nhược Hi nghe được tiếng bước chân, được nghe lại tiếng đóng cửa, trong lòng nhất thời siết chặt.
Giang Nam nhìn xem ngồi ở giường trước tân nương tử, mỉm cười, tiến lên đẩy ra khăn đoan.
Đột nhiên một trương diễm lệ tiểu mỹ gương mặt xinh đẹp xuất hiện tại hắn trước mắt.
Tần Nhược Hi gương mặt xinh đẹp phi hồng, ngước mắt nhìn về phía Giang Nam.
Đêm nay Giang Nam đầu đội ngọc quan, mặt như phan an, vi vi phiếm hồng, nói câu hồng quang đầy mặt cũng không sai.
Tần Nhược Hi thầm nghĩ trong lòng thật là dễ nhìn.
Đẹp không?
Giang Nam mỉm cười.
Tốt.
Ách.
Tần Nhược Hi thốt ra, lập tức phát hiện không đúng, uống quýt im miệng.
Thoáng chốc đỏ mặt đến phảng phất muốn nhỏ ra huyết.
Ha ha, tốt, tới trước uống rượu hợp cần.
Nói xong cầm lấy 2 cái chén rượu.
Tần Nhược Hi vội vàng đứng lên đến, tiếp nhận một cái chén rượu.
Hai người bốn mắt tương đối, cánh tay vờn quanh uống rượu.
Giang Nam thấy được nàng đỉnh đầu 90% độ trung thành, thầm nghĩ trong lòng còn kém một bước cuối cùng.
Nương tử, an trí a.
Giang Nam nói khẽ.
Tần Nhược Hi toàn thân run lên, nhưng cũng không có cự tuyệt, chậm rãi lên giường.
Giang Nam cười cười, vung tay lên một cái, trong phòng ánh đến dập tắt.
Tần Nhược Hi kinh hô một tiếng.
Một đêm ngư long vũ, giao long vào biển, phong vũ tùy hành.
Ngày thứ hai, Giang Nam sớm liền dậy.
Tần Nhược Hi mắc cỡ đỏ mặt cất kỹ nguyên thần, lúc này mới ở ngoài sáng tháng cùng Hàn Sương phục thị dưới mặc quần áo tử tế. Trên bàn cơm đã dọn lên đồ ăn, cháo loãng, bánh bao, bánh quẩy, thậm chí còn có sủi cảo.
Tần Nhược Hi nhìn thấy thức ăn trên bàn mọi người, lập tức có chút khó tin trừng to mắt.
Cái này, tại sao có thể có những thức ăn này?
Giang Nam cầm bánh bao, cắn một cái, cười nói bước vì, ngươi là ưa thích bánh quẩy, vẫn là bánh bao, hoặc là sủi cảo đâu?
Tần Nhược Hi nhịn không được lui về phía sau 2 bước, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Giang Nam.
Cung đình ngọc dịch rượu.
Nàng nuốt ngụm nước bọt, không xác định nhỏ giọng nói.
Ha ha, ngươi cũng soát nào đó âm.
Giang Nam nghiền ngẫm mà cười một tiếng.
A.
Tần Nhược Hi kèm chút lập tức nhảy bắt đầu, tiếp lấy lập tức tiến lên bắt lấy Giang Nam cánh tay.
Ngươi cũng là xuyên qua tới, có phải hay không?
Có phải hay không a?
Nàng rõ ràng kích động quá mức.
Giang Nam để bánh bao xuống, cười khẽ với nàng, ngươi cứ nói đi.
Tần Nhược Hi nhìn xem trước mặt ngoạn vị nhi khuôn mặt tươi cười, trong lòng máy động.
Ai có thể nghĩ tới Đại Uyên Vũ hoàng tử lại là xuyên qua tới?
Cũng không tính xuyên qua đi, ta đoán chừng quên uống thuốc lú, vẫn là thai nhi thời điểm, vẫn như cũng nhớ kỹ trí nhớ của kiếp trước.
Giang Nam chậm rãi nói.
Tần Nhược Hi trừng mắt, làm sao không phải xuyên qua, ngươi gọi là thai xuyên.
Sau đó nàng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, ngươi đã sớm biết ta là xuyên qua,
khó trách ngươi nhất định phải cưới ta.
Ha ha, còn không búng đốc.
Giang Nam cười sờ lên mặt của nàng.
Tần Nhược Hi mặt đỏ lên, vội vàng buông tay, ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm lấy bánh quẩy liền cắn một cái.
Ân, vẫn là loại vị đạo này ăn ngon.
Nàng ngược lại nhìn về phía Giang Nam, hâm mộ nói, vẫn là ngươi tốt, sinh ra liền là thiên hoàng quý tộc, cũng thật tốt số quá.
Giang Nam lông mày nhíu lại, ngươi bây giờ không phải cũng là vương phi sao?
Tần Nhược Hi nghe vậy cũng cười bắt đầu, vậy cũng là dựa vào ngươi hỗ trợ à? Không phải ta vẫn phải đợi tại cái kia trong phủ, ta và ngươi, đây đã là ta đời thứ 3.
Nàng không có dấu giếm, đem chính mình sự tình toàn mới nói một lần.
Giang Nam nhìn xem đỉnh đầu nàng cái kia 100% độ trung thành, hài lòng vô cùng.
Hắn cũng có chút giật mình, không nghĩ tới Tần Nhược Hi chẳng những xuyên qua một lần, còn có thể trùng sinh một lần.
Ngươi cái này hoàn toàn là đại nữ chính kịch bản a.
Giang Nam nhịn không được cảm khái nói.
Cầu thí, tuyệt đối không là, ta hoài nghi ta liền là con tháo thí, Tần Nhược Vũ mới là nữ chính, còn có Ngô Vương, ta nhớ được hắn đều lên ngôi.
Tần Nhược Hi tức giận bất bình nói.
Giang Nam cao mày, ngươi thật nhìn thấy Ngô Vương lên ngôi?
Tần Nhược Hi lắc đầu, ta bị giam trong phủ, chỉ là nghe bọn nha hoàn nói qua, hẳn là lên ngôi, việc này không ai dám nói mỏ.
Giang Nam có chút không hiểu, vậy bản vương đâu?
Như thế nào?
Không biết, à, đúng, theo những nha hoàn kia nói, giống như ngươi đem Thục Phi cùng 2 vị công chúa đón đi.
Tần Nhược Hi nhớ tới cái gì, vội vàng nói.
Giang Nam nghe vậy gật gật đầu, như thế nói đến, lão tứ đăng cơ cũng không có giải quyết chúng ta những thân vương này à, vậy hắn hoàng vị ngồi ổn sao?
Vậy ta cũng không biết, về sau ta liền chết.
Tần Nhược Hi có chút bi thương nói.
Không có chuyện, hiện tại vận mệnh của ngươi không phải đã cải biến sao?
Hiện tại ngươi là Tấn Vương Phi, không ai dám đối ngươi bất kính.
Giang Nam an ủi một câu.
À, cũng thế, còn gặp ngươi cái này đồng hương, ta hiện tại thế nhưng là ngươi lão bà, ngươi đến bảo vệ tốt ta.
Tần Nhược Hi tựa hồ là gặp đồng loại, tính cách cũng bung ra một chút.
Giang Nam cười gật gật đầu tự nhiên.
Đúng, ngươi tại Lam Tinh là làm việc gì?
Giang Nam hỏi.
Giáo sư đại học.
Tần Nhược Hi cũng không có dấu giếm.
Giang Nam nhãn tỉnh sáng lên, vậy là ngươi không phải có thể phát minh một ít gì đó?
Tần Nhược Hi sững sờ, sau đó gật gật đầu, đương nhiên có thể, thế chẳng lẽ ngươi muốn?
Giang Nam gật gật đầu, ta muốn tranh cái kia vị trí, cho nên cần ngươi giúp ta.
Tần Nhược Hi trịnh trọng gật gật đầu, tốt, ta giúp ngươi cũng là đang giúp ta mình.
Sau đó nàng nghĩ đến cái gì, ngươi sẽ không làm hoàng đế về sau liền Tam Cung Lục Viện 72 phi tần đi, ta cho ngươi biết, ta hoàng hậu nhất định phải là ta, còn có ngươi không cho phép phế hậu.
Giang Nam dở khóc dở cười, ngươi có phải hay không nghĩ đến nhiều lắm?
Không được, ngươi phải đáp ứng ta mới được, ân, coi như ngươi muốn phế hậu, cũng phải trả ta tự do. Tần Nhược Hy chân thành nói. Giang Nam bất đắc dĩ lắc đầu đi, ta đều đáp ứng ngươi, yên tâm đi, ngươi không phụ ta, ta quyết không phụ ngươi. Tần Nhược Hy nhìn xem Giang Nam vẻ chăm chú, an tâm một chút. Không có cách, đều xuyên qua đến cổ đại, chỉ có phụ thuộc nam nhân mới có thể miễn bị người khi dễ. Đạo lý này, ở trên một thế thời điểm chết, nàng liền đã hiểu. Ngươi nhìn có thể hay không trước làm xà phòng, pha lê đi ra, ta cần bạn. Giang Nam trực tiếp mở miệng. Tần Nhược Hy gật gật đầu có thể, nhưng ta cần không ít thứ. Tiểu An Tử cho ngươi, ngươi kém cái gì nói cho hắn biết là được. Giang Nam lập tức nói. Đúng, vương phủ ta cũng giao cho ngươi, ta muốn đi Tây Sơn đại doanh, tạm thời không quản được vương phủ sự tình. Giang Nam trầm giọng nói. Tần Nhược Hy không nghĩ tới Giang Nam như thế tín nhiệm mình, liền vội vàng gật đầu đi, nhưng ta muốn hai vị công chúa giúp ta. Giang Nam cười cười không có vấn đề. Hai người lại thương lượng một hồi, nói tóm lại, Giang Nam vẫn là rất hài lòng. Chương 20, vào cung chương 20, vào cung Tần Nhược Hy so với chính mình nghĩ phải có năng lực, sẽ không ít thứ. Chỉ là bởi vì một mực bị vây ở trấn quốc hầu phủ, cho nên một mực không có cơ hội biểu hiện ra ngoài. Giang Nam cảm giác mình nhặt được bảo, nói thật, có thể tại dị thế đụng phải làm tinh người, trong lòng của hắn vẫn rất cao hứng. Hôm nay còn có chuyện phải làm. Tốt, những này về sau từ từ sẽ đến, ngươi trước thu thập một chút, theo ta vào cung. Giang Nam đứng người lên. Vào cung. Tần Nhược Hy sững sờ làm gì? Giang Nam bất đắc dĩ nói ngươi chẳng lẽ quên, tân hôn ngày thứ hai, là muốn cho trưởng bối kính trà. Tần Nhược Hy bừng tỉnh đại ngộ, khẩn trương đứng lên đến a. Chậm trễ lâu như vậy, có thể hay không đã quá muộn? Không có chuyện, có ta ở đây, sẽ không làm khó ngươi. Giang Nam nhu hòa cười cười. Ta đi bên ngoài chờ ngươi. Nói xong nhanh chân rời đi. Tần Nhược Hy nhìn xem Giang Nam bóng lưng, khỏe miệng dương lên, câu lên một vòng ý cười, tựa hồ gả cho Giang Nam còn không tệ. Thế mà cũng là xuyên tới, đời trước làm sao không có phát hiện đâu, giấu thật sâu a. Tần Nhược Hy nói thầm vài câu. Minh Nguyệt, Hàn Sương, mau tới giúp ta trang điểm. Tần Nhược Hy lấy lại tinh thần hô. Tần Nhược Hy cùng Giang Nam ngồi ở trong xe ngựa, nàng xem thấy phía ngoài hộ vệ, không khỏi quay đầu đối Giang Nam đạo những binh lính này giống như rất mạnh a. Giang Nam cười gật gật đầu đương nhiên mạnh, bọn họ đều là huyền giáp vệ. Cái gì? Huyền giáp vệ? Ngươi nói là Lý Thế Dân loại kia huyền giáp vệ? Tần Nhược Hy trừng to mắt, đưa tay bắt lấy Giang Nam cánh tay. Ngươi không có nhìn ra sao? Cái kia cung nọ chính là ta để cho người ta nghiên cứu. Giang Nam có chút đắc ý nói, có thể để cho ta xem một chút không? Tần Nhược Hy lập tức hứng thú. Giang Nam phân phó một tiếng, Tiểu An Tử lập tức đưa một chi cung nọ tiến đến. Tần Nhược Hy cẩn thận lật xem một lượt, nhíu nhíu mày đây cũng quá đơn sơ đi, một lần chỉ có thể phát xạ một viên tên nỏ, chờ ta có rảnh cho ngươi cải tiến một cái, đem ra cắt liên nỗ làm cho ngươi đi ra. Giang Nam vui mừng, a, ngươi còn biết chế tác ra cắt liên nỗ. Tần Nhược Hy cho Giang Nam một cái liếc mắt, ta là quân sự say mê công việc cũng muốn nói cho ngươi sao? Giang Nam hiếu kỳ nói vậy ngươi sẽ làm súng máy đại pháo sao? Tần Nhược Hy nhịn không được lần nữa liếc mắt mà ngươi nằm mơ đâu, liền cổ đại điều kiện này, thép đều khó mà lựa ra. Giang Nam cũng là không thất vọng, có đạo lý, là ta nghĩ nhiều rồi, ha ha. Tần Nhược Hy không đành lòng Giang Nam thất vọng, những này sau này hay nói đi, nếu ngươi thật thành công, nâng cả nước chi lực có lẽ có hy vọng. Giang Nam khẽ gật đầu, đôi mắt lấp loé. Hoàng cung, Giang Nam trước mang theo Tần Nhược Hy gặp Tuyên đế. Tuyên đế không hề nói gì, phất phất tay liền để bọn hắn đi. Giang Nam cũng chỉ là đến đi ngang qua sân khấu mà thôi, trong lòng nghĩ muốn đi thuộc phi nơi đó. Trên đường, Tần Nhược Hy bỗng nhiên thấp giọng nói tại sao ta cảm giác ngươi không thế nào cùng bệ hạ thân cận a. Giang Nam lắc đầu gần vua như gần quọng, đạo lý kia ngươi hẳn là thạo a, thiên gia không phụ tử. Chúng chi từ nhỏ đến lớn ta cũng chưa từng thấy qua hắn mấy lần. Tần Nhược Hy như có điều suy nghĩ gật gật đầu, xem ra hoàng tử cũng không phải dễ làm như thế. Ngọc Phu Cung, Thục Phi ngồi ở phía trên nhìn xem Giang Nam hai người, ôn hòa hướng về phía Tần Nhược Hy vây tay. Nhược Hy, ngươi qua đây. Tần Nhược Hy thấp thỏm nhìn Giang Nam một chút, gặp hắn gật đầu. Lúc này mới đi từ từ tiến lên. Thục Phi cười híp mắt nhìn xem một màn này, đưa tay cầm lấy một viên toàn thân phiếm tử vòng ngọc đeo ở Tần Nhược Hy trên tay. Nam nhi từ nhỏ đã ổn trọng đến quá phận, như cái tiểu lão đầu mà mở dạng. Nhược Hy, ngươi không cần sợ hắn. Nếu là hắn khi dễ ngươi, ngươi liền cùng bản cung nói. Tần Nhược Hy thẹn thùng gật đầu vương gia rất tốt, không có khi dễ ta. Thục Phi cười tiến đến Tần Nhược Hy bên thai nói nhỏ vài câu. Tần Nhược Hy mặt một cái liền đỏ đấu, đầu kinh kinh điểm hai lần. Ha ha, tốt, các ngươi cố gắng sinh hoạt, ta an tâm. Giang Nam tinh thần lực đã sớm dọc theo quá khứ, tự nhiên cũng nghe đến Thục Phi nói lời. Không khỏi cũng có chút im lặng, thế mà hỏi bọn hắn cùng phòng không có. Khu khu, mẫu phi, phu hoàng để cho ta thống lĩnh Tây Sơn đại doanh. Giang Nam ho nhẹ một tiếng, ngưng trọng nói. Thục Phi thần sắc cũng nghiêm túc bắt đầu Tây Sơn đại doanh, giống như có 100.000 tướng sĩ a. Giang Nam gật gật đầu hoàn toàn chính xác có, mẫu phi, ngài nói phụ hoàng đây là ý gì? Thục Phi trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ngươi đừng nói bậy, hẳn là phụ hoàng muốn nhìn một chút năng lực của ngươi. Tần Nhược Hy nhu thuận ngồi xuống Giang Nam bên người, nghe được Tây Sơn đại doanh, không khỏi nhướng mày. Nàng nhớ kỹ ở kiếp trước Tây Sơn đại doanh là cho Ngô Vương đó a, một thế này thay đổi thế nào? Giang Nam chú ý tới Tần Nhược Hy phản ứng, dự định lúc trở về hỏi một chút. Xem ra phụ hoàng chú ý tới ta hộ vệ. Giang Nam như có điều suy nghĩ nói, đúng, mẫu phi, đức phi không có tìm gốc dạ a. Thục phi cười nhạt một tiếng tại sao không có, bất quá nàng cũng bất quá là bốn phi thứ nhất, còn không làm gì được ta, ngươi không cần lo lắng. Giang Nam nhướng mày mẫu phi, nếu không ta lại phái một chút người vào cung. Thục phi lắc đầu không cần, ngươi phái người đủ nhiều, ta trong cung này không đều là ngươi người sao? Những người này ngươi đến cùng là thế nào huấn luyện, thật rất tốt dùng, từng cái đều trung thành tuyệt đối. Không phải do Thục Phi không kinh ngạc, từ khi Ngọc này phủ cung từ trên xuống dưới đổi một lần người, đã lâu như vậy, một cái phản bội đều không có, vô luận ai làm sao thu mua, quay đầu liền nói cho Thục Phi. Đây cũng là nàng như thế thư thái nguyên nhân, đối với mình nhi tử bản sự, nàng cũng lại có nhận thức mới. Ha ha, dùng tốt là được, ngài bên người mấy cái đại cung nữ đều là cao thủ, mẫu phi ngài nhất định phải tùy thời mang theo. Giang Nam cười cười, dặn dò. Thục Phi nhìn thoáng qua bên cạnh yên tĩnh đứng đấy bốn cái đại cung nữ, gật gật đầu ân, ta đã biết, các nàng đều rất tốt. Tần Nhược Hi tán thưởng nhìn Giang Nam một chút, thế mà sớm liền phái người bảo hộ Thục Phi. Bởi vậy có thể thấy được, hắn là thật coi Thục Phi là trở thành mẫu thân, nặng như thế tình hiếu thuận người, lại hỏng cũng hỏng không đến đi đâu. Chờ đợi một hồi, Giang Nam cùng Tần Nhược Hi liền rời đi. Trên xe ngựa, Giang Nam trực tiếp hỏi đi ra Tây Sơn đại doanh có vấn đề. Tần Nhược Hi sững sờ, thật là nhạy cảm, đây là dựa vào nét mặt của chính mình bên trên nhìn ra được sao? Quả thực là cái yêu nghiệt, bất quá là mình lão công, đương nhiên là càng yêu nghiệt càng tốt. Ân, ở kiếp trước, Tây Sơn đại doanh là Ngô Vương thống lĩnh, với lại có đại sự xảy ra. Tần Nhược Hi nghiêm mặt nói. A, cái đại sự gì? Ngô Vương kém chút chết tại Tây Sơn đại doanh, giống như Tây Sơn đại doanh xảy ra chuyện gì phản loạn, cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết là Tây Sơn đại doanh về sau bị Ngô Vương triệt để xây lại một lần. Giang Nam con ngươi co rụt lại, làm phản, chẳng lẽ bên trong có khác nước gian tế? Những cái kia vương gia là không dám làm loại sự tình này, ai dám kích động binh sĩ tạo phản, Uyên đế chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Dù sao Uyên đế hiện tại còn khỏe mạnh đâu, các vương gia chỉ dám âm thầm phát triển thế lực của mình, còn không dám trắng trợn tạo phản. Chương 21, Tây Sơn đại doanh chương 21, Tây Sơn đại doanh Tần Nhược Hi gặp Giang Nam cao mày bộ dáng, quan tâm hỏi làm sao vậy, vấn đề rất nghiêm trọng sao? Giang Nam khẽ gật đầu, nếu như ngươi nói là sự thật, cái kia Tây Sơn đại doanh chỉ sợ xảy ra đại vấn đề. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi còn muốn đi sao? Tần Nhược Hi khẩn trương nói. Giang Nam vô vô nàng bắt lấy mình cánh tay tay, đương nhiên muốn đi, lưu như thế một viên bom hẹn giờ ở kinh thành không thể được. Tần Nhược Hi đại mi cao lại, có thể đó là 10 vạn đại quân a, ngươi nếu là đi. Câu nói kế tiếp nàng không nói ra, nhưng mặt mũi tràn đầy lo lắng cũng rất rõ ràng. Nàng thật vất vả trở thành quân phi, nhảy ra hố lửa, cũng không muốn thủ tiết. Giang Nam lông mày buông lòng yên tâm đi, trong tay của ta Huyền Giáp vệ còn có 5000, coi như 10 vạn đại quân cũng làm khó dễ ta không được. Thế, 5000? Tần Nhược Hi giật mình, lập tức không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Giang Nam ngươi giấu cũng quá sâu đi. Giang Nam cười cười, ngươi cũng đừng nói ra ngoài, đây chính là lá bài tẩy của ta. Tần Nhược Hi vội vàng cam đoan ta lại không đốc, hiện tại ta thế nhưng là Tấn Vương phi, ngươi xong, vậy ta không phải cũng hết à? Giang Nam cười cười, nhìn thoáng qua đỉnh đầu nàng 100% độ trung thành, tự nhiên rất yên tâm. Ta ngày mai liền đi tiền nhiệm, ngươi chia ra phủ, ngay tại trong phủ nghiên cứu đồ vật, hiểu chưa? Giang Nam sờ lên đầu của nàng, dặn dò. Ân, ta minh bạch, tuyệt không cho ngươi thêm phiền. Tần Nhược Hi vội vàng nói. Vừa mới tiến phủ, Đạo Vân Tử liền tiến lên đón. Vương gia, lão đạo hôm nay tính một quẻ. Ngài giống như muốn gặp được một trận binh qua, phải cẩn thận. Giang Nam cùng Tần Nhược Hi liếc nhìn nhau, Tần Nhược Hi kinh ngạc nói tính được tốt chuẩn. Vương gia, đây là vị nào a? Nàng hiếu kỳ đánh giá Đạo Vân Tử. Giang Nam cười giới thiệu một chút Đạo Vân Tử, mà Đạo Vân Tử cũng đang quan sát Tần Nhược Hi, nhíu thật chặt lông mày. Kỳ quái, rõ ràng là trong tử mang sinh, rõ ràng vận rủi mang theo, bây giờ lại hồng loan nhập thể, loan phượng vĩnh dài, cao quý không tả nổi. Đạo Vân Tử hai tay không ngừng lật qua lật lại, miệng bên trong tự mình lẩm bẩm. Tần Nhược Hi con ngươi run mạnh, nhịn không được lui về sau một bước, trong tử mang sinh. Không phải liền là nói nàng trùng sinh mà tới sao? Cái này cũng có thể coi là đi ra, đơn giản kinh khủng. Giang Nam trong mắt tinh quang lóe lên, đạo trưởng, nàng là bản vương vương phi, ngươi biết bản vương vừa mới đại hôn. Đạo Vân Tử sững sờ, lập tức nhìn về phía Giang Nam, là vương gia, là ngài, ngài sửa lại mệnh của nàng nghiên cứu. T, đây quả thực là nghịch tiên cải mệnh, quả nhiên ngài mới là thiên mệnh người. Đạo Vân Tử nhìn chòng chọc vào Giang Nam. Giang Nam có chút im lặng, lôi kéo Tần Nhược Hi liền đi. Đừng để ý tới hắn, tu đạo đem người đều tu xỏa. Tần Nhược Hi không được quay đầu nhìn sang Đạo Vân Tử. Nhưng ta cảm thấy hắn nói đều là đúng, là cao nhân. Ân, bản vương biết, cái thế giới này không có đơn giản như vậy, chỉ chờ chúng ta chậm rãi hiểu rõ. Giang Nam cũng không phủ nhận. Tần Nhược Hi gật gật đầu, ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, nàng phát hiện trở thành Tấn Vương phi, có không ít có thú sự tình có thể làm. Cái này nhưng so sánh nàng tại vương phủ tốt hơn nhiều. Ngày thứ hai, Giang Nam liền rời đi vương phủ. Tần Nhược Hi thì bắt đầu chơi đùa nước hoa, xà phòng, pha lên những vật này. Giang Nam chỉ dẫn theo 200 hộ vệ, tối hôm qua hắn đã để tử thử đưa tin cho Huyền Giáp vệ. Để Bạch Hổ âm thầm mang theo tất cả Huyền Giáp vệ đi Tây Sơn đại doanh bên ngoài chờ mình. Tây Sơn đại doanh ở kinh thành về phía tây, bởi vì chú đóng ở Tây Sơn dưới, đây mới gọi là Tây Sơn đại doanh. Doanh trại quân đội rất lớn, chiếm diện tích không thiếu diện tích. Giang Nam đến Tây Sơn đại doanh cửa doanh trước, bên trong tiếng la giết chấn thiên, bên ngoài đứng gác binh sĩ võ trang đầy đủ cầm trường thương, lộ ra rất là điêu luyện. Người đến dừng bước, đây là quân doanh chỗ, người không có phận sự, lập tức rời đi. Mấy người lính nhìn thấy Giang Nam bọn hắn, lập tức cảnh giác giơ lên trường thương. Giang Nam ngồi trên lưng ngựa, hé mắt, vẫy tay một cái. Tiểu An Tử vội vàng rụt ngựa tiến lên, trên tay giơ màu vàng thánh chỉ. Thánh chỉ giá lâm, toàn diện tránh ra, tất cả Tây Sơn đại doanh binh sĩ đến đây tiếp chỉ. Tiểu An Tử lanh lảnh thanh âm vang lên. Mấy người lính hai mặt nhìn nhau, vội vàng thu hồi trường thương. Giang Nam lạnh lùng nói đi, ngăn cản người theo tạo phản xử lý, giết. Nói xong hắn thúc rụt ngựa, dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Sau lưng hổ vệ vội vàng đuổi theo. có cơ linh binh sĩ đã hướng bên trong chạy tới bẩm báo. Tiến vào đại doanh, tiểu an tử thanh âm lần nữa cao giọng vang lên. Thánh chỉ đến, tất cả Tây Sơn đại doanh binh sĩ tiếp chỉ. Một đường hô qua đi, không có bất kỳ cái gì binh sĩ dám ngăn cản, thái giám cùng màu vàng thánh chỉ bọn hắn nên cũng biết. Huống chi Tây Sơn đại doanh ngay tại dưới chân thiên tử, cũng không ai dám giả chuyển thánh chỉ. Giang Nam nhìn lướt qua trong đại doanh lít nha lít nhít binh sĩ, đỉnh đầu bọn họ độ trung thành đều tại 30 tả hữu, đương nhiên đây là đối với hắn cái này tấn vương độ trung thành, bọn hắn chung với hoàng gia, có lẽ nghe qua tên tấn vương, Giang Nam chỉ là dính một chút quang mà thôi. Có thể có nhiều như vậy độ trung thành đã rất tốt, chí ít không phải số âm, không phải những binh lính này liền nên tạo phản. Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, xem ra gian tế là trong quân cao tầng, cũng không biết là vị nào. Rất nhanh một đoàn nhanh chân đi đến, toàn đều mặc lấy mũ giáp cùng khôi giáp, xem xét liền là cao cấp tướng lĩnh. Giang Nam nhìn kỹ quá khứ, cầm đầu là cái đại hán râu quai nón, khuôn mặt đen kịt, xem xét liền là cái manh tướng. Giang Nam nhịn không được hít sâu một hơi, những tướng lãnh này độ trung thành vậy mà đều là số âm. Còn có cái gì không hiểu, những tướng lãnh này toàn tất cả phản rồi, khó trách không bị phát hiện. Những tướng lãnh kia đi tới gần, cảnh giác nhìn xem Giang Nam bọn hắn. "Hừ, các ngươi là ai? Dám xông vào tiến đại doanh, muốn chết sao?" Cầm đầu đại hán khí thế hung hăng phẫn nộ quát. "Bản vương Tấn Vương, đến đây tuyên đọc thánh chỉ, làm sao các ngươi không muốn tiếp chỉ? Nếu là như vậy, bản vương lập tức rời đi." Giang Nam sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Đại hán mặt cứng đờ, quay đầu nhìn các tướng lĩnh một chút, không ít người khẽ lắc đầu. Đại hán gật gật đầu, quay đầu, trên mặt mang tới tiếu dung nguyên lai là Tấn Vương điện hạ. Hắn lập tức quỳ một chân trên đất, mặt tướng Dương Phong bái kiến Tấn Vương. Mặt tướng bái kiến Tấn Vương. Phía sau tướng lĩnh nhao nhao quỳ xuống, binh lính chung quanh cũng đi theo nhao nhao quỳ xuống, hô to Tấn Vương. Xem như công nhận thân phận của Giang Nam. Giang Nam trong lòng vi vi nhẹ nhàng thở ra, đưa tay tiếp nhận thánh chỉ. Dương Phong nghe chỉ, phụ thiên thừa vận hoàng đế, triệu nói, Tây Sơn thống lĩnh Dương Phong giao ra hộ phủ, hồi kinh có khác phân công, lệnh Tấn Vương khống chế hộ phủ, hiệu lệnh Tây Sơn toàn quân. Dương Phong nghe được thân thể run lên, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Giao ra hộ phủ, cái này sao có thể? Trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lắm thì sớm tạo phản, có thể giết một cái hoàng tử cũng là tốt. Giang Nam vừa niệm xong, liền thấy Dương Phong đỉnh đầu cái kia số âm độ trung thành tại 100% bên trên nhảy lên. Trong lòng nhảy một cái, đây là đối với mình lên sát tâm a, chúng quanh vô cùng an tĩnh, Dương Phong bọn hắn không có bất cứ động tĩnh gì. Sửu Nưu phát giác được có cái gì không đúng, nhấc lên hai lời bữa, cảnh giác nhìn xem binh lính chúng quanh. Chương 22, trở tay diện sát chương 22, trở tay diện sát Giang Nam tinh thần lực đã phóng thích ra. Ba cái độc châm vận sức chờ phát động, chỉ cần tâm hắn niệm khẽ động liền có thể bắn đi ra. Dương đại tướng quân, còn không tiếp chỉ. Giang Nam lạnh giọng mở miệng. Dương Phong hít sâu một hơi, thần Dương Phong tiếp chỉ. Nói xong hắn đứng người lên đi đến Giang Nam trước ngựa. Giang Nam đem thánh chỉ đưa cho hắn. Hắn không do dự, trực tiếp tiếp tới. Dương Phong chậm rãi một bên nhìn xem thánh chỉ, một bên chậm rãi đi trở về. Đột nhiên, Dương Phong cười ha ha bắt đầu, hai tay vừa dùng lực, phốc thánh chỉ trong nháy mắt bị một phân thành hai, bị xé nứt trở thành hai nửa. Dạ. Một chữ vừa ra khỏi miệng, hắn cũng cảm giác cổ tê dần, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Sau đó phanh một tiếng cứng rắn ngã trên mặt đất, hai mắt trợn tròn xoe, trong mắt một mảnh mờ mịt, không biết mình đây là thế nào. A, Dương tướng quân, đây là thế nào? Giang Nam kinh hô một tiếng, lập tức phóng ngựa tiến lên, tiếp lấy tung người xuống ngựa. Sau đó một thanh mỏ lên Dương Phong thi thể nhét vào lập tức, quay đầu đối còn không có lấy lại tinh thần các tướng quân đội bằng nói, Dương tướng quân không biết đã sinh cái gì bệnh, các ngươi cùng ta cùng một chỗ hồi kinh, chỉ có tìm trong cung thái y mới có thể chữa trị, nhanh. Nói xong mặc kệ những tướng quân kia nghĩ như thế nào, trở mình lên ngựa liền hướng bên ngoài sông. Hộ vệ nhóm tự nhiên là theo sát lấy Giang Nam. Các tướng quân hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều không làm rõ ràng tình huống. Nhưng Dương Phong đích thật là ngã trên mặt đất, hắn liền là bọn hắn chủ tâm cốt. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là trước chữa cho tốt thống lĩnh lại nói. Đúng, chúng ta cần cẩn thận, vẫn là chờ thống lĩnh mệnh lệnh a. Đi, chúng ta cũng theo sau, ta cũng không yên tâm cái này cái gì Tấn Vương. Mang binh sao? Mang lên 2000 binh sĩ đi, để phòng vạn nhất, không thể mang nhiều. Mấy cái tướng lĩnh vừa thương lượng, lập tức làm ra quyết định. Cưỡi ngựa lao nhanh, Giang Nam nghe được sau lưng tiếng vó ngựa, nhếch miệng lên một vòng tiêu dung, mắc câu rồi. Phía trước là một chỗ đất bằng, Giang Nam chậm rãi ngừng ngựa, chuyển qua đầu ngựa, mặt ngó về phía đối diện chạy nhanh đến các tướng quân. Các tướng quân không nghĩ tới Giang Nam sẽ dừng lại, nhao nhao giữ chặt dây cương, một mặt không hiểu nhìn về phía Giang Nam. Tấn Vương, vì sao ngừng? Đi mau a, Tấn Vương, chế thống lĩnh sẽ có nguy hiểm tính mạng. Các tướng quân không nhịn được thúc giục bắt đầu, đối Tấn Vương cũng càng thêm bất mãn. Giang Nam cười lạnh, đưa tay đẩy, Dương Phong thi thể lăn xuống ngựa. Thống lĩnh, a, thống lĩnh ngươi thế nào? Tấn Vương ngươi đang làm gì? Lần này những tướng lãnh kia lập tức gấp, có đã không nhịn được phóng ngựa hướng về phía trước, muốn xem xét Dương Phong thi thể, nhưng lại bị hộ vệ cản lại. Không cần tìm thái y, bởi vì hắn đã chết. Giang Nam ngữ khí bình tĩnh như trước. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Vừa mới không phải còn rất tốt sao? Là ngươi, Tấn Vương, khẳng định là ngươi giết thống lĩnh. Các tướng quân sửng sốt một chút, sau đó tức giận kêu to bắt đầu. Giang Nam đạm mạc nhìn xem những người này, các ngươi có phải hay không quên vừa mới thánh chỉ, các ngươi là chung với Dương Phong, vẫn là chung với bệ hạ? Các tướng lĩnh một trận, sắc mặt trở nên khó coi bắt đầu. Chư vị, còn chờ cái gì, hắn cũng dám giết thống lĩnh, chúng ta còn có thể có cái gì tốt hạ chẳng sao? Không bằng phản, giết mẹ nó. Không sai, phản, chúng ta có 100.000 tướng sĩ, còn không sợ cái này cái gì chỉ là Tấn Vương sao? các tướng quân quần tình xúc động, nhìn chòng chọc vào Giang Nam.
A, quả nhiên, các ngươi muốn tạo phản, muốn giết bản vương, các ngươi còn kém xa lắm.
Giang Nam khinh khinh cười một tiếng.
Ầm ầm mặt đất chấn động, trung quanh bỗng nhiên toát ra màu đen kỵ binh, chớp mắt liền đem các tướng quân cùng cái kia 2000 binh sĩ vây.
Cái gì?
Từ đâu tới kỵ binh? Làm sao có nhiều như vậy kỵ binh, đáng chết.
Xong, Thần Vương đã sớm chuẩn bị.
5000 tối tăm rậm rạp binh sĩ đằng đằng sát khí nhìn xem 2000 kỵ binh, ánh mắt đỏ như máu. Bọn hắn đã sớm muốn hung hăng giết đến tận một trận, đáng tiếc một mực không có cơ hội.
Giang Nam khoát khoát tay giết, ngoại trừ mấy cái tướng quân, còn lại toàn giết.
Hắn đã nhìn qua, những kỵ binh này độ trung thành tất cả đều là số âm, hẳn là những tướng lãnh này tâm phúc thủ hạ.
Vậy liền không cần thiết lưu lại.
Giết.
Huyền Giáp vệ nổi giận gầm lên một tiếng, chiến mã liền xông ra ngoài, trong tay giải tố thọc đi lên.
Những kỵ binh này mặc dù không tệ, nhưng ở đâu là dùng khỏe ứng mệnh Huyền Giáp vệ đối thủ. Huống chi số lượng cách xa, trên cơ bản là thiên về một bên chiến đấu.
Bạch Hổ cùng Sửu Nhu đã đón nhận mấy cái tướng quân.
Sửu Nhu một đũa liền chém đứt cái nào đó tướng quân trường đao, đem hắn đạp xuống ngựa.
Huyền Giáp vệ lập tức tiến lên đem người trói lại bắt đầu.
Giang Nam muốn bắt mấy cái người sống, hắn muốn biết bọn hắn đến cùng là người nào.
Không đầy một lát liền yên tĩnh trở lại, Huyền Giáp vệ giết đến rất tận hứng, nhịn không được thét dài một tiếng.
Giang Nam cười lắc đầu Bạch Hổ, đem chiến trường quét sạch sẽ, dẫn người trở về đi.
Bạch Hổ lộ ra vẻ lo lắng vươn ra, cái kia đại doanh không an toàn a.
Giang Nam cười cười không có chuyện, tạo phản đầu lĩnh cũng có, những cái kia tướng sĩ biết làm như thế nào lựa chọn.
Bạch Hổ vẫn còn có chút lo lắng.
Giang Nam nghĩ nghĩ, vậy ngươi trước đợi một đêm, nếu là có tình huống, bản vương phái người thông tri ngươi, nếu là vô sự, sáng sớm ngày mai ngươi liền đi.
Bạch Hổ lúc này mới đáp ứng.
Giang Nam tung người xuống ngựa, đi đến bị trói lấy các tướng quân trước mặt.
Các ngươi đến cùng là người nào?
Các tướng quân cừu hận nhìn xem Giang Nam, không nói lời nào.
Giang Nam nhướng mày tự thử, giao cho ngươi, hệ mở miệng của bọn hắn.
Tử Thử đáp ứng một tiếng, để cho người ta mang theo bọn hắn tiến nhập bên cạnh rừng cây.
Rất nhanh trong rừng cây liền vang lên tiếng kêu thảm thiết.
Không đầy một lát, Tử Thử liền sắc mặt nghiêm túc đi ra.
Vương gia, bọn hắn là đại nguyên người, sớm liền an bài tại Tây Sơn đại doanh.
Giang Nam hé mắt, bọn hắn trong triều người là ai?
Binh bộ Hữu Thị Lang, Lục Thạch, bọn hắn cho Lục Thạch đưa không thiếu hoàng kim, đem Dương Phong an bài tiến vào Tây Sơn đại doanh, không nghĩ tới Dương Phong bỏ tới thống lĩnh trên ghế ngồi.
Tử Thử trầm giọng nói,
Lục Thạch, a, lá gan lớn như vậy, cái gì cũng dám thu.
Giang Nam khí cười.
Lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, đây là đại nguyên thu mua người, cái kia đại kim, đại lương bọn hắn đâu?
Chỉ sợ chỉ nhiều không ít, nếu không phải có vương gia tọa trấn biên quan, chỉ sợ đại nguyên bốn phía đều muốn cháy rồi.
Hắn lúc này mới phát giác lấy hoàng tử trấn áp biên quan chỗ tốt, những này triều đình quan viên tuyệt đối không dám đắc tội thực quyền vương gia.
Cần lương muốn bạc cũng không dám cắt xén, lại không dám trắng trợn thả địch nhân tiền đến, chỉ dám tiến hành một chút tiểu động tác.
Một cái kia cái vương gia thế nhưng là tinh côn rất, đây cũng là đại nguyên biên quan yên ổn nguyên nhân a, hắn lo lắng chính là đại nguyên, nơi đó không có vương gia trấn thủ, không biết đại nguyên có thể hay không thừa cơ nhập quan.
Hắn ẩn ẩn cảm giác mình chỉ sợ ở kinh thành đợi không được một năm, đại nguyên như xuất binh, mình liền phải sớm đi.
Giang Nam hít sâu một hơi, Tử Thử, ngươi phái người áp giải những người này hồi kinh, đưa vào đại lý tự, bẩm báo phụ hoàng.
Tử Thử lập tức gật đầu vâng, vương gia.
Chương 23, khống chế chương 23, khống chế Giang Nam lần nữa quay đầu ngựa lại, hướng phía Tây Sơn đại doanh mà đi.
Sau lưng tự nhiên đi theo 200 hộ vệ,
mà Huyền Giáp vệ lặng yên ẩn tàng đến Tây Sơn đại doanh bên ngoài.
Hắn mang tới Dương Phong đầu, dùng để trấn nhiếp các binh sĩ.
Trông coi đại môn binh sĩ nhìn thấy đi mà quay lại Giang Nam bọn hắn, sửng sốt một chút.
Giang Nam giơ tay bên trên hộ phủ, đây là từ trên người Dương Phong tìm ra tới.
Dương Phong tạo phản muốn mưu sát bản vương, hiện tại đã bị bản vương tru sát, hộ phủ ở đây, bản vương muốn tiếp quản đại quân.
Nói xong đem Dương Phong đầu đã đánh qua.
Mấy người lính kia nhìn thấy trên đất đầu giật nảy mình.
Thật là thống lĩnh đầu.
T. Không thể nào, thống lĩnh sẽ tạo phản.
Thần vương thế nhưng là mang theo thánh chỉ tới,
chắc chắn sẽ không có giả.
Những binh lính này cũng không trung tâm Dương Phong, bất quá là trên đầu đổi cái tướng quân mà thôi.
Bái kiến Tấn Vương điện hạ.
Bọn hắn nhao nhao quỳ đến trên mặt đất.
Giang Nam hài lòng gật đầu, roi hất lên, cưỡi ngựa tiến nhập đại doanh.
Chuyện còn lại liền dễ làm, Dương Phong cùng những tướng lãnh kia đã chết, rắn mất đầu, mình chỉ cần đăng cao nhất hô, liền có thể thu phục những binh lính này.
Hắn để cho người ta đi gọi tất cả trung cấp tướng lĩnh đến đại doanh nghị sự.
Hắn muốn nhìn một chút trung cấp trong hàng tướng lãnh có hay không gian tế, Dương Phong tại Tây Sơn đại doanh kinh doanh lâu như vậy, không có khả năng chỉ có ít như vậy người.
Đại doanh rất rộng rãi, đầy đủ dung nạp trên 100 vị trung cấp tướng lĩnh.
Những người này đều có chút nghi hoặc, khi thấy phía trên ngồi Giang Nam, bọn hắn sửng sốt một chút.
Sau đó mới nhớ tới thánh chỉ sự tình, lại thêm hổ phù trong tay Tấn Vương.
Bọn hắn tự nhiên muốn nghe Tấn Vương mệnh lệnh.
Bái kiến Tấn Vương điện hạ.
Tất cả mọi người nhao nhao quỳ xuống.
Giang Nam trong mắt hơi híp, nhìn đi quá khứ.
Sửu Nưu, cái này, còn có cái.
Cho bản vương nắm lên đến.
Giang Nam đưa tay trực tiếp điểm tên.
Sửu Nưu lập tức mang theo hộ vệ tiến lên đem mấy người kia bắt đầu.
Tấn Vương, ngươi bắt ta làm gì?
Ừ, đừng tưởng rằng ngươi là vương gia, liền có thể tùy tiện bắt người.
Thả ta ra, ta không có phạm sai lầm, tại sao muốn bắt ta?
Những người kia một cái liền luống cuống, dãy rủa bắt đầu.
Những người khác cũng luống cuống một cái, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Giang Nam, chờ lấy Giang Nam giải thích.
Bọn hắn tin tưởng Tấn Vương sẽ không làm sàng làm bậy.
Giang Nam thản nhiên nói bản vương còn bắt mấy cái Dương Phong đồng đảng, bọn hắn đã chiêu.
Những người kia biến sắc, một người trong đó nói không đúng, chúng ta cùng Dương Phong căn bản không có quan hệ.
Ta là Ngụy Vương người.
Ách, trong đó càng có người hoảng không lựa lời nói. Giang Nam giống như cười mà không phải cười nhìn xem người kia, ha ha, Ngụy Vương người sao? Các loại cha rõ ràng, bản vương sẽ không giết ngươi. Những tướng lãnh kia chỗ nào vẫn không rõ, Tấn Vương bắt những người này đều là những người khác an bài người. Không khỏi kính ý nhìn Giang Nam một chút, xem ra vị này Tấn Vương không phải dễ gạt như vậy a, tốt, các ngươi xuống dưới sau liền hảo hảo thao luyện binh lính, chống ra nhiều như vậy tướng quân vị trí, các ngươi liền không muốn. Hắn dừng lại một chút, lúc này mới cười nói bản vương sẽ tổ chức một lần luận võ giải thi đấu, vài danh phía trên có thể vì đem. Vâng. Lời này vừa ra, phía dưới trong nháy mắt nổ thành nổi, từng cái mặt đỏ tới mang hai, trong mắt tràn đầy kích động. Vâng, vương gia. Bọn hắn lần này cam tâm tình nguyện đối Giang Nam hành lễ. Tử Thử, ngươi phái người đi Tề Quốc công phủ, để Lý Vũ đến Tây Sơn đại doanh báo đến. Giang Nam lại đối Tử Thử phân phó nói. Tây Sơn đại doanh khôi phục bình tĩnh, tất cả hai họa ngầm thanh trừ, hắn cũng yên tâm xuống tới. Đây chính là 10 vạn đại quân, hắn tự nhiên muốn một mực khống chế ở trong tay chính mình. Uyên Đế đạt được Giang Nam tin tức, đương nhiên là nổi trận lôi đình, trực tiếp cầm xuống lục thạch. Từ trong nhà hắn kê biên tài sản ra không thiếu bạc cùng cấu kết đại nguyên thư, chém đầu cả nhà, để không thiếu đại thần giật nảy mình. Không biết Uyên Đế là thế nào biết những chuyện này, tìm hiểu kỹ càng một chút, mới biết được là Tấn Vương từ Tây Sơn đại doanh làm ra sự tình. Bọn hắn đã xem trọng Tấn Vương, không nghĩ tới Tấn Vương năng lực mạnh như vậy. Trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu, không phải rất bình thường hoàng tử sao? Những đại thần kia càng muốn cùng hơn Tấn Vương tạo mối quan hệ, nhưng cũng có người càng thêm cừu hận Giang Nam, tỉ như Ngô Vương, gặp Giang Nam lẫn vào phong sinh thủy khởi, mình lại trở thành cái dạng này. Như thế nào cam tâm, nhưng hắn hiện tại lại không những biện pháp khác, hắn đã cùng Lưu gia có liên hệ. Lưu gia đế hoàn toàn chính xác cho hắn một cái kinh hỉ lớn, Lưu gia vậy mà âm thầm nắm trong tay một vị kinh doanh tướng quân nhược điểm. Tướng quân kia nắm trong tay 50.000 tinh binh, nếu có thể đem những tinh binh kia dùng hết yếu bệnh tàn binh sĩ thay thế, cái kia Ngô Vương chẳng phải là đảo mắt liền có thể khống chế 50.000 đại quân. Đương nhiên cái này cần từ từ sẽ đến, dù sao trao đổi binh sĩ không phải sự tình đơn giản như vậy. Ngô Vương mặc dù đội vàng, nhưng cũng không có biện pháp. Tây Sơn đại doanh, Lý Vũ tới, nhưng không ngừng một mình hắn. Trong đại doanh, Giang Nam nghi ngờ nhìn về phía Lý Vũ, bên cạnh hắn đứng đấy một cái tư thế hiên ngang nữ tử. Lý Vũ bị Giang Nam thấy có chút ngượng ngùng, không biết như thế nào cùng Giang Nam nói. "Lý Vũ, vị này là?" Giang Nam trực tiếp hỏi. Lý Vũ ho nhẹ một tiếng, sau đó quỳ trên mặt đất Tấn Vương điện hạ, "Đây là thần muội muội, nàng." "Nàng cũng muốn là Tấn Vương hiệu lực." Giang Nam mày kiếm vẩy một cái, "Làm bản vương hiệu lực, ngươi xác định không có nói đùa?" Nữ tử kia bỗng nhiên cũng quỳ xuống vương gia, "Thần nữ võ nghệ không thua ca ca, chiến pháp mưu lược càng sâu ca ca một bậc, mời vương gia khảo nghiệm, nếu là có giả, thần nữ nguyện ý thụ bất kỳ trừng phạt nào." Giang Nam sững sờ, "Như thế quyết tuyệt, ngươi chính là từ hôn bị kia?" Lý Uyển Nhi ngẩng đầu, trong mắt vượng ngập lấy bi phẫn, "Vương gia, cha ta nói ngài không phải bình thường người, không biết có dám hay không dùng nữ tử. Đây là khích tướng." "Muội muội." Lý Vũ khẩn trương, sợ đến tội Tấn Vương. Giang Nam không khỏi cười một tiếng, thưởng thức nhìn Lý Uyển Nhi một chút, "À, Tề Quốc công thật như vậy nói bản vương." Lý Uyển Nhi mặt đỏ lên, đương nhiên chưa nói qua, bất quá là nàng hiện biên mà thôi. "Ha ha, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, bản vương liền dám dùng, bản vương cũng không cho rằng nữ tử không bằng nam nhi." Giang Nam cười híp mắt nói ra. Lý Uyển Nhi khiếp sợ ngẩng đầu, nàng không nghĩ tới Tấn Vương sẽ nói như vậy. Nàng từ Tấn Vương trong mắt cũng không có nhìn ra khinh thị, mà là vô cùng vẻ chăm chú. Tấn Vương thật không giống nhau, nàng cũng bất quá là ôm thử một chút thái độ. Nàng từ nhỏ đã là hòn ngọc quý trên tay, cũng không muốn làm nhà cao cửa rộng phụ nhân. Đây cũng là nàng cực lực cổ động Tề Quốc công từ hôn nguyên nhân. Trong nội tâm nàng có chút kích động, thần nữ nhất định không cô phụ vương gia tín nhiệm. "Đừng nóng nội." Giang Nam khoát khoát tay. Lý Uyển Nhi lập tức gấp, "Vương gia phải hối hận sao? Không phải lời hứa ngàn vàng sao?" Giang Nam cười lắc đầu, "Dĩ nhiên không phải, ngươi đến cùng như thế nào, không phải muốn thử một chút mới biết được sao? Với bạn, bản vương gần nhất muốn tiến hành trong quân thi đấu, đến lúc đó ngươi có thể lên trận, bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu là thụ thường, cùng bản vương không có quan hệ." Chương 24, tạo ra tới chương 24, tạo ra tới. Lý Uyển Nhi lập tức cao hứng đứng lên, đến đó là thần nữ không có bản lãnh, sẽ tự mình rời đi. Giang Nam gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Vũ, "Lý Vũ, bản vương bổ nhiệm ngươi làm đại quân tổng giáo đầu, hảo hảo thao luyện những này binh lính, có vấn đề hay không?" Lý Vũ toàn thân chấn động, đây là muốn trọng dụng mình à, Tấn Vương vậy mà như thế tín nhiệm mình. "Vương gia yên tâm, thần nhất định hảo hảo huấn luyện bọn hắn." Lý Vũ kích động bảo đảm nói. Giang Nam hài lòng gật đầu, phất tay để cho hai người rời đi. Đi ra đại doanh, Lý Uyển Nhi nhẹ nhàng thở ra, vô độ ngực nhỏ, "Còn tốt, vừa mới đều làm ta sợ muốn chết." "Hừ, ai bảo ngươi muốn theo tới, cũng không biết cha nghĩ như thế nào, thế mà để ngươi hồi náo như vậy." Lý Vũ có chút bất mãn, lại có chút lo lắng nói. Lý Uyển Nhi hì hì cười một tiếng, "Ca, thực lực của ta ngươi còn không biết sao? Yên tâm đi, ta nhất định đem bọn hắn đánh ngã." Nàng hưng phấn cơ cơ nắm tay nhỏ, "Ta nhìn Tấn Vương mạnh hơn Ngô Vương nhiều, còn tốt từ hôn." Lý Uyển Nhi có chút may mắn nói. Lý Vũ nhịn không được nói, "Chớ nói nhảm, vương gia không phải chúng ta có thể nghị luận." Lý Uyển Nhi thẻ lưỡi, "Ta đã biết, cũng không biết vương gia có thể hay không để cho ta thống quân." Lý Vũ lắc đầu, cũng không xem trọng, hắn cảm thấy Tấn Vương chắc chắn sẽ không để Lý Uyển Nhi thống soái đại quân, trừ phi là điên rồi, có thể lưu lại bất quá là xem ở lao cha trên mặt mũi mà thôi. Đương nhiên hắn cũng không có nói ra đến. Giang Nam lưu lại Lý Uyển Nhi là thấy được nàng có bồi dưỡng giá trị. Độ trung thành đã vừa mới có 70%, Sửu Nưu cùng 500 hộ vệ lưu tại bên cạnh mình thật là đáng tiếc. Bọn hắn hẳn là trên chiến trường giết địch, mình dứt khoát huấn luyện một nhóm nữ binh kết thân vệ để Lý Uyển Nhi thống lĩnh. Đây chính là hắn dự định, về sau Tần Nhược Hy phát minh đồ vật càng nhiều, gặp ám sát thì càng nhiều, chỉ dựa vào lấy ám vệ là không đủ, vừa vặn để Lý Uyển Nhi bảo hộ an toàn của nàng, nữ tử bảo hộ cũng thuận tiện rất nhiều. Giang Nam tại Tây Sơn đại doanh tọa trấn mấy ngày, gặp hết thảy thuận lợi, liền trở về kinh thành. Hắn chỉ chờ luận võ giải thi đấu thời điểm lại đi. Tấn Vương phủ, Giang Nam vừa về đến, Tần Nhược Hy liền cho mình kinh hỉ. Sa phòng, pha lê ngươi đều làm được, gia cát liên nấu ngươi cũng làm ra tới. Nhanh như vậy? Giang Nam kinh ngạc không thôi. Đó là đương nhiên, mấy món vật nhỏ mà thôi, không có gì kỹ thuật hàm lượng. Tần Nhược Hy dương dương đắc ý nói. Giang Nam cầm lấy xà phòng nhìn một chút, lại ngửi ngửi, cùng hiện đại không có gì sai biệt. Pha lên đung đến cũng rất tốt, không có gì tạp chất. Lại nhìn ra cắt liên nổ, không sai, có thể liên phát, uy lực càng lớn, tiếp tục thời gian dài hơn. Tốt, tốt, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Giang Nam cười hỏi. Tần Nhược Hy nhãn tỉnh sáng lên, tiến đến Giang Nam trước mặt, kéo hắn một cái ống tay áo xà phòng cùng pha lên ngươi chuẩn bị bán. Ân, không khoe khoang ra ngoài làm gì? Ngươi biết làm đại sự cần bạc. Giang Nam gật gật đầu. Cái kia. Tần Nhược Hy ấp úng thấp giọng nói ta. Có hay không chia? Ách. Giang Nam khẽ giật mình, lập tức cười ha ha nhìn không ra ngươi vẫn là cái tham tiền a. Ừ, ngươi biết cái gì? Đây là bảo hộ. Vạn nhất về sau ngươi bỏ ta đâu, ta cũng phải có bạc bản thân mới được a. Tần Nhược Hy cho Giang Nam một cái ngươi không hiểu ánh mắt. Giang Nam sờ lên cái mũi, bản vương không phải đã nói rồi sao? Sẽ không ngừng nghỉ ngươi. Thuật ta, một thành, bản vương cho ngươi một thành. Như thế thiếu. Tần Nhược Hy có chút không vừa ý Giang Nam bất đắc dĩ nói những này là muốn bán được toàn bộ đại uyên, một thành đã không ít, phụ hoàng ta đều chỉ chuẩn bị cho hai thành mà thôi, cho mẫu phi cùng hai cái muội muội một thành. Giang Nam mở miệng nói. Tần Nhược Hy sững sờ, a, ngươi chỉ cấp bệ hạ hai thành, có thể hay không có ít? Đã không ít, ngươi đừng quên pha lê cùng xà phòng là hai dạng đồ vật, một cái hai thành liền là bốn thành. Giang Nam tức giận nói. Tần Nhược Hy sững sờ, kinh hỉ nói a, nguyên lai ngươi nói là một vật một thành a. Sau đó đôi mắt đẹp nhất chuyển, vậy ta về sau tái phát minh đồ vật, một dạng đều cho ngươi một thành. Giang Nam không chút do dự nói, quá tốt rồi, vậy cứ thế quyết định. Tần Nhược Hy hưng phấn nhảy bắt đầu. Giang Nam buồn cười nhìn xem nàng cái dạng này, lúc này mới như cái nữ hải nhi dáng vẻ mà. Từ thử, đi gọi Tuất Trư đến vương phủ. Giang Nam phân phó nói, vương phi, ta tìm người chuyên môn kinh doanh những vật này, hắn có không hiểu, ngươi trực tiếp nói cho hắn biết. Giang Nam nhìn về phía Tần Nhược Hy. Tần Nhược Hy hiếu kỳ nhìn thoáng qua rời đi Từ thử. Từ thử, Tuất Trư, ngươi còn có cái thân vệ Sửu Nhiêu, tê, thủ hạ của ngươi không phải là 12 người đi, 12 cẩm tinh. Giang Nam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Tần Nhược Hy có thể đoán được, dù sao chỉ có Lam Tinh người mới biết 12 cẩm tinh. Ân, lấy tên quá phiền phức, ta cứ như vậy mệnh danh. Này, ta thật là đần, ngươi đều ở trước mặt ta kêu mấy lần tên của bọn hắn, ta hiện tại mới nghĩ đến. Tần Nhược Hy ảo não nói. Lúc trước không có nghĩ lại, kỳ thật Giang Nam rất sớm đã bộc lộ ra không đồng dạng. Hiện tại biết cũng không muộn a. Đúng, còn muốn cảm tạ ngươi lần này nhắc nhở, Tây Sơn đại doanh hoàn toàn chính xác có rất lớn vấn đề. Giang Nam nghiêm mặt nói. Tần Nhược Hy lập tức tinh thần tỉnh táo, Tây Sơn đại doanh thế nào? Bên trong tướng lĩnh là đại nguyên gian tế, kém chút tạo phản. Giang Nam nói đến đơn giản. Tần Nhược Hy lại giật nảy mình, cô quýt lay lấy Giang Nam quần áo, ngươi không sao chứ, có bị thương hay không? Giang Nam bất đắc dĩ bắt lấy tay của nàng, ta đều có chuẩn bị, còn có thể xảy ra chuyện gì, tóm lại, chuyện này cảm ơn ngươi. Tần Nhược Hy lúc này mới yên tâm lại, không có chuyện, có thể đến giúp ngươi liền tốt, ngươi bây giờ thế nhưng là ta núi dựa lớn, ngươi xong, ta có thể tốt. Tuất Trư không bao lâu liền đội vã chạy đến. Tiểu nhân bái kiến vương gia, vương phi. Tuất Trư vừa tiến đến liền một gối quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi, tới xem một chút hai thứ đồ này. Giang Nam vẫy tay một cái. Tần Nhược Hy quan sát tỉ mỉ lấy Tuất Trư, thân thể có chút béo, mặt tròn, trong mắt linh hoạt quay tròn chuyển, xem xét liền là cái người tinh minh. Vương phi, ngươi giải thích cho hắn một cái. Giang Nam lại đối Tần Nhược Hy nói. Tần Nhược Hy lấy lại tinh thần, à, đây là xà phòng, có thể thanh tẩy quần áo, đây là xà bông thơm, đây là pha lê. Tuất Trư nghe Tần Nhược Hy giải thích, con mắt càng ngày càng sáng. Đột nhiên quay người kích động đối Giang Nam đạo vương gia, đây đều là đồ tốt ta, chưa từng có xuất hiện qua, nếu là thả ra, nhất định có thể lừa không thiếu bạc. Giang Nam gật gật đầu, bản vương biết, đây không phải gọi ngươi tới sao? Ngươi liền phụ trách đem bọn nó bán đi, có vấn đề sao? Tuất Trư lập tức nói không có vấn đề, vương gia, ta có thể đi tiền ra thương lộ, bán được toàn bộ đại uyên. Tần Nhược Hy nói ra không bằng trước tiên ở kinh thành đánh ra danh khí lại nói, vương gia ngài có thể đem bọn chúng đưa vào trong hoàng cung đi à? Bệ hạ cùng thuộc phi nương nương đều nói tốt, còn có ai dám khó mà nói? Chương 25, tặng lễ. Chương 25, tặng lễ, ý kiến hay. Giang Nam cùng Tuất Trư chăm miệng một lời. Tần Nhược Hy đáp ý ngẩng đầu. Ân, đợi lát nữa ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến cung, ta đi gặp phụ hoàng, ngươi đi gặp mẫu phi. Giang Nam nói thẳng. Tốt, vừa vặn ta làm không ít, trong cung tặng địa phương không thiếu a. Tần Nhược Hy cẩn thận nghĩ nghĩ. Giang Nam suy tư một chút, bốn phi khẳng định phải tặng. Ân, đều đưa đi, miễn cho phiền phức. Tuất Trư lúc này cẩn thận nói với phi, cái kia, tiểu nhân cần phối phương tờ đơn, tốt xây cái nhà xưởng chế tạo. Ân, ta viết cho ngươi. Tần Nhược Hy nói xong liền để Minh Nguyệt lấy ra giấy bút. Giang Nam nhíu nhíu mày, Tuất Trư, phối phương giao cho ngươi, ngươi muốn bảo vệ tốt, đừng để người cướp đi. Tuất Trư vội vàng bảo đảm nói, vương gia yên tâm, tiểu nhân tự thân đi làm, cái này phối phương sẽ không để cho những người khác biết. Hắn đương nhiên biết phối phương tầm quan trọng, chỉ cần phối phương không mất, liền sẽ có liên tục không ngừng bạc. Vương gia đại nghiệp có thể thành. Hoàng cung ngự thư phòng, Uyên đế nhìn xem trước mặt Giang Nam, Tây Sơn đại doanh chỉnh đốn tốt. Giang Nam gật gật đầu ân, tất cả gian tế đều dọn dẹp sạch sẽ, Nhi thần chuẩn bị để bạt một nhóm tướng lĩnh đi lên. Trẫm đã đem Tây Sơn đại doanh giao cho ngươi, đó chính là ngươi sự tình, ngươi làm sao nhìn xử lý? Uyên đế phong còn nói. Giang Nam biết Uyên đế hào phóng, không nghĩ tới hào phóng như vậy, tựa như là đem 10 vạn đại quân đưa cho mình một dạng. Hắn là nơi nào tới lực lượng, thật không sợ bị tạo phản a phụ hoàng, trong triều chỉ sợ cũng có không thiếu gian tế. Giang Nam vẫn là không nhịn được nhắc nhở. A, trẫm biết. Uyên đế cười cười. Giang Nam nghi ngờ nhìn về phía Uyên đế, nếu biết làm sao không giải quyết đâu. Ngươi muốn nói vì cái gì không bắt bọn hắn đúng không? Uyên đế tựa hồ nhìn ra Giang Nam nghi vấn. Vô dụng, bắt một nhóm, còn sẽ có, còn không bằng giữ lại, chấm cũng có thể nhìn xem bọn hắn. Giang Nam giật mình, hoàn toàn chính xác, biết đến địch nhân không đáng sợ, liền sợ ẩn tàng lên địch nhân. Giết một cái lục thạch đã có thể, đầy đủ giết gà dọa khỉ. Uyên đế trong mắt hàn quang lóe lên. Đột nhiên hắn thở dài, ngươi hẳn là cũng phát hiện đi, đại nguyên dục dịch, thời gian của ngươi không nhiều lắm à? Giang Nam trong lòng hơi động, quả nhiên là dạng này, phụ hoàng, tứ ca đi nơi nào trấn thủ? Uyên đế nhìn Giang Nam một chút, hắn đi biên quan không được, năng lực không đủ, chấm sẽ để cho hắn đi phương nam, nhưng cái kia thương nhân buôn mối lại bắt đầu không thành thật. Giang Nam khẽ giật mình, đột nhiên có chút minh bạch vì sao Tần Nhược Hy nói tiếp trước là Ngô Vương lên ngôi. Nếu là Uyên đế xảy ra chuyện, tại phương nam Ngô Vương có thể thời gian nhanh nhất mang binh vào kinh thành, khi đó liền hắn một cái vương ra, muốn đăng cơ còn không đơn giản, về phần có ngồi hay không đến ổn hoàng vị, vậy liền khác nói. Lão Ngũ, năng lực của ngươi không kém gì lão đại, lão nhị, lão tam, có ngươi trấn thủ đại nguyên biên quan, chấm rất tiến tâm. Uyên đế bỗng nhiên cảm khái nói. Giang Nam cười cười, không nói gì thêm. Đúng, phụ hoàng, lần này Nhi thần là đến tặng đồ. Hắn rời đi chủ đề. A, cho chấm tặng đồ, cái kia chấm phải thật tốt nhìn xem. Uyên đế hứng thú. Giang Nam đem xà phòng cùng pha lê cầm tới, cũng giải thích một lần. Uyên đế là ai, biết những thứ này tác dụng về sau, trong nháy mắt liền biết giá trị của những thứ này. Ha ha, đồ tốt ta, lão ngũ, ngươi muốn phát tài. Hắn thật không có cướp đoạt ý nghĩ, làm thiết tử, toàn bộ đại uyên đều là hắn. Chỉ là Giang Nam vận khí cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Phụ hoàng, Nhi thần sẽ bán lượt đại uyên, mỗi dạng đồ vật đưa hai thành lợi nhuận cho phụ hoàng, để bày tỏ hiếu tâm. Giang Nam trịnh trọng mở miệng nói, hai thành, hai dạng đồ vật liền là bốn thành, đại thủ bút ta, ngươi bỏ được. Uyên đế giật mình, không khỏi hiếu kỳ nói. Giang Nam cười cười như thế nào không nỡ, toàn bộ đại uyên đều là phụ hoàng, chỉ là mấy thành lợi nhuận mà thôi. Uyên đế nhìn thật sâu Giang Nam một chút tốt, chấm nhận lấy. Giang Nam trong lòng buông lỏng, mình nếu là thật mặc kệ Uyên đế trắng trợn phát tài, liền tán Uyên đế không nói cái gì, nhưng trong lòng khẳng định có ưu cục, hắn biết về sau những này lợi nhuận sẽ rất kinh người. Húng chi đằng sau Tần Nhược Hy còn biết làm ra những vật khác. Cái khác vương gia cũng không phải đèn đã cạn dầu, cho mình nói xấu cơ hội chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Bất kể nói thế nào, hiện tại Uyên đế lớn nhất. Uyên đế nhìn xem Giang Nam rời đi, hắn bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Lão Hoàng, ngươi nói lão ngũ vì sao lại cho chấm đưa bạc? Hoàng Hằng sững sờ, hắn làm sao biết? Ách, vương gia không phải đã nói rồi sao? Là một mảnh hiếu tâm. Ha ha, có bỏ mới có được à? Lão ngũ cách cục rất lớn, chấm càng muốn nhìn hơn hắn đi biên quan như thế nào đối đãi đại nguyên. Uyên đế ý vị thâm trường nói. Hoàng Hằng cúi đầu xuống không dám nói lời nào, nhưng cũng biết Uyên đế đây là rất xem trọng Tấn Vương. Ngay cả Tây Sơn đại doanh trực tiếp liền cho, đây chính là 10 vạn đại quân a, năm đó Ngụy Vương đều không đạt được. Lúc này, một cái hắc ảnh lóe lên, "Bệ hạ, Tấn Vương phi đưa đồ vật cho thuộc phi nương nương, còn nói cho nương nương cùng hai vị công chúa cái gì một thành lợi nhuận." Uyên đế cười đến càng vui vẻ hơn, phất phất tay để người kia xuống dưới. "Ha ha, một thành lợi nhuận, thật cam lòng, trọng tình tốt." Hắn đôi mắt thâm thúy, không nghĩ tới tại cái này băng lãnh trong hoàng cung, hắn còn có thể nhìn thấy thân tình. "Lão hoàng, lão đại bọn họ có tặng đồ cho bọn hắn mẫu phi sao?" Uyên đế đột nhiên hỏi. Hoàng Hằng khẽ giật mình, vội vàng tiến lên lắc đầu không có, mấy vị vương gia ngoại trừ thượng chết tử bên ngoài, liền không có cùng hậu cung có bất kỳ liên hệ. "A, thật đúng là không có lợi ích liền bỏ qua vứt bỏ một bên." Uyên đế cười lạnh một tiếng. Tục ngữ nói không có so sánh liền không có tổn thương, cùng Giang Nam so sánh. Uyên đế thấy thế nào mấy cái nhi tử làm sao bất mãn? Bọn hắn ngay cả mẹ đẻ đều không để vào mắt, chẳng lẽ sẽ đem mình để ở trong lòng sao? Đế vương đều là đang nghi, lòng nhất. "Vậy hạ." Chỗ tối đi ra một bóng người. "Ngươi phải ám vệ cho chấm nhìn chằm chằm lão đại bọn họ, chấm phải biết nhất cử nhất động của bọn họ." Uyên đế âm thanh lạnh lùng nói. "Là, bệ hạ." Long Nhất quay người xuống dưới an bài. Hoàng Hằng trong lòng nhất lắm, bệ hạ đây là không yên lòng mấy cái kia vương gia a, đi Ngọc Phù Cung. Uyên đế đứng người lên. Hoàng Hằng túi đầu xuống xác nhận, những ngày này bệ hạ thường xuyên đi Ngọc Phù Cung, ai đều có thể nhìn ra bệ hạ đối thuộc phi coi trọng. Uyên đế hoàn toàn chính xác ưa thích đi mấy lần mới phát hiện Ngọc Phù Cung là thoải mái nhất, không có bất kỳ cái gì lục đục với nhau. Thuộc phi Ôn Nhu, hai cái công chúa hòa bát cùng cái khác phi từ nơi đó hoàn toàn không giống. Nói thật hắn không cùng công chúa thân cận qua, nhiều trò chuyện mấy lần về sau mới biết được nữ nhi kỳ thật cũng không tệ. Đây cũng là bởi vì có Giang Nam tại, đem hai cái công chúa bồi dưỡng đến lớn gan rồi một chút. Nếu là đổi thành cái khác công chúa, nhìn thấy Uyên đế đã sớm bị trên mặt đất không dám nói tiếp nữa. Vì thế Uyên đế còn cảnh cáo một phen hậu cung, không được khó xử những cái kia công chúa, để những cái kia công chúa tốt hơn một chút. Giang Nam cùng Tần Nhược Hy đã xuất cung về tới vương phủ. Tiểu An Tử đột nhiên tiến lên lấy ra một phong thiệp mời vương gia, nô vương phủ đưa tới. Giang Nam cầm lấy đến lật ra xem xét, a, hắn muốn thành cưới. Tần Nhược Hy hiếu kỳ tiến tới góc mặt, sắc mặt một cái liền khó coi, cười lạnh bắt đầu. Hừ, nàng lần này như nguyện, gả cho Ngô Vương trở thành Ngô Vương phi. Chương 26, đi chúc mừng chương 26, đi chúc mừng Giang Nam khinh thường cười cười chưa kết hôn mà có con, nàng cái này Vương phi có biết, đằng sau nếu là lại tiếng người, vị trí không vững vàng. Tần Nhược Hi kinh ngạc nhìn về phía Giang Nam, ngươi còn hiểu cái này? Lão tứ tính cách ta hiểu rõ, ai đối với hắn lợi ích lớn nhất, hắn liền sẽ đối tốt với ai, hay chờ xem, chờ hắn đạt được trấn quốc hầu cái kia 200.000 đại quân, Tần Nhược Vũ cũng liền không có giá trị. Giang Nam không nhanh không chậm nói. Tần Nhược Hi như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Vậy chúng ta đi sao? Hắn cầm thiệp mời lật qua lật lại dưới hỏi. Nhìn ngươi, ngươi muốn đến thì đến thôi. Giang Nam không thèm để ý nói. Đi, vì cái gì không đi, không đi chẳng phải là để nàng cảm thấy ta sợ nàng. Tần Nhược Hi nắm chặt thiệp mời trầm giọng nói. Giang Nam cười cười, đi, cái kia thiên ta cùng ngươi đi. Tần Nhược Hi cảm kích nhìn về phía Giang Nam, cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì, khách khí như vậy, ngươi là vương phi của ta, tự nhiên không thể để cho những người khác khi dễ ngươi. Giang Nam an ủi. Tuất Trư quả nhiên có chút thủ đoạn, xa phòng cùng pha lê vừa để xuống ra ngoài, lập tức liền đưa tới không ít người chú ý, hắn mở những cửa hàng kia kém chút bị người chết bể, mỗi ngày bạc như là nước chảy tràn vào cửa hàng. Nói câu một ngày thu đấu vàng cũng không đủ. Có người đỏ mắt muốn đánh chủ ý, nhưng ở Tuất Trư chuyển ra Tấn Vương về sau, những người kia đều thu liễm bắt đầu. Người nào không biết hiện tại Tấn Vương rất được bệ hạ coi trọng, đồ đần mới có thể vì điểm ấy lợi ích đắc tội Tấn Vương. Giang Nam nhìn xem trên tay sổ sách, trong lòng cũng hung hăng chấn kinh dưới. 7 ngày mà thôi, vậy mà liền có mấy trăm ngàn thu nhập, đây là kinh thành một chỗ. Nếu là phủ kín toàn bộ đại uyên, cái kia phải là bao nhiêu bạc? Quả nhiên lũng đoạn mới là kiếm lợi nhiều nhất. Giang Nam triệt để yên tâm lại, bạc không thiếu, vừa vặn dùng để phát triển thế lực. Hắn đã để Thìn Long đi đại nguyên biên quan đánh tốt tiền trạng, chỉ chờ mình mang theo đại quân quá khứ liền có thể tiếp nhận. Gần nhất hắn thu được nhiều nhất liền là biên quan tin tức. Quả nhiên không có đoán sai, đại nguyên hoàn toàn chính xác có động tĩnh, có chút bất an phân. Biên quan tướng lĩnh đều đề cao cảnh giác. Ngày này, Ngô Vương đại hôn, bởi vì việc này cũng bị Uyên Đế giải cấm túc. Hắn có lẽ đánh chính là cái này chủ ý. Tần Nhược Hi cùng Giang Nam ngồi xe ngựa đi tới Ngô Vương phủ. Toàn bộ phủ đệ ăn mặc rất là vui mừng. Tấn Vương, Tấn Vương phi giá lâm. Cổng nên tiếp Vương phủ tổng quản nhìn thấy Giang Nam xuống xe, vội vàng hô. Tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới, đồng loạt nhìn về phía cổng. Giang Nam nắm Tần Nhược Hi xuống xe ngựa, bước vào môn nhìn lướt qua những người này. Cùng mình cái kia thiên so, kém đến quá xa, không có một cái nào triều đình trọng thần, đều là một chút năm sáu phẩm tiểu quan. Có phân lượng người phái người đưa tới hạ lễ, sau đó liền vội vã đi. Tấn Vương điện hạ, bái kiến điện hạ. Không ít người lấy lại tinh thần, nhao nhao tiến lên định nọ tiến lên hành lễ. Cùng Ngô Vương so với đến, bọn hắn đương nhiên càng muốn định bợ Tấn Vương. Trước kia là không có cơ hội. Giang Nam khoát khoát tay đừng vây quanh bản vương là đến cho tứ ca chúc mừng. Ngô Vương lúc này đã đi ra, hắn nhìn thoáng qua Tần Nhược Hi, không khỏi có chút kinh diễm, trước kia vẫn không cảm giác được đến. Không biết có phải hay không là Tần Nhược Hi không có áp lực, tại Tấn Vương phủ nuôi thật tốt, trở nên càng đẹp mắt. Đặc biệt là nàng không tự giác mang tới một cỗ khí chất cao quý, để Ngô Vương không rời nổi mắt. Giang Nam đôi mắt trầm xuống, tiến lên một bước ngăn tại Tần Nhược Hi trước mặt. "Lão tứ, ánh mắt ngươi không muốn." Thanh âm rất lạnh. Ngô Vương một cái giật mình lấy lại tinh thần, xấu hổ cười một tiếng khụ khụ, "Lão ngu ngươi hiểu lầm, ta đây không phải hâm mộ ngươi sao?" Tần Nhược Hi chán ghét nhìn Ngô Vương một chút, bờ môi tiến đến Giang Nam bên tai thấp giọng nói, "Ta đi phòng cưới nhìn xem." Giang Nam gật gật đầu, mang lên Minh Nguyệt cùng Hàn Dương. "Ân, biết rồi." Tần Nhược Hi ngon ngọt cười. Sau đó mang theo Minh Nguyệt hai người xoay người rời đi. Giang Nam lúc này mới nhìn về phía Ngô Vương, hắn tìm chỗ ngồi tùy tiện an vị xuống dưới. "Lão tứ, ngươi làm cái gì ta mặc kệ, nhưng đừng đến treo chọc ta là được." Ngô Vương nhún nhún vai, "Lão ngu, ta hiện tại chỉ là quân vương, phụ hoàng cũng không coi trọng ta, ta còn có thể làm cái gì? Ngươi nên lo lắng không phải ta, mà là phía trước mấy vị ca ca." Giang Nam thản nhiên nói vậy liền không nhọc ngươi quan tâm. Ngô Vương cười cười xấu hổ, "Vậy ngươi tự tiện, ta liền đi chào hỏi khách nhân khác." Giang Nam gật gật đầu, bưng chén rượu lên, không coi ai ra gì uống một mình tự uống. Ngô Vương quay người rời đi, ánh mắt lập tức liền thay đổi, hai mắt tràn đầy phản động. Giang Nam nhìn xem Ngô Vương đỉnh đầu cái kia phụ 80 độ trung thành, có chút im lặng. Đây là được nhiều hơn mình. Đúng lúc này, hắn đối diện đống nhiên xuất hiện một cái lao đầu mà. Bái kiến Tấn Vương gia. Giang Nam lông mày nhíu lại, nhìn về phía lao đầu đối diện mà. Hải Yến tiên sinh. Người này hắn đương nhiên nhận biết, Ngô Vương lão sư, nổi danh đại nho. Vương gia quá khen, đảm đương không nổi cái gì tiên sinh, bất quá là cái lao đầu tử thôi. Hải Yến tiên sinh lắc đầu, khiêm tốn nói. Giang Nam cười cười không nói chuyện, để ly rượu xuống. Vương gia nhà ta trước kia có lẽ làm chuyện sai lầm, nhưng hắn đối với ngài cũng không có ý. Hải Yến tiên sinh nghĩ thấp giọng nói. Hải Yến tiên sinh, có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, bản vương không thích làm trò bí hiểm. Giang Nam thản nhiên nói. Khụ khụ, cái kia, tiểu lão nhân có ý tứ là ngài cùng nhà ta vương gia có cùng chung định nhân, vốn nên liên hợp cùng một chỗ mới đúng, mấy vị khác vương gia thế nhưng là tại biên quan kinh doanh không thiếu niên, thực lực hùng hậu, coi như hai nhà chúng ta liên hợp đều không phải là bọn hắn đối thủ. Nói xong còn ý vị thâm trường nhìn Giang Nam một chút. Giang Nam nếu là không nhìn thấy đỉnh đầu hắn cái kia phụ 20 độ trung thành liền thật tin. Ha ha, Hải Yến tiên sinh nghĩ như vậy là đúng. Đáng tiếc lao tứ tựa hồ cũng không nghĩ như vậy, a liên hợp coi như xong, đừng đến treo chọc bản vương là được, vừa mới bản vương cũng cùng lao tứ nói qua. Liên hợp cái rắm, Ngô Vương sẽ chỉ cản trở, huống chi hắn đã biết Ngô Vương chỗ đi, tương lai tất có một trận chiến. Hải Yến tiên sinh nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới Tấn Vương đối Ngô Vương thành kiến sâu như vậy. Hắn biết chuyện không thể làm liền rời đi chủ đề, trò chuyện lên không quan trọng muốn sự tình. Giang Nam mừng rỡ như thế, cười híp mắt nghe, thỉnh thoảng nói lên một câu. Hậu viện phòng cưới bên trong, Tần Nhược Hi cất bước đi đến, cổng nha hoàn vừa định ngăn cản liền bị Minh Nguyệt cho đẩy sang một bên. "Chúc mừng muội muội a, đạt được ước muốn." Tần Nhược Hi cười lạnh nói. Tần Nhược Vũ giật xuống đỉnh đầu, thấy là Tần Nhược Hi, gặp nàng mặc vương phi phục sức, khí chất nâng cao một bước. Trong mắt tràn đầy lòng đố kỵ, nhưng lập tức liền ẩn giấu đi xuống dưới, "Tỷ tỷ tốt, về sau chúng ta liền là chị em dâu quan hệ, còn nhiều hơn nhiều vãng lai mới là." Tần Nhược Hi khoát tay chặn lại cũng đừng, bụng của ngươi bên trong cất một cái đâu, ta cũng không muốn bị ngươi hãm hại. "Ngươi?" Tần Nhược Vũ chỉ vào Tần Nhược Hi phẫn nộ bắt đầu. Tần Nhược Hi cười cười, "Ngươi vẫn là nghĩ đến làm sao bình an đem đứa nhỏ này sinh ra tới đi, ta nghe nói Ngô Vương muốn nhấc người vào phủ đâu." "Bất quá cũng đúng, ngươi mang thai hầu hạ không được Ngô Vương, hắn cũng không đến lại nạp người vào phủ sao?" Chương 27, hãm hại chương 27, hãm hại. Tần Nhược Vũ tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, việc này nàng đương nhiên biết, nhậm bằng nàng như thế nào ngăn cản cũng vô dụng. Bởi vì đây là đức phi ban cho Ngô Vương, nàng căn bản không có lý do cự tuyệt, còn nhất định phải an bài thật kỹ. Tần Nhược Vũ không biết ở trong lòng mắng bao nhiêu lần đức phi, nhúng tay con trai mình hậu trách. "Hừ, ngươi cho rằng ngươi liền tốt, Tần Vương về sau chẳng lẽ không nạp tiếp?" Tần Nhược Vũ không cam lòng yếu thế nói. Tần Nhược Hi không thèm để ý, đạo cái kia rất bình thường à, chí ít sẽ không ở vừa thành hôn liền không dằn nổi nạp tiếp. Tần Nhược Vũ kém chút cầm trong tay khăn xé nát. Tần Nhược Hi cảm giác không có ý gì, xoay người rời đi. "Tốt, ta đi, đúng, ngươi đêm nay khẳng định không thể ở phòng." Nàng đi tới cửa bên cạnh đống nhiên quay đầu chào phúng cười một tiếng. Lần này Tần Nhược Vũ cũng nhịn không được nữa, lập tức đứng lên đến, hướng phía Tần Nhược Hi đánh tới. "Ta muốn giết ngươi." Minh Nguyệt cùng Hàn Sương lập tức ngăn tại Tần Nhược Hi trước mặt. Tần Nhược Hi cũng bị giật nảy mình, đây là bị mình kích thích quá mức. "Phù phù." Tần Nhược Vũ không biết làm sao ném tới trên mặt đất. "A, bụng của ta đau quá." Tần Nhược Hi giật mình, sau đó nhìn về phía trong phòng nha hoàn, "Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi gọi thái y đi." Nàng là thật không có muốn đem Tần Nhược Vũ trong bụng hải tử thế nào. "Tần Nhược Vũ, ngươi cũng đừng nghĩ ta, ta không có đụng phải ngươi, chính ngươi ngã sắp xuống." Tần Nhược Hi giải thích nói. Tần Nhược Vũ mặc dù đau nhức, nhưng vẫn như cũ cừu hận nhìn về phía Tần Nhược Hi. "Là ngươi, liền là ngươi hại ta ngã sắp xuống." Giang Nam đang cùng Hải Yến tiên sinh nói năng nói cuội, đột nhiên Tử Thử tiến đến Giang Nam bên thai nói vài câu. Giang Nam nhíu nhíu mày, đứng người lên liền hướng phía hậu viện đi đến. Hải Yến tiên sinh sững sờ, đội vàng đi theo. Giang Nam đến hậu viện thời điểm, vừa hay nhìn thấy Ngô Vương chính mang người vây quanh Tần Nhược Hi. Tần Nhược Hi có chút bối rối, nàng là thật không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Nàng bất quá là tức không nhịn nổi, đến chào phúng vài câu Tần Nhược Vũ mà thôi. "Lão tứ, ngươi lại muốn bị đánh?" Giang Nam thanh âm lạnh lùng băng lên. Ngô Vương quay đầu nhìn về phía Giang Nam, sắc mặt khó coi nói, "Là ngũ, là ngươi vương phi làm sai sự tình, coi như đến phụ hoàng trước mặt, ta cũng có lý." Giang Nam đi qua, những cái kia vây quanh hạ nhân nhao nhao tránh ra một con đường, căn bản vốn không dám ngăn trở. Một màn này thấy Ngô Vương mi tâm chực nhảy, xem ra muốn đổi một nhóm người. Giang Nam đi đến Tần Nhược Hi bên người, Tần Nhược Hi giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng một dạng, "Ngươi tin tưởng ta, ta căn bản không có độc thủ, là chính nàng ngã sắp xuống." Giang Nam đưa tay vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng, "Ta tin tưởng ngươi, không cần lo lắng." Tần Nhược Hi lập tức cảm giác an tâm, phản phất chỉ cần có Giang Nam tại, liền vấn đề gì đều giải quyết được. Nô Vương cười lạnh nói, "Là ngũ, nói lời tạm biệt nói đến lớn như vậy, nếu là con ta tử đã xảy ra chuyện gì, ta chắc chắn sẽ không buông tha kẻ cầm đầu." Nói xong còn ánh mắt tà ác nhìn Tần Nhược Hi một chút, doa đến Tần Nhược Hi hướng Giang Nam sau lưng né tránh. Trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết liền không tới, mình cần gì đến xính miệng lưỡi chì lượt đầu. Giang Nam không nói gì, chỉ là nhìn về phía đi ra thái y Lý Vương, "Thái y đúng không? Bản vương nhận biết ngươi, y thuật của ngươi coi như không tệ, Nô Vương phi thế nào?" Giang Nam bỗng nhiên ngữ khí lạnh lùng nói. Vương thái y giật nảy mình, nhìn thấy Giang Nam, đành phải nuốt ngụm nước bọt, sau đó vừa nhìn về phía Ngô Vương, lập tức ấp úng bắt đầu. "Còn có thể thế nào, khẳng định động thai khí, còn không biết bảo đảm không giữ được ở." Ngô Vương phẫn nộ nói. "Lão tứ, ngươi biết y thuật?" Giang Nam cười lạnh nói. Ngô Vương sắc mặt lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía Vương thái y, cho một cái ánh mắt cảnh cáo. Vương thái y lạnh cả tim, "Cái kia là?" Giang Nam thản nhiên nói, "Vương thái y, bên cạnh ta liền có y thuật mọi người, nếu là chẩn đoán được cùng ngươi nói không giống nhau, vậy cũng đừng trách bản vương không khách khí, bản vương cứ gọi tới tất cả thái y cũng không khó khăn a." Vương thái y biến sắc, phù phù liền quỳ trên mặt đất. "Tấn vương gia tha mạng, là Ngô vương điện hạ uy hiếp ta, kỳ thật Ngô vương phi chẳng có chuyện gì, thật tốt." So với Ngô vương, hiển nhiên hiện tại thanh danh vang dội Tấn vương hắn càng đắc tội không nổi. "Cái gì? Nàng là cố ý thế?" Tần Nhược Hi bỗng nhiên đi tới phẫn nộ nói. Giang Nam lắc đầu, "Không phải đâu, nào có trùng hợp như vậy, vừa vặn ngươi ở chỗ này nàng liền ngã, nàng trong phòng nha hoàn đều là bài trí sao?" Tần Nhược Hi trong lòng nhất lắm, "Đúng vậy à, lúc ấy nhiều như vậy nha hoàn cứ như vậy nhìn xem, với lại các nàng cũng không bối rối, hiển nhiên họ là biết đến. Ta sớm nên nghĩ tới, nàng liền là người như vậy." Tần Nhược Hi đoán hận nói. "À, ta đã biết, nàng muốn kéo ta xuống nước, để vương gia ngươi thấy ta cỡ nào ác độc, sau đó chán ghét mà vứt bỏ ta đi." Tần Nhược Hi đột nhiên phản ứng lại, minh bạch Tần Nhược Vũ dự định. "Không chỉ như vậy, còn có thể để bản vương truyền ra ước hiếp vợ của huynh đệ thanh danh, ha ha, lão tứ, ngươi ý nghĩ thật nhiều à." Giang Nam cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Ngô Vương. Ngô Vương thấy sự tình bại lộ, hận hận nhìn trên đất Vương thái y một chút, "Lão ngũ, ngươi nói cái gì đó? Xem ra đây là hiểu lầm, đi, đi, chúng ta đi phía trước uống rượu." Giang Nam lắc đầu, "Tử Thử, mang lên Vương Thái Y đi, chúng ta đi. Nói xong hắn nắm Tần Nhược Hy tay nhanh chân rời đi, uống rượu, còn uống cái rắm. Nô Vương chó không đổi được đắc cức, không biết còn chuẩn bị cái gì tính toán, nơi này không có gì tốt đợi. Lão Ngũ, chớ đi a, có chuyện hảo hảo nói mà. Nô Vương đội vàng tiến lên quyết nhủ. Giang Nam căn bản không để ý hắn, phối hợp hướng ra phía ngoài đi. Theo Giang Nam rời đi, không ít người cũng rời đi, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Bọn hắn e sợ cho bị Tấn Vương cho để mắt tới. Nghe nói binh bộ thị lang cũng là bởi vì Tấn Vương mới bị chém đầu cả nhà. Trên xe ngựa, Giang Nam vô vô Tần Nhược Hy tay nhỏ về sau đường phản ứng Nô Vương phụ sự tình, bọn hắn không điểm mấu chốt. Ân, ta đã biết, ta liền trung thực đợi tại vương phủ. Tần Nhược Hy thần sắc có chút tấm ức. Đừng lo lắng, coi như ngươi hôm nay thật đẩy ngã nàng, hài tử khó giữ được, ta cũng có thể bảo đảm ngươi vô sự. Giang Nam tự tin nói. Tần Nhược Hy quả nhiên khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Thật. Như thế ta thế nhưng là hại hoàng gia dòng dõi, liền xem như vương phi cũng không thể miễn đi trừng phạt ta. Giang Nam lắc đầu, cười lạnh nói, ha ha, không môi tẳng tiểu với nhau, đứa nhỏ này sinh ra tới cũng sẽ không đạt được phụ hoàng yêu thích. Nô vương biết điểm này, cho nên hắn nghĩ là để ngươi tự mình động thủ, đáng tiếc ngươi rất cẩn thận, cũng chỉ có thể Nô vương phi tự biên tự diễn cái này vừa ra. Tần Nhược Hy kinh ngạc nói đây chính là Nô vương hải tử. Đối Nô vương tới nói, hắn tương lai sẽ thiếu hải tử sao? Một cái có chỗ bẩn hải tử, còn không bằng không cần, có thể dùng để hãm hại ta, hắn càng sẽ không do dự. Giang Nam trong mắt lóe ra tình quang, ngươi cái kia muội muội không dễ chịu lắm. Giang Nam thản nhiên nói, ân. Có ý tứ gì? Tần Nhược Hy có chút mờ mịt, không phải vừa thành hôn sao? Không phải nên trong mật thêm dầu sao? Chương 28, soái tài chương 28, soái tài Ngô Vương hẳn là muốn cho Ngô Vương phi thật bằng, tốt nhất đem hài tử bằng rơi, dạng này coi như chúng ta có thể nói rõ, mọi người cũng sẽ đồng tình Ngô Vương. Giang Nam chậm rãi giải thích bắt đầu. Người cái kia muội muội hẳn là không bỏ được hài tử, cho nên chỉ là dạ vậy một hồi, hài tử hoàn toàn không có việc gì, nàng không có dựa theo Ngô Vương phân phó làm việc, ngươi cảm thấy nàng còn biết tốt hơn sao? T. Tần Nhược Hy rung động trừng to mắt lại là dạng này. Cái này Ngô Vương cũng quá hung ác đi. Đột nhiên nàng nghĩ đến kiếp trước kết quả của mình, kỳ thật Ngô Vương cùng Tần Nhược Vũ đều là tính cách không sai biệt lắm người. Vì tư lợi, cho tới bây giờ chỉ cân nhắc ích lợi của mình, bằng không thì cũng sẽ không thay hòa mình. Lại có nhiều như vậy con quấn quấn, cung đấu quả nhiên không thích hợp mình, ta vẫn là thành thành thật thật làm nghiên cứu của mình a. Tần Nhược Hy nghĩ mà sợ nói. Giang Nam đưa tay kéo qua nàng bờ eo thon, tay phải vuốt nàng mái tóc đen nhánh. Không phải nói có bản vương sao? Ngươi lo lắng bản vương bảo hộ không được ngươi. Tần Nhược Hy cảm nhận được ấm áp khí tức, trong nháy mắt mặt đỏ lên, đem đầu chôn ở Giang Nam trong lồng ngực. Giả thanh đa điều, trong nội tâm nàng minh bạch, mình một thế này may mắn sớm đi gặp Tần Vương, không phải hạ trạng tuyệt đối không tốt đẹp được. Chỉ nàng đầu óc, ngay cả Tần Nhược Vũ cũng không sánh bằng, cũng không có nàng tâm ngoan. Nô Vương cũng biết không làm gì được Tần Vương, cũng không còn tìm đến thiên phước. Cứ như vậy, kinh thành xem như yên tĩnh trở lại. Giang Nam thường xuyên đi Tây Sơn đại doanh, lập tức liền muốn tỉ võ. Ngày này, Giang Nam cùng Tần Nhược Hy ngồi ở trên xe ngựa, hướng ngoại thành mà đi. Ngươi thật muốn mang ta đi quân doanh, cái này không được đâu. Tần Nhược Hy có chút do dự. Giang Nam cười cười ra cắt liên nô vẫn là ngươi cải tiến đây này, ngươi đi thế nào? Tần Nhược Hy đương nhiên muốn đi, nàng đối cổ đại quân doanh thế nhưng là quá được rồi. Ngươi bản chất thế nhưng là người hiện đại, làm sao cảm giác ngươi thật thành tiểu thư khuê các? Giang Nam không khỏi trêu chọc một câu. Tần Nhược Hy phiền muộn thở dài không thể không biến à, dù sao nơi này là thật cổ đại, quy tắc như thế, không phải một hai người có thể đánh phá. Giang Nam khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác, lời này là đúng, Tần Nhược Hy thấy rất rõ ràng. Tây Sơn đại doanh rất nhanh liền đến. Trên giáo trường đã xây dựng trăm tòa lôi đài, các binh sĩ vây quanh ở phía dưới lôi đài. Giang Nam ngồi tại trên đài cao, bên người là Tần Nhược Hy, Đạo Vân Tử sau lưng chính mình. Lý Vũ, bắt đầu đi. Giang Nam nói thẳng. Lý Vũ đáp ứng một tiếng, lập tức xuống dưới hạ lệnh. Rất nhanh phía dưới liền náo nhiệt lên đến, không kịp chờ đợi binh sĩ vượt lên lôi đài. Kịch liệt đánh nhau bắt đầu, bên cạnh ý sư đã sớm chờ đợi ở phía dưới. Mặc dù không có dùng vũ khí, nhưng cũng có thụ thương phong hiểm. Tần Nhược Hy thấy tràn đầy phấn khởi, quá lợi hại, đều tốt hung mãnh. Lý Uyển Nhi cũng đứng ở bên cạnh, kích động, nghe vậy lập tức nói bước vì, ta có thể đánh bọn hắn 10 cái. Tần Nhược Hy sững sờ, quay đầu nhìn về phía Lý Uyển Nhi, Giang Nam đã giới thiệu qua. Thật, người có lợi hại như vậy? Trong mắt nàng có chút chất vấn. Lý Uyển Nhi một cái liền không cao hứng, "Vương phi, ta cái này xuống dưới tỉ thí, ngươi cần phải nhìn kỹ." Nói xong bước chân nhất chuyển liền hướng xuống mặt chạy như bay. "A, đừng đi a, nếu là thụ thương." Tần Nhược Hy đưa tay muốn ngăn cản, đáng tiếc Lý Uyển Nhi đã đi xuống. Nàng không khỏi lo lắng nhìn về phía Giang Nam vương gia, làm sao bây giờ? Nàng là Tề Quốc công phủ hòn ngọc quý trên tay, nếu là xảy ra chuyện. "Ha ha, ngươi xem thường nàng, không cần lo lắng." Giang Nam cười cười. Quả nhiên phía dưới Lý Uyển Nhi vừa lên đài, bắt đầu những binh lính kia còn dễu cận vài câu, nhưng bị đánh xuống đài mấy người sau. Những người kia cũng không dám lại nói lung tung, trong quân liền bội phục cường giả. Cho dù là nữ tử, chỉ cần thực lực mạnh hơn bọn hắn cũng là chịu phục. Nhưng càng nhiều hơn chính là cảm thấy nhục nhã, ngay cả nữ nhân đều đánh không lại, vẫn là nhìn lên đến nũng nịu cô gái xinh đẹp. Giang Nam nhìn ra Lý Uyển Nhi thủ pháp rất là xảo trá, thường thường đánh chính là binh sĩ chỗ bạc được. Nàng là thật được Tề Quốc công chân truyền, vẫn là chuyên môn cho nàng tạo một môn đấu pháp. Trên trời mặt trời dần dần ngã về tây, lôi đài kết quả cũng kém không nhiều đi ra. Mạnh nhất không phải Lý Vũ, mà là một cái gọi Mạnh Lương người trẻ tuổi, nhìn lên đến cũng không cường tráng, nhưng không người là hắn một chiêu chi địch. ngay cả Lý Vũ đều đi bất quá một chiều, đây là hắn không có cầm vũ khí trạng thái. Giang Nam nhìn hắn độ trung thành, chỉ có 40%, hắn không phải là gian tế. Phía sau đều là trong quân minh hán, thực lực cũng rất mạnh. Giang Nam vẫn là rất hài lòng, tuyên bố ngày mai xa bản thôi diễn. Tướng quân liền từ trước đây trăm tên trúng tuyển, coi như xa bản không được tuyển, cũng có thể độc lĩnh một quân, 1000 người. Cũng chớ xem thường 1000 người, đã coi như là thiên nhân tướng, quyền lợi rất lớn. Các binh sĩ nghe reo hò bắt đầu, bọn hắn đối cái này trăm người tâm phục khẩu phục, thực lực kia bọn họ đích xác không so được. Giang Nam mang theo Tần Nhược Hy trở lại đại trướng. Tần Nhược Hy không khỏi cảm khái nói lại có nhiều như vậy nhân tài. Ngươi cảm thấy Lý Uyển Nhi thế nào? Giang Nam đột nhiên hỏi. Tần Nhược Hy sững sờ, lập tức cảnh giác nhìn về phía Giang Nam vương gia, ngài coi trọng nàng. Không có cách, Lý Uyển Nhi tướng mạo cũng không so với chính mình kém, còn như vậy tư thế liên ngang, để cho người ta ưa thích cũng rất bình thường. Nhưng Tần Nhược Hy trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Giang Nam sững sờ, nhìn nàng một cái, đưa tay gõ gõ đầu của nàng, ngươi nghĩ gì thế? Ta là dự định để Lý Uyển Nhi huấn luyện một nhóm nữ binh, tới làm thị vệ của vương phủ. Siêu như vũ lực dùng để kết thân vệ thực sự đại tài tiểu dụng. Tần Nhược Hy lúc này mới kịp phản ứng, là mình hiểu lầm, mặt đỏ lên. Cái kia, rất tốt ta cảm thấy Uyển Nhi nhất định có thể đảm nhiệm. Giang Nam một cái đem nàng ôm vào trong ngực, cười nói ngươi đã hiểu lầm bản vương, đêm nay được thật tốt bồi thường. Nói xong không để ý Tần Nhược Hy kinh hô, khiến nàng liền hướng bên trong đi đến. Ngày thứ hai, xa bàn tôi diễn. Đây là Giang Nam coi trọng nhất, ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu, huống chi là xoáy tải, kia liền càng khó khăn. Đạo Vân Tử lặng lẽ đi tới Giang Nam bên người vương gia, chú ý vị kia mạnh lương tướng quân. Giang Nam sững sờ, ngươi nhìn ra cái gì tới? Vương gia, lão đạo hôm qua liền bắt đầu suy tính, hôm nay mới tính thấy rõ ràng một điểm, vị này mạnh lương tướng quân đối ứng phá quân tinh, là hiếm có xoáy tải. Đạo Vân Tử ngưng trọng nói. Giang Nam hé mắt bản vương biết. Đạo Vân Tử lui sang một bên. Trong lòng của hắn lúc này đang tại cảm khái, ánh mắt phức tạp nhìn Giang Nam một chút. Hôm qua hắn nhưng là giật nảy mình, cái kia tuyển ra tới trăm người, hắn từng cái nhìn một lần. Những người này vậy mà đều là nhân tài, thống lĩnh một quân dễ dàng, năng lực bất phàm. Đặc biệt là cái kia mạnh lương, quả thực là trời sinh xoáy tài. Hắn còn có chút không tin, nghiêm túc suy tính một đêm. Quả nhiên là thiên mệnh người, nhân tài mình liền tụ đến. Giang Nam đem lực chú ý đặt ở mạnh lương trên thân, thình lình phát hiện hắn mỗi lần thôi diễn đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Hắn cảm giác mạnh lương hẳn là còn lưu lại lực, mình lần này thật nhận được bảo. Chương 29, cân bằng chương 29, cân bằng mấy người khác mặc dù kém chút, nhưng thống soái mấy vạn người vẫn là dư sức có thừa. Giang Nam một mình đem mạnh lương mấy người gọi vào trước mặt. Các ngươi là lần này người nổi bật, bản vương rất hài lòng, các ngươi trước kia là cốt tải. Mấy người nhao nhao quỳ đến trên mặt đất nguyện vì vương gia quên mình phục vụ. Bọn hắn đây là đang hướng Giang Nam biểu đạt trung tâm. Giang Nam nhìn xem đỉnh đầu bọn họ nhanh chóng ra tăng độ trung tâm, khẽ gật đầu. Mạnh Lương, có mặt tướng. Mạnh Lương lập tức đứng dậy. Ngươi về sau làm phó thống lĩnh, trưởng 50000 đại quân. Giang Nam mở miệng. Mặt tướng tuân mệnh. Mạnh Lương vô cùng kích động. Mấy người khác hâm mộ nhìn về phía Mạnh Lương, trực tiếp liền có thể trưởng một nửa đại quân, quyền lợi quá lớn. Lý Vũ, Giang Nam đương nhiên sẽ không quên hắn. Có mặt tướng. Lý Vũ đội vàng đứng dậy. Ngươi về sau cũng là phó thống lĩnh, trưởng mặt khác 50000 đại quân. Giang Nam chậm rãi nói, "Ách, mặt tướng lĩnh mệnh." Lý Vũ sửng sốt một chút, không nghĩ tới Giang Nam còn không có quên mình. "Ân, hai người các ngươi riêng phần mình huấn luyện đại quân, đến lúc đó hai quân thi đấu một trận, bản vương muốn nhìn các ngươi ai mạnh hơn." Giang Nam cười nói. Lý Vũ cùng Mạnh Lương đều nhìn về đối phương, không trung phảng phất có dòng điện xẹt qua, hai người đấu trí bị kích phát đi ra. Về phần còn lại những người này, đều có thể trở thành bạn người tướng, liền cho các ngươi hai người an bài, để bọn hắn cam tâm tình nguyện gia nhập các ngươi dưới trướng, bản vương không can thiệp." Giang Nam đột nhiên lại nói một câu. "Xoát." Mạnh Lương cùng Lý Vũ cùng nhau quay đầu nhìn về phía không biết làm sao mấy người, ánh mắt kia như là chó sói. "Trương huynh đệ, ngươi khẳng định sẽ gia nhập dưới trướng của ta đúng hay không?" Mạnh Lương liền vội vàng tiến lên đối với mình người quen chào hỏi. "Vương huynh, ngươi cũng đừng quên, lúc trước ta huấn luyện ngươi thời điểm, thế nhưng là cho ngươi mở qua tiểu táo." Lý Vũ cũng không cam chịu yếu thế. Giang Nam buồn cười nhìn xem một màn này tốt, "Các ngươi xuống dưới mình thương lượng, ta chỗ này liền không lưu các ngươi." Lý Vũ bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng cáo lui. Tần Nhược Hi ở một bên nhìn xem không nói gì. Đợi đến người đi hết, nàng mới cười nói tốt, hiện tại liền sẽ dùng cân bằng chi đạo. Giang Nam lắc đầu, đây là cạnh tranh ý thức, nếu là không có đối thủ, cho dù tốt binh cũng sẽ đổi phế xuống dưới. "Ân, xem ra ngươi thật là cái hợp cách thượng bị giả." Tần Nhược Hy cảm khái nói. Đúng lúc này, một người xông vào vương gia, "Ta đây, ta cũng là 10 vị trí đầu, ngài an bài cho ta cái gì vị trí?" "Thống lĩnh nhiều ít người?" Lý Uyển Nhi vội vã bảo. Giang Nam sững sờ, "Quên vị này." "Khụ khụ, cái kia, bản vương chuẩn bị để ngươi thống lĩnh 1000 người." Giang Nam không chút do dự nói. "1000 người a?" Lý Uyển Nhi có chút không vừa ý, vừa mới nàng thế nhưng là nghe nói, không khác mình là mấy đều có thể thống lĩnh 10000 người. "Ân, bản vương muốn ngươi huấn luyện một nhóm nữ binh, làm nữ binh thống soái, ngươi cảm thấy thế nào?" "Phải biết ngươi thủy chung là nữ hài nhi, thống lĩnh nam binh thủy chung không tiện." Giang Nam giải thích nói. Lý Uyển Nhi mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng minh bạch, có thể làm cho mình thống soái nữ binh, tấn vương đã rất đại độ. "Tốt, mặt tướng tuân mệnh." Lý Uyển Nhi thi lễ một cái. Sau đó nàng một mặt kiên định nói vương gia, "Ta sẽ chứng minh nữ binh không thể so với nam binh kém." Nàng siết quả đấm lời thể son sắt nói. Giang Nam cười cười tốt, đến lúc đó bản vương để cho các ngươi so một trận, nếu là ngươi thắng, liền cho ngươi đem nữ binh thêm đến 5000 người. đây chính là ngài nói a. Lý Uyển Nhi hưng phấn đến kém chút ngày bắt đầu. Sau đó nàng lại rầu rĩ nói vương gia, vậy ta nguồn mộ lính từ đâu tới đây? Giang Nam hé mắt phương Bắc vừa mới phát sinh đại hạ, ngươi biết à, đã có rất nhiều lưu dân nhanh đến kinh thành, ngươi đi chiêu liền là.
Cái gì? Phương Bắc phát sinh đại hạ?
Ta không biết a.
Lý Uyển Nhi giật mình.
Tần Nhược Hi cũng kinh ngạc nhìn về phía Giang Nam phương Bắc thật đại hạ.
Triều đình chuẩn bị làm thế nào?
Giang Nam thở dài còn có thể như thế nào, bất quá là giống như trước một dạng, để quốc khố phát triển thai lương thực, cho quan địa phương phát hạ đi.
Tần Nhược Hi lắc đầu, cái này có thể cứu mấy người, nếu là có tham quan ô lại.
Câu nói kế tiếp nàng nói không được nữa.
Nàng đống nhiên nhìn về phía Giang Nam vương gia, ngươi không thể không quản a.
Giang Nam cười khổ một tiếng, ta làm sao quản, quốc khố bạc đại bộ phận đều muốn dùng cho quân lương, quân đội tuyệt không thể loạn, nhất định phải để phòng bốn cái đại quốc, chen không ra bao nhiêu tiền lương.
Hắn nhận được tin tức thời điểm, liền minh bạch triều đình không làm được nhiều thiếu sự tình.
Tần Nhược Hi càng thêm lo lắng, Lý Uyển Nhi kinh ngạc nhìn thoáng qua vương phi.
Loại sự tình này vương phi cũng có thể tham dự sao? Không phải nữ tử không thể làm chính sao?
Nàng không khỏi lại nhìn Giang Nam một chút, đột nhiên phát hiện Tấn Vương giống như cùng những người khác có chút không giống.
Chí ít hắn liền dám để cho mình một cái quê các nữ tử lĩnh quân.
Nàng đối Giang Nam nhiều một tia hiếu kỳ.
Tần Nhược Hi nhíu thật chặt lông mày, nghĩ đến biện pháp.
Nếu không chúng ta phát động quyên tiền.
Giang Nam nhìn Tần Nhược Hi một chút vô dụng, những người kia không phải người ngu, làm sao lại chỉ đơn giản như vậy xuất ra mà đến.
Tần Nhược Hi có chút ảo não, nàng vừa nghĩ tới cái gì coi con là thức ăn những người này ở giữa thảm kịch liền không dễ chịu.
Giang Nam gặp đây, ngươi nếu là lại có thể phát minh một dạng kiếm tiền đồ vật, có lẽ ta liền có biện pháp.
Thật.
Tần Nhược Hi nhãn tỉnh sáng lên.
Giang Nam cười gật gật đầu.
Vậy ta hiện tại liền trở về nghiên cứu.
Tần Nhược Hi lập tức đứng lên đến.
Cùng một chỗ đi, Tây Sơn đại doanh cũng coi như ổn định, chúng ta cùng một chỗ trở về.
Giang Nam gật gật đầu.
Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Uyển Nhi, ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ trở về, ngươi muốn chiêu binh cũng phải các loại lưu dân tới mới được.
Tốt.
Lý Uyển Nhi gật đầu đáp ứng.
Những ngày tiếp theo rất bình tĩnh, bên ngoài kinh thành lưu dân rõ ràng nhiều hơn bắt đầu.
Triều đình đã mở liều cháo, nhưng vẫn như cũ hạt cát trong sa mạc.
Uyên đế tại triều sẽ lên nổi trận lôi đình, nhưng hộ bộ không có dư thừa bạc, cũng không có biện pháp.
Uyên đế đã bãi miễn mấy cái quan viên, đây là vừa bắt đụng vào trên họng súng.
Ai bảo bọn hắn sẽ chỉ ca công tụng đức, nhưng không có biện pháp gì.
Uyên đế còn lo lắng một cái khía cạnh khác, bốn nước sứ giả sắp đến, nếu là bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy lưu dân, coi là đại uyên nội bộ xảy ra vấn đề, đi ra binh vậy liền xong.
Giang Nam tự nhiên cũng biết Uyên đế đang lo lắng cái gì, cho nên những này lưu dân nhất định phải giải quyết.
Ngày này, Tần Nhược Hi hưng phấn tìm tới Giang Nam, ngươi nhìn đây là cái gì?
Trên tay nàng là một cái tiểu xảo tinh xảo lọ thủy tinh, bên trong chứa trong suốt chất lỏng.
Giang Nam nhận lấy, mở ra xem, một cỗ thanh lũ hương khí đánh tới.
Nước hoa.
Giang Nam ngẩng đầu kinh ngạc nói.
Đúng vậy a, hiện tại cũng liền loại vật này có thể tùy tiện làm được.
Tần Nhược Hi gật gật đầu.
Ngươi cảm thấy thứ này thế nào, có thể đến giúp những cái kia lưu dân sao?
Giang Nam mỉm cười, đương nhiên có thể, ngươi đem Tuất Trư gọi tới, thứ này trước không bán, để hắn liên hệ những đại thương nhân đó.
Tần Nhược Hi khẽ giật mình, ngươi là muốn những thương nhân kia xuất tiền?
Không phải đâu, hiện tại cũng chỉ bọn hắn có bạc.
Giang Nam gật gật đầu, không có phủ nhận.
Chương 30, giải quyết chương 30, giải quyết Tuất Trư thường xuyên liên hệ liền là thương nhân, cho nên rất nhanh hắn liền liên hệ những thương nhân kia đi quán rượu.
Giang Nam đến thời điểm, các thương nhân cơ hồ đều tới đông đủ.
Những thương nhân này có chút lo sợ bất an, sĩ nông công thương, địa vị của bọn hắn thấp nhất.
Hiện tại đột nhiên Tấn Vương muốn gặp bọn hắn, cũng không biết có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không.
Hôm nay tòa tiểu lâu này đã bị bao xuống, không có người ngoài.
Giang Nam vừa tiến đến, bọn hắn đồng loạt đứng lên đến bái kiến Tấn Vương điện hạ.
Cùng kính thi lễ một cái.
Giang Nam cười cười, khoát khoát tay, cũng không có xem thường những thương nhân này.
Tất cả ngồi xuống đi, bản vương là tìm các ngươi hỗ trợ.
Các thương nhân hai mặt nhìn nhau, thận trọng ngồi xuống.
Giang Nam khoát tay chặn lại, xà phòng, pha lê, nước hoa ba kiện đồ vật cầm đi lên.
Hai thứ đồ này các ngươi không xa lạ gì a?
Giang Nam cầm lấy xà phòng cùng pha lê nói ra.
Vương gia nói đùa, vật chân quý như vậy, chúng ta đương nhiên biết.
Đúng vậy a, đáng tiếc chỉ có thể ở kinh thành bán.
Ta lần này đến kinh thành liền là nhìn có cơ hội hay không làm đi ra bán.
Các thương nhân lập tức nhao nhao mở miệng, hai mắt nóng bỏng nhìn xem hai dạng đồ vật.
Bọn hắn có thể làm thành đại thương nhân, ánh mắt tự nhiên không kém, đều hiểu thứ này chỉ cần có thể chuyên trở ra ngoài liền có thể kiếm nhiều tiền.
Những vật này là bản vương, các ngươi cũng biết ta.
Giang Nam vẫn như cũ bình thản nói.
Biết, chúng ta đương nhiên biết.
Các thương nhân nhao nhao mở miệng.
Đúng là như thế, bọn hắn mới không dám dùng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ có thể thành thành thật thật chờ lấy cơ hội.
Giang Nam lại cầm lấy nước hoa, đây là mặt khác nghiên cứu chế tạo đồng dạng đồ vật, gọi nước hoa, các ngươi có thể nhìn xem.
Nói xong liền phất tay để Tuất Trư cho mỗi người một bình, cũng giới thiệu tác dụng.
Những người này con mắt một cái liền sáng lên, đây chính là không có xuất hiện đồ vật, nhưng so sánh túi thơm dùng tốt nhiều.
Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nam, không rõ hắn tại sao phải cho bọn hắn nhìn những này.
Có đại thương nhân nhịn không được, vương gia, đây đều là đồ tốt, không biết vương gia gọi chúng ta tới là.
Giang Nam cười cười đơn giản, bản vương tự nhiên muốn đem những vật này bán được toàn bộ đại uyên, thậm chí cái khác vài quốc gia.
T. Vậy nhưng quá tốt rồi.
Đã sớm nên làm như vậy.
Lần này ta mang đủ bạc.
Các thương nhân lập tức ồn ào bắt đầu, từng cái kích động không thôi.
Giang Nam đưa tay ép.
Tất cả mọi người ngậm miệng lại.
Nhưng bản vương có một điều kiện, ai có thể thỏa mãn, ai liền có thể tự do nhập hàng, muốn nhiều thiếu đều được.
Giang Nam chậm rãi nói.
Các thương nhân thần sắc nghiêm một chút, lặng lặng chờ lấy Tấn Vương điều kiện. các ngươi hẳn phải biết phương Bắc đại hạ, triều đình không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy lương, ta muốn các ngươi mình nhận quên, không cần bạc, chỉ cần lương thực, ai trở ra nhiều, bản vương liền để hắn độc nhất vô nhị phụ trách một cái châu mua bán, thiên hạ chỉ có Cửu Châu, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Giang Nam mỉm cười, không nhanh không chậm nói ra. Tuất Chư cho thương nhân phát hạ giấy bút, chính các ngươi viết số lượng, nạp danh, tổng cộng tiến hành xích lô, ra giá cao nhất người thắng, xích lô cơ hội cũng đủ các ngươi nghĩ. Giang Nam đứng người lên, xoay người rời đi. Các thương nhân hai mặt nhìn nhau, sau đó cảnh giác nhìn người chung quanh một chút, riêng phần mình đi qua một bên. Bọn hắn biết đây là Dương Lưu, hiện tại ra điểm lương thực mà thôi, bọn hắn chính là không bao giờ thiếu lương thực, không biết độn nhiều thiếu. Trong tiểu lâu rất yên tĩnh, vòng thứ nhất kết thúc, một vị cao họ đại thương nhân thắng, nguyện ý quên 1 triệu gánh lương thực. Con số này vừa ra, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Phía sau hai vòng nhau nhau sửa chữa, một cái so một cái cao. Giang Nam cầm trong tay 9 cái tờ giấy, trong lòng cũng lấy làm kinh hãi. Khá lắm, mỗi cái đều là 10 triệu gánh, thêm bắt đầu không sai biệt lắm có 100 triệu gánh lương thực. Đừng nói cứu tế dân, còn có thể còn lại không thiếu. Quả nhiên vẫn là những thương nhân này giấu sâu a Tuất Trừ, ngươi liền đem hàng hóa giao cho 9 người này đi, nhìn bọn hắn chằm chằm, không thể để cho bọn hắn ở trong đó làm tay chân. Giang Nam âm thanh lạnh lùng nói. Vương gia yên tâm, bên cạnh bọn họ đều có cẩm y liễu vệ huynh đệ. Tuất Trừ vội vàng nói. Vậy là tốt rồi, bản vương trước vào cùng một chuyến. Giang Nam đứng người lên. Hắn cũng không sợ những thương nhân này đổi ý, vậy coi như không phải lương thực sự tình, mà là khám nhà diệt tộc. Hoàng cung, ngự thư phòng. Uyên đế sắc mặt âm trầm, nhìn xem trong tay sổ gấp, hung hăng quẳng xuống đất. Đều là phế vật, bình thường không phải nói đến thiên hoa loạn truy sao? Hiện tại một cái biện pháp cũng không bỏ ra nổi đến, thật là đáng chết. Hoàng Hằng thành thành thật thật đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám. Đúng lúc này, một cái tiểu thái giám cẩn thận đi đến. Bệ hạ, thần vương điện hạ cầu kiến. Ân. Lão Ngũ, để hắn tiến đến. Uyên đế điều chỉnh một cái tâm tình, mở miệng nói. Giang Nam sải bước đi tiến đến, nhìn lướt qua trên đất sổ gấp, xem ra vừa mới Uyên đế nổi giận. Lão Ngũ, ngươi tìm đến chấm có chuyện gì? Là Tây Sơn đại doanh sự tình. Uyên đế hỏi. Giang Nam lắc đầu, nhi thần biết phụ hoàng tại vì đại hạn sự tình lo lắng, đã chủ tập 90 triệu gánh lương thực. Cái gì? Uyên đế lập tức đứng lên đến, khiếp sợ nhìn xem Giang Nam, hoài nghi mình lỗ tai có phải hay không xảy ra vấn đề. Giang Nam ngẩng đầu nhìn về phía Uyên đế, chân thành nói ngài không nghe lầm, là 90 triệu gánh lương thực. Điều đó không có khả năng, ngươi đi nơi nào làm nhiều như vậy lương thực? Uyên đế lấy lại tinh thần, cái thứ nhất liền là không tin. Giang Nam đành phải đem sự tình giải thích một lần. Nghe được Uyên đế sửng sốt một chút, hắn hung hăng nuốt ngụm nước bọt, những thương nhân kia thật như vậy có tiền. Cái này có chút vượt quá dự liệu của hắn, hắn vốn cho rằng sĩ nông công thường, thương nhân địa vị thấp nhất, hẳn là không bao nhiêu bạc mới lạ. Nhưng bây giờ nghe được mấy cái thương nhân liền lấy ra nhiều như vậy lương thực, vậy khẳng định trong tay còn có. Hắn đều có chút động tâm, ai sẽ ngại nhiều tiền a? Giang Nam gặp đây, nhướng mày phụ hoàng, thương nhân địa vị lại thấp, đó cũng là ta đại uyên bất tính. Uyên đế lấy lại tinh thần, tức giận nói ngươi nghĩ gì thế? Ngươi cho rằng chấm sẽ cường thủ hào đoạn? Giang Nam từ chối cho ý kiến, ngươi không động tâm đó mới kỳ quái, tốt a trong mắt ngươi, những thương nhân kia bất quá là đợi làm thịt heo mà thôi. 90 triệu gánh lương thực, đầy đủ giải quyết phương Bắc đại hạn sự tình. Uyên đế nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn nhìn về phía Giang Nam lão ngũ, ngươi lần này làm tốt lắm, nói đi, muốn cái gì ban thưởng? Giang Nam sững sờ, không nghĩ tới còn có chỗ tốt, hắn suy tư một chút. Mình đã là thân vương rồi, còn nắm giữ lấy 10 vạn đại quân, trừ phi lại muốn quân đội, đáng tiếc Uyên đế khẳng định không cho phép. Coi như lại tín nhiệm mình, hắn cũng sẽ không để mình mang theo mấy chục vạn đại quân ở kinh thành bên ngoài nhìn chằm chằm. Cái gì đều có thể? Giang Nam đột nhiên hỏi. Uyên đế trong mắt tinh quang lóe lên, ngươi nói trước đi nói. Cũng không thể ngươi bây giờ muốn chấm vị trí, chấm cũng cho ngươi đi. Hoàng Hằng ở bên cạnh kém chút không có hụ chết, lời này bệ hạ cứ như vậy nói ra. Nhi thần không dám. Giang Nam lắc đầu, hắn lại không phải người ngu, làm sao lại xách yêu cầu này.